Tại một lần nữa gặp được Hứa Mạt trước đó, Tỷ Dạ nghị viên cũng đã chuẩn bị xuống tay với nàng, vẫn như cũng là Hứa Mạt xuất hiện giết chết Tỷ Dạ nghị viên, kết thúc lại một cái ác ngộng. Nàng sao có thể trách Hứa Mạt đâu? Hết thảy vốn hẳn nên như thế kết thúc, sinh hoạt hẳn là bắt đầu sống lại lần nữa. Nàng cùng Mụ Mụ đều đã hoạch định xong về sau cuộc sống mới, tìm được ưa thích làm việc, có thể thường xuyên nhìn thấy Hứa Mạt. Cái này vốn nên tốt đẹp giường nào a? Thế nhưng là, vận mệnh vẫn như cũ không chịu buông tha nàng. Hoặc là nói, cái này tàn nhẫn thế giới vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tội ác, thậm chí nàng đều không biết Tỷ Dạ nghị viên chết. Nhưng liên bang đội hộ vệ người trực tiếp xâm nhập trong nhà, giết chết mẹ của nàng. Nàng hận thế giới này. Elsa đột nhiên hướng phía bên cạnh chạy, muốn thoát đi bên này, nàng không muốn đối mặt Hứa Mạt. Elsa. Hứa Mạt đuổi về phía trước. Elsa tốc độ rất nhanh, trên người nàng phát sinh biến dị khiến cho nàng có được tốc độ siêu phàm. Dịch tiến hóa gen hẳn là tồn tại một loại nào đó đặc tính, có thể khiến người biến dị ra phương diện nào đó năng lực. Những năng lực này vốn không thuộc về gen người bên trong mang theo. Hứa Mạt đuổi theo thời điểm nhíu mày, có người chạy đến. Bước chân dừng lại, Hứa Mạt nhìn xem xa rời đi thân ảnh, trong nội tâm sinh ra một câu ngang ngược cảm xúc. Hắn xoay người, nhìn xem vây giết mà đến thành bang đội hộ vệ thành viên, trong tay chiến đao giơ lên, trong ánh mắt lộ ra sắc ý. Đen kịt chiến đao có tia chớp màu đen ánh sáng năng lượng lượn lờ, Hứa Mạt thân thể hướng phía trước chạy đi. Thành bang đội hộ vệ người hiển nhiên không nghĩ tới có người dám như thế lớn mật, chính diện thẳng hướng bọn hắn, nhao nhao giơ lên vũ khí. Bất quá rất nhanh, trên mặt đất lại tăng thêm mấy chục bộ thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hứa Mạt cũng rời đi bên này. Hắn sau khi đi, không ít người đi vào bên này, nhìn thấy nhuốm máu mặt đất cùng thi thể đầy đất cảm giác được một trận buồn nôn, nội tâm kịch liệt run rẩy. Tội phạm truy nã. Thành bang tội phạm truy nã, tựa hồ so với trong tưởng tượng càng đáng sợ một chút. Bắt người, tới một cái chết một cái. Một người giết đến máu chảy thành sông. Lần này đội chấp pháp cùng thành bang đội hộ vệ tổn thất có thể nói thảm trọng. Tiếp tục như vậy, sợ là thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp cũng không dám đi lùng bắt đối tượng truy nã. Lần này sự kiện tiếp tục lên men, tại chủ thành khu đưa tới cực lớn hỗn động. Chủ thành khu cũng không phải là rất lớn, tin tức rất dễ dàng khuếch tán. Trừ tội phạm truy nã, có quan hệ với quái vật tin tức cũng tiến một bước truyền ra. Có tin tức xưng, quái vật này là chiến sĩ gen. Một năm trước sự kiện, nhà máy bổ rèn gen thí nghiệm chính là vì bồi dưỡng chiến sĩ gen. Cái này khiến thành bang rất nhiều người nhớ tới một năm trước. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cảm giác thế giới này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hắc ám rất nhiều. Quái vật xuất hiện, rất có thể liên lụy tới một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thành bang nghị viện bác bỏ tin đồn, xương sẽ tăng lớn cường độ bắt tội ác tẩy trời tội phạm truy nã, cũng không có quái vật tồn tại. Nhưng từng có một năm trước sự kiện, thành bang nghị viện công tín lực không lớn bằng lúc trước. Dân chúng đối với nghị viện hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, một năm trước sự kiện mặc dù bị trấn áp, nhưng vẫn tại thế giới dưới đất dân chúng trong lòng chôn xuống hạt giống. Một khi phát động, hạt giống này liền có khả năng sẽ xảy ra quả mầm. Thành bang nghị viện, phòng nghị sự. 18 vị nghị viên ngồi tại khác biệt vị trí, tỷ gia nghị viên sau khi chết có người thay vị trí của hắn. Trừ nghị viên bên ngoài, còn có các bộ môn nhân vật thượng tầng. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người tổng phụ trách đều tại. Nghị trưởng ngắm nghĩa đưa tới văn bản tài liệu, sau khi xem xong ngẩng đầu nhìn về phía đám người phía dưới, hỏi: "Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp, bắt không được mấy vị tội phạm truy nã, để mấy người quay đến chủ thành khu gà chó không yên, là thế này phải không?" Phía dưới không có người nói chuyện. Vị này một năm trước tiền nhiệm tân nhiệm nghị trưởng là một vị thiết huyết nghị trưởng, cổ tay cực kỳ cứng ngạnh, cùng trước đó hắn đảm nhiệm nghị viên lúc hoàn toàn tương phản. "Chư vị thấy thế nào?" Nghị trưởng nhìn về phía người chung quanh nói: "Nghị trưởng, tội phạm truy nã thực lực rất mạnh, hẳn là nguyên lực người tu hành, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp rất khó đối phó, phổ thông thành viên gặp được đồng đẳng với chịu chết." Phía dưới một người mở miệng nói ra: "Ta đề nghị giống như lần trước âm thầm lùng bắt đối phương vị trí, sau đó nghị viện phê chuẩn xuất động cơ giáp cùng vũ khí hạng nặng, ngay tại chỗ giết chết." Những người còn lại cũng nhao nhao phát biểu ý kiến, đại khái giống nhau. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, sau đó đại thính nghị sự cửa mở ra, một vị mang theo kính mắt trung niên trực tiếp đi tiến đến. Nghị trưởng hơi nhíu mày, bất quá nhìn người tới sau lại khôi phục bình thường. "Ý kiến tiên sinh." Trung niên đứng ở phía dưới có chút hành lễ, rất khách khí, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ phía quan phương lễ nghi, trong ánh mắt cũng không có giống như là đối đãi cấp trên một dạng cung kính. "Tiến sĩ." Nghị trưởng đáp lại nói. "Ý kiến tiên sinh, hôm nay phòng thí nghiệm bắt quái vật thời điểm gặp tội phạm truy nã, phòng thí nghiệm tổn thất không nhỏ." Tiến sĩ mở miệng nói, "Lần này sự kiện, phòng thí nghiệm thỉnh cầu tham gia, liên thủ bắt tội phạm truy nã, mặt khác, có một vị khác tội phạm truy nã hư hư thực thực xuất hiện tại chủ thành khu, phòng thí nghiệm có thể sẽ khai thác hành động, hy vọng thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp toàn viên phối hợp phòng thí nghiệm." Phòng thí nghiệm đối với trước đó bắt thất bại hành động phi thường phẫn nộ. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn gặp được mười mấy năm trước hư hư thực thực tội phạm truy nã người. Nếu tiến sĩ thỉnh cầu tham gia, nghị viện tự nhiên nguyện ý hợp tác. Nghị trưởng mở miệng ánh mắt nhìn chung quanh đám người, mở miệng nói: "Từ giờ trở đi, chủ thành khu giới nghiêm, toàn thành lùng bắt, tìm tới sau. Ý kiến tiên sinh, tìm tới quái vật về sau, bắt hành động hy vọng do phòng thí nghiệm chấp hành, phòng thí nghiệm cần người sống." Tiến sĩ tiếp tục nói. Nghị trưởng nhìn về phía tiến sĩ, cười nói: "Có thể. Đa tạ y tiên sinh." Tiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 64, đại khai sát giới. Chủ thành khu cửa ra vào. Có thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp nhân thủ ở chỗ này, bên trong còn có rất nhiều người tuần tra viên. Nghe nói lại có rất nhiều người đã chết. Người tuần tra nghị luận: "Ân, nghị viện bên kia ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, ác ôn quá càng rỡ. Phi, nhiều năm như vậy còn không có gặp qua phách lối như vậy ác ôn, không nên bị lao tử đụng phải." Một người thấp giọng mắng. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đối diện ba đạo thân ảnh cùng đi tới. Ba người đều đội mũ, sau lưng đeo túi đeo lưng. Túi đầu, thấy không rõ mặt. Ngẩng đầu lên. Cái kia chửi nhỏ lên tiếng người đi lên trước quát, giọng nói vô cùng nó bất thiện, tựa hồ quen thuộc như vậy. Ba người rất nghe lời ngẩng đầu. Nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn người tuần tra sửng sốt một chút, ở giữa một người kia đặc biệt dễ thấy, một tấm đẹp đẽ khuôn mặt phi thường xinh đẹp, một chút liền có thể nhận ra. Tội phạm truy nã. Trưởng quan, bị ngươi đụng phải dự định như thế nào? Đứng ở chính giữa nữ tử nụ cười sáng lạ cười, nói chuyện đồng thời, nàng bưng lên một cây thương. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, một phát nổ đầu. Mấy người khác muốn chạy, tiểu thất trực tiếp nổ súng giải quyết. Canh giữ ở cửa ra vào người nhìn thấy tình huống bên này, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy ra thương tới. Diệp Thanh Điệp không có chạy, hướng thẳng đến bên kia đi tới. Nàng giải khai sau lưng ba lô, lấy ra cường hỏa lực pháo, trực tiếp đối với bên kia khai hỏa. Phanh. Canh giữ ở cái kia người trực tiếp nổ bay đến, may mắn người còn sống sót cảm giác được máu tươi vẩy ra ở trên mặt, một trận hoảng sợ. Bọn họ đích xác từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy tội phạm truy nã. Đây rốt cuộc ai tại là phạm nhân? Ầm. Không có may mắn, người sống cũng giống vậy bị tạt bay, ảnh cùng tiểu thất cùng theo một lúc khai hỏa, rất nhanh liền trực tiếp thanh lý hoàn tất. Liên chút người này đặt ở cái này chịu chết sao? Tiểu thất nói thầm một tiếng, ba người một đạo đi ra ngoài, giống như là đang tản bộ. Sau khi đi ra ba người tựa hồ còn không nỡ đi, bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía chủ thành khu bên kia. Điệp tỷ, ngươi thật nhẫn tâm dạng này vứt bỏ mặt ca sao? Tiểu thất nhìn xem Diệp Thanh Điệp nói. Diệp Thanh Điệp trực tiếp một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Điệp tỷ, tiểu thất vừa muốn nói gì, Diệp Thanh Điệp lại một cước đạp tới, một chút không khách khí. Tiểu thất ôm đầu. Ai, xem ra Điệp tỷ vẫn không nỡ. Tâm tình không tốt có thể lý giải. Nhưng là, vì cái gì đánh hắn? Diệp Thanh Điệp trực tiếp quay người rời đi, ảnh theo ở phía sau. Không chết liền đuổi theo. Diệp Thanh Điệp thanh âm truyền đến. Tiểu thất xám xịt đứng dậy đi theo. Điệp tỷ, chúng ta đi đâu? Đuổi theo tiểu thất hỏi. Đi chợ đen. Diệp Thanh Điệp thấp giọng nói. Không phải nàng còn muốn chạy, là Hứa Mạt sau khi trở về để bọn hắn ba người nên rời đi trước. Cân nhắc đằng sau, Diệp Thanh Điệp tán đồng Hứa Mạt đề nghị. Bây giờ bọn hắn xem như triệt để bại lộ, mặc dù thế giới dưới đất thực lực có hạn, nhưng toàn bộ dưới mặt đất máy móc vận chuyển lại, tính nguy hiểm vẫn là vô cùng cao. Bốn người cùng một chỗ, mục tiêu cũng lớn, bởi vậy Hứa Mạt để bọn hắn đi trước. Hắn một người ở đây, tính cơ động mạnh, muốn đối phó hắn càng khó. Vì không trở thành vướng hữu, Diệp Thanh Điệp đồng ý rời đi. Nàng cũng nghĩ qua để Hứa Mạt cùng đi, nhưng Hứa Mạt đã có quyết định, nàng cũng không có khuyên. Đi chợ đen chờ hắn đi. Diệp Thanh Điệp sau khi bọn hắn rời đi, có người tiến đến truy tung. Bất quá Hứa Mạt cũng không lo lắng, Diệp Thanh Điệp thực lực của bọn hắn cùng trang bị, muốn bắt cũng không dễ dàng. Rời đi chủ thành khu, phạm vi quá lớn, muốn lùng bắt độ khó cũng lớn hơn. Huống chi, hắn còn lưu tại nơi này. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp bắt đầu toàn thành lùng bắt, cường độ so với lần trước lớn hơn. Nhưng mà, tội phạm truy nã giống như là mất tích, tìm không thấy. Thoát đi chủ thành khu tội phạm truy nã chỉ cần ba cái, trọng yếu nhất vị kia không có đi. Không chỉ có là tội phạm truy nã, liền ngay cả quái vật cũng không tìm được. Tại chủ thành khu khu phố màu vàng bên cạnh, một tòa phòng ốc mái nhà, Hứa Mạt gỡ xuống ba lô ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngay tại lắp ráp vũ khí. Nơi này là chủ thành khu trung tâm nhất khu vực, nhưng Hứa Mạt cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở mái nhà. Bằng vào sự cường đại của hắn cảm giác lực, chỉ cần hắn muốn ẩn tàng, lùng bắt hắn rất khó khăn. Hỏa tiễn thương đã lắp ráp hoàn tất, gác ở mái nhà biên giới. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng phía dưới lầu khu phố màu vàng phương hướng nhìn lại. Bằng vào cường đại tầm mắt, hắn thậm chí không cần kính viễn vọng. Khu phố màu vàng, chủ thành khu trung tâm. Phía trước mấy cây số bên ngoài, chính là nghị viện vị trí. Chỉ bất quá nghị viện chung quanh không có lầu cư dân, trống rỗng, cũng không thích hợp tiến hành phục kích. Muốn đánh vào nghị viện, chỉ có một cái biện pháp, cường công. Phong hiểm quá lớn. Nghị viên tất nhiên có cơ giáp cùng vũ khí hạng nặng. Tới. Hứa Mạt nhìn về phía nơi xa phương hướng, có 3 chiếc xe lái tới. Thế giới dưới đất xe cộ rất ít, cho dù là chủ thành khu cũng không nhiều, chỉ có một ít người có quyền thế vật mới có tư nhân xe cộ. 3 chiếc xe từ nghị viện phương hướng lái tới, không cần đoán cũng biết là nghị viện đại nhân vật. Ở giữa chiếc xe kia, sắc ngoài giống như là sắt thép tạo thành, là xe chống đạn. Hứa Mạt an tĩnh chờ đợi. Xe cộ dần dần chạy hướng khu phố màu vàng, chung quanh dân chúng tránh hết ra đường. Hứa Mạt trực tiếp nâng lên hỏa tiễn thương. Phanh. Ở giữa xe cộ lốp xe trực tiếp bạo tạc, giấy lên hỏa diễm. Xe cộ ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Phanh, phanh. Cường hỏa lực tiếp tục đánh tới, ở giữa xe cộ đã đình chỉ tiến lên, trước sau xe cộ thì là đang tiêu đốt. Trên đường phố loạn cả một đoàn, dân chúng nhao nhao thoát đi hiện trường, trước sau xe cộ người ở bên trong mới ra đến liền bị trực tiếp nổ bay. Ở giữa chiếc xe kia không có động tĩnh, người ở bên trong cũng không có đi ra, trong xe an toàn hơn. Một vị nghị viên ngồi đang điều khiển vị phía sau, trong miệng biểu ra một câu thô lỗ thô tục. Tại bên cạnh hắn cùng vị trí kế bên tài xế, hai tên thị vệ hướng phía bên ngoài nhìn lại, quan sát tình huống. Bọn hắn nhìn thấy một bóng người từ mái nhà thuận vách tường trượt xuống mà xuống, mượn nhờ cửa sổ cùng dọc theo bức tường, lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng. Hắn muốn tới nơi này. Bên cạnh quan thị vệ nói, Aon này trình độ phách lối lật đổ hắn nhận biết, khu phố màu vàng tới gần nghị viện, cũng dám ở chỗ này trực tiếp bên đường cả người chặn giết nghị viên. Đây là có nhiều cuồng vọng. Ta đi xem một chút, nghị viên tiên sinh không cần xuống xe. Người bên cạnh mở miệng nói ra, thanh âm hắn có chút trầm thấp, là thành bang đội hộ vệ Vương Bài tinh nhuệ nhân vật, phụ trách bảo hộ nghị viên. Vất vả. Nghị viên mở miệng nói ra. Thành bang đội hộ vệ Vương Bài tinh anh đi xuống xe, trên thân võ trang đầy đủ, nhìn chằm chằm từ nơi không xa mái nhà trượt xuống Hứa Mạt. Trong tay hắn bưng lên thương trong tay trực tiếp đối với Hứa Mạt khai hỏa, một đạo lam tử sắc năng lượng tiềm điện bắn ra. xoay người Hứa Mạt thân thể trực tiếp tránh đi, thiểm điện đánh trúng vách tường, trực tiếp đem đánh xuyên tới. Hỏa lực mạnh phi thường, năng nguyên thương. Hứa Mạt nhìn chằm chằm đối phương, thân thể trong nháy mắt chạy về phía khu phố, trên lưng chiến đao ra khỏi vỏ. Đối phương liên tục khai hỏa, năng nguyên thiểm điện bao trùm một vùng khu vực, hóa thành liên trạng thiểm điện tiến hành bắn phá. Hứa Mạt dọc theo một chỗ phương hướng phi nước đại, lấy hình đường vòng cung tới gần đối phương. Nhìn thấy Hứa Mạt thân thể tới gần, người kia trực tiếp đem thương ném xuống đất, trên chiến giáp ánh sáng năng lượng lưu động, dường như có năng lượng thiểm điện ở trên người du tẩu. Chiến giáp của hắn mạnh phi thường. Hứa Mạt thân thể đến, đen kịt chiến đao chém xuống. Đã thấy đối phương tay trái vươn ra, hướng thẳng đến Hứa Mạt chiến đao chụp tới, trên thủ sáo đồng dạng lưu động năng lượng cường đại ánh sáng. Mà tay phải của hắn thì là bổ về phía Hứa Mạt đầu, năng lượng cường đại quang lưu động lên, một quyền này cực kỳ bạo lực. Cho Hứa Mạt cảm giác, người này muốn so trước đó gặp qua thành bang đội hộ vệ tinh anh mạnh hơn không ít. Xem ra, nghị viện xuất động càng mạnh thành viên bảo hộ nghị viên. Ông trung quanh hình thành một cỗ năng lượng càng mạnh mẽ hơn trận, trực tiếp kèm ở trên chiến đao, khiến cho trên chiến đao lưu động tia chớp màu đen càng mạnh. Phốp thử, thanh thúy tiếng vang truyền ra, chiến đao cắt đối phương nằm đấm, tiếp tục hướng xuống, đem đầu chém xuống tới, máu tươi vẩy ra. Tên kia thành bang đội hộ vệ thành viên đầu hạ xuống xong cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng chỉ phối một đao. Có lẽ chính hắn cho là mình rất mạnh. Hứa Mạt hướng phía nghị viên vị trí đi đến. Trong xe, nghị viên sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với lái xe quát, lái xe. Hứa Mạt đã đến, trong tay chiến đao trực tiếp đâm về phía tay lái phụ, chiến đao đâm xuyên qua sắt thép, đâm vào đối phương đầu. Hắn không có dừng lại động tác, trực tiếp nhảy lên xe đỉnh, đối với lái xe vị trí một đao đâm xuống, sau đó tại trần xe đi hướng nghị viên đỉnh đầu vị trí. Nghị viên kéo cửa xe ra, hắn trong xe chính mắt thấy hai người bị tàn nhẫn giết chết, ngồi ở trong xe cũng là chờ chết. Hứa Mạt trực tiếp nhảy tới trước mặt hắn, đừng có giết ta. Nghị viên thân thể ngã trên mặt đất về sau bò. Phốp thử, chiến đao rơi xuống, đầu của hắn bị cắt xuống. Thế giới dưới đất nghị viện bên trong các đại nhân vật gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có một cái là oan uổng. Những người này đều là đao phủ. Nơi xa có âm thanh truyền đến, Hứa Mạt hướng phía bên kia nhìn lại, hắn thấy được xe, còn chứng kiến hai khung cơ giáp hướng phía phương hướng này cao tốc chạy vội mà tới. Hứa Mạt không có dừng lại, hướng thẳng đến phương hướng phía sau chạy đi. Nghĩ thầm không biết ở đâu có thể cướp được một khung cơ giáp, như thế giết chóc lời nói sẽ dễ dàng hơn à? Có tuần tra người tới bên này, nhìn thấy Hứa Mạt bọn hắn vậy mà trực tiếp tránh ra vị trí, mặc cho Hứa Mạt từ bên cạnh rời đi. Gặp Hứa Mạt rời đi, bọn hắn cảm giác cái chán có mồ hôi, kém chút liền không có mệnh. Còn tốt bọn hắn không có xúc động đi cản. Tội phạm truy nã này để bọn hắn đi đối phó mà nói, quả thực là vì khó bọn hắn, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Muốn giết nghị viên liền trực tiếp tới giết sao? Hứa Mạt chui vào bên cạnh dãy lầu bên trong, chạy đến xe cộ cùng cơ giáp căn bản vào không được. Bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau bọc đánh mà đi, đi vòng hướng dãy lầu một phương hướng khác. Nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể có Hứa Mạt nhanh? Giác quan cường đại dưới, trung quanh lộ tuyến đối với hắn mà nói không có chút nào chướng ngại, tùy ý xuyên thẳng qua. Sau đó không lâu, Hứa Mạt biến mất, đến đây trợ giúp người vồ hụt. Về phần tuần tra chặn đường người, gặp Hứa Mạt đều tránh. Không tránh người, đều đã chết. Thế giới dưới đất hạn chế khoa học kỹ thuật, giờ phút này ngược lại trở thành cản trở. Nếu không, truy tung một người sẽ không như thế khó. Vị thứ hai nghị viên bị giết, hơn nữa còn là tại toàn bộ hành trình đuổi bắt cao áp hoàn cảnh dưới, khoảng cách nghị viện chỗ không xa. Nghị viện tức giận. Đồng thời, các nghị viên cũng nhao nhao cảm thấy bất an. Kế tiếp, sẽ đến phiên ai? Đã đủ mập để thẩm lén lút. Chương 65, bắt bắt thưa. Chủ thành khu, thí nghiệm nhà máy nội bộ. Khắp nơi đều là sắt thép khí giới, sinh sản vận chuyển lấy các loại vũ khí bọc thép, còn có người. Lúc này, một đoàn người đi tại trong nhà máy bộ sắt thép trên cầu nối, cầm đầu trung niên nhìn chung quanh tả hữu, máy móc không ngừng vận chuyển. Nơi này là thế giới dưới đất chân chính hạch tâm chi địa. Bọn hắn một đường hướng phía trước, tại sắt thép cầu nối khác một bên có trọng binh trấn giữ, còn có cường đại bọc thép, giống như lệch trời đồng dạng, muốn cưỡng ép vượt qua khả năng là không. Phía trước có thông hướng thế giới phía trên duy nhất thông đạo. Đi qua sắt thép cầu nối, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào một nơi dừng lại. Tại trước người bọn họ, có thật nhiều bịt kín bậc thang lên xuống, vận chuyển lấy hàng hóa. Mảnh khu vực này có trọng binh trấn giữ, đây là thế giới dưới đất chân chính cơ mật chi địa. Mặt đất cùng thế giới dưới đất thông đạo, người cùng hàng hóa đều là từ nơi này vận chuyển. Nắm trong tay nơi này, liền nắm trong tay thế giới dưới đất hết thảy mệnh mạch. Tại rất nhiều bậc thang lên xuống ở giữa, có một bộ thang máy, một đoàn người liền đứng tại bộ này thang máy trước an tĩnh chờ đợi. Sau một lúc lâu, thang máy bắt đầu vận chuyển. Đinh. Nương theo lấy một thanh âm truyền ra, rộng rãi cửa thang máy mở ra, bên trong một nhóm thân ảnh xuất hiện ở đó. Tiến sĩ. Một đoàn người trực tiếp từ cửa thang máy bên trong đi ra, đối với nên tiếp người mở miệng nói. Hoàng nên đi vào nhà máy. Tiến sĩ mỉm cười đáp lại, vươn tay cùng đầu lĩnh nắm tay. Người tới trừ đầu lĩnh bên ngoài, những người khác rất trẻ trung. Đây đều là công ty người trẻ tuổi, đến phía dưới đi dạo. Đầu lĩnh đối với tiến sĩ giới thiệu nói, những người tuổi trẻ kia đều khí vũ phi phàm, có nam có nữ, khí chất đều không tầm thường. Tiến sĩ tự nhiên biết, đây đều là khống chế công ty gia tộc người trẻ tuổi, đến đây thế giới dưới đất lịch luyện. Hoan nghênh các vị. Tiến sĩ đưa tay. Người trẻ tuổi cũng đều từng cái đưa tay, mặc dù trên mặt khắc lấy kiêu ngạo, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn cùng lễ phép. Một vị nữ tử nhìn về phía trước vận chuyển máy móc, có chút ngạc nhiên nói, ta vẫn là lần đầu tiên tới dưới mặt đất nhìn thấy nhà máy vận chuyển, rất thần kỳ. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, bất quá ta hay là đối với sân thi đấu càng có hứng thú một chút. Bên cạnh một vị nam tử tóc vàng trong ánh mắt hiện lên một vòng hưng phấn quang trạch, những cái kia tới qua người nhắc lên sân thi đấu, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Khi dễ phía dưới nhà máy người, không có ý gì. Lại có một người mở miệng. Dưới mặt đất thế giới nguyên lực mỏng manh, nguồn năng lượng thiếu thốn, nguyên lực khối đều là vật hi hữu, giá trị cao. Vũ khí trang bị toàn bộ bị hạn chế tại cấp C, đây là vì lo lắng dưới mặt đất uy hiếp được phía trên. Nghe nói gặp một chút khó khăn cần chúng ta hỗ trợ giải quyết. Việc nhỏ, nếu là thuận tay mà nói, liền vất vả một chút các vị. Tiến sĩ mở miệng nói ra, nơi này có chút nhao nhao, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Được. Đám người gật đầu rời đi bên này. Thành bang dưới đất, nghị viện vẫn tại truy nã Argon. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện, Argon phản điều tra năng lực cực mạnh, bọn hắn mai phục tại thành bang các nơi trạm gác ngầm bị bưng rất nhiều. Trên người đối phương tựa như lắp đặt máy giám sát một dạng, truy tung độ khó cực cao. Nghị viện các đại nhân vật người người cảm thấy bất an, thậm chí không dám gióng trống khua chiêng ra cửa. Ai cũng không biết Argon lúc nào sẽ xuất hiện. Vùng ngoại thành khu biệt thự. Bạch Hứa lao ra mấy ngày nay cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Gần nhất chủ thành khu không bình tĩnh, khắp nơi đều đang lùng bắt Argon, bọn hắn nơi này cũng bị vào xem mấy lần. Giống như là bị người để mắt tới. Hắn cảm giác có chút không yên ổn. Những năm này, hắn một mực tại tránh. Hắn có đến vài lần đứng trước đối phương lùng bắt suýt nữa bị tìm tới, may mắn đào thoát. Mười mấy năm trôi qua, bên ngoài bị tìm tòi khắp, lần này hắn mới đi đến chủ thành khu. Lại thêm thân thể của hắn sớm đã biến hình, hoàn toàn tìm không thấy bộ dáng trước kia, nghĩa cũng trưởng thành, không có khả năng nhận ra. Chỉ cần chú ý một chút, vốn hẳn nên vạn vô nhất thất mới đúng. Bạch Hứa lao ra không biết nơi nào sẽ xuất hiện vấn đề, bất quá cẩn thận lý do, vẫn là phải đề phòng. Nghĩa, chúng ta khả năng lại phải dọn nhà. Bạch Hứa lao ra đối với Nghĩa mở miệng nói. Nghĩa sửng sốt một chút, lại phải dọn nhà sao? Thế nhưng là, nàng vừa mới gặp được Hứa Mạt. Mà lại, Hứa Mạt thành tội phạm truy nã, chân dung rắn đẩy chủ thành khu. Thế nhưng là, Hứa Mạt làm sao bây giờ? Nghĩa thì thào nói nhỏ, nàng có chút bận tâm. Tiểu tử kia so ta thông minh, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Bạch Hứa lao ra mở miệng nói. Lúc trước hắn coi là chỉ là Nghĩa lung tung phỏng đoán, không nghĩ tới thật đúng là Hứa Mạt tiểu tử kia, xem ra Nghĩa giác quan thứ 6 hay là rất mạnh. Gia hỏa này, náo ra động tinh thật không nhỏ, nghị viên liền giết hai vị. Thực lực này, đều vượt qua hắn đi. Xem ra một năm trước sự tình, đối với Hứa Mạt tiểu tử kia kích thích rất lớn. Tại chủ thành khu, giết cái long trời lở đất, hơn nữa còn không có ý thu tay. Lúc này, quản gia hướng phía bên này chạy mà tới. Bạch Hứa lao ra nhíu nhíu mày, hướng phía quản gia nhìn lại. Chỉ gặp tại quản gia sau lưng, có mấy người trực tiếp đi theo vào. Người cầm đầu tựa hồ là một vị nữ tử, nàng hất lên áo choàng, mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt của nàng. Bạch Hứa lao ra từ trên ghế đứng dậy, nhìn chằm chằm người tới. Cảm giác của hắn đúng rồi sao? Các ngươi là ai? Bạch Hứa lao ra đi lên trước hỏi. Thức tiên sinh. Nữ tử đối với Bạch Hứa lao ra mở miệng nói ra. Bạch Hứa lao ra híp ánh mắt trong lúc đó thay đổi, con ngươi trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đều nhanh muốn quên xưng hô này. Đã từng thành bang đội hộ vệ đội trưởng, tức phòng thí nghiệm đã sinh nghi, sắp triển khai bắt hành động. Nữ tử đem một tấm hình đưa cho Bạch Hứa lao ra, trên tấm ảnh thình lình đúng là hắn một nhà ba người. Bạch Hứa lao ra không nghĩ minh bạch hắn là thế nào bại lộ. Nghĩa mặc dù có một ít biến hóa, nhưng biến hóa cũng không mấy liệt, còn không đến mức bị người phát hiện. Ngươi là ai? Bạch Hứa lao ra thanh âm lạnh xuống, đi về phía trước một bước. Nghĩa tiểu thư tốt. Chỉ gặp nữ tử nhìn về phía Nghĩa, nàng đem mặt nạ chặn lại, lộ ra một đôi mắt, khiến cho Nghĩa sửng sốt một chút. Ngươi? Nghĩa hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là nàng. Nếu như Tức tiên sinh tin tưởng lời của ta, ta mang Nghĩa tiểu thư cùng những người khác rời đi. Nữ tử đánh gãy Nghĩa mà nói, nàng một lần nữa đem mặt nạ đeo lên nhẹ nhàng nói ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Hứa lao ra lạnh lùng nói, Nghĩa nhận biết đối phương. Nếu như ta là người phòng thí nghiệm, chỉ cần chờ người phòng thí nghiệm cùng một chỗ là được rồi. Nữ tử tiếp tục nói, Tức tiên sinh hẳn là rõ ràng, người phòng thí nghiệm nếu như đến, cho dù Tức tiên sinh may mắn có thể đào thoát, Nghĩa tiểu thư bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Hứa lao ra biết đối phương nói có đạo lý, đối phương nếu như là phòng thí nghiệm cùng một trận doanh người, trực tiếp các loại phòng thí nghiệm động thủ là được. Nhưng là, không nhất định không có mục đích khác. Mục đích của các ngươi là cái gì? Bạch Hứa lao ra tiếp tục hỏi, hắn vẫn là chưa tin đối phương. Trợ giúp Nghĩa tiểu thư. Đối phương tiếp tục nói, ta biết Tức tiên sinh rất khó tin tưởng, nhưng bây giờ, Tức tiên sinh chỉ có thể lựa chọn một con đường, nếu là Tức tiên sinh có thể tự mình mang Nghĩa tiểu thư rời đi, ta hiện tại liền đi. Bạch Hứa lao ra có chút do dự. Hắn chiến đấu, căn bản không có cách nào bảo hộ. Huống chi, nếu như phòng thí nghiệm muốn bắt hắn, chính hắn sợ là rất khó trốn. Có thể mang bà cùng đi sao? Nghĩa hỏi. Nữ tử lắc đầu, Tức tiên sinh mục tiêu quá rõ ràng. Nghĩa có chút thất vọng. Tức tiên sinh, không có thời gian. Đối phương tiếp tục nói. Bạch Hứa lao ra nhìn về phía nàng, sau đó vừa nhìn về phía Nghĩa, lộ ra hỏi thăm chi ý. Nghĩa biết Bạch Hứa lao ra là đang hỏi nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩa bây giờ có được rất mạnh năng lực nhận biết, nhất là mặt đối mặt tình huống dưới, nàng có thể cảm giác được đối phương một chút cảm xúc, chí ít ác ý là có thể cảm giác được. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương có rất mạnh ngụy trang năng lực. Nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác không có lựa chọn. Hai người đều rất rõ ràng, nếu như phát sinh cái gì, Nghĩa các nàng sẽ là vương hữu, sẽ chỉ liên lụy Bạch Hứa lao ra. Bạch Vi cùng Yêu Nhi cũng không ai bảo hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã dọn dẹp giám thị nhân viên, Tức tiên sinh cần làm quyết định. Đối phương gặp Bạch Hứa lao ra còn đang do dự nói. Được. Bạch Hứa lao ra gật đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không có lựa chọn. Nữ tử đối với Nghĩa các nàng nói, đi thôi. Nghĩa gật đầu, Bạch Vi ôm Yêu Nhi đi tới bên này, thậm chí không có thu dọn đồ đạc. Ba, ngươi nhất định phải coi chừng. Nghĩa đối với Bạch Hứa lao ra nói, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt lo lắng chi ý. Yên tâm, ngươi cũng coi chừng. Bạch Hứa lao ra dặn dò. Một đoàn người quay người rời đi bên này, nhưng có một người lưu tại phía sau, hắn lấy ra một cây thương đối với quản gia đầu. Phúc. Súng cách âm trực tiếp bắn thủng quản gia đầu, đối phương rời đi. Bạch Hứa lao ra hít mắt, có chút phẫn nộ, nhưng tự hồ, bọn hắn đều không có lựa chọn. Nếu như đối phương thật là vì Nghĩa, không thể có tai họa ngầm tồn tại. đem quản gia thi thể kéo tới một bên, Bạt Hư lao ra xuất ra công cụ đào cái hố đem hắn vùi lấp xuống mộ, sau đó bên ngoài biệt thự trên ghế an tĩnh chờ đợi. Một ngày này cuối cùng muốn tới sao? Những năm này, nếu như không phải muốn bảo vệ nghĩa, hắn có lẽ đã sớm trở về. Nghĩa đi cũng tốt, mặc dù không rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng hy vọng không có lừa hắn đi. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng bước chân. Bạt Hư lao ra biết, người đến. Bên ngoài biệt thự, một nhóm thành bang đội hộ vệ thành viên xuất hiện, còn có người phòng thí nghiệm, bọn hắn trực tiếp xâm nhập trong biệt thự. Rất nhiều họng súng trực tiếp nhắm ngay ngồi ở kia Bạt Hư lao ra, quan chỉ huy nhìn về phía trong biệt thự, nhưng không có nhìn thấy những người khác tồn tại. Hẳn là còn có một nữ tử mới đúng, bị rời đi sao? Giám sự nhân viên lại bị dọn dẹp. Quan chỉ huy là một vị trung niên, thành bang đội hộ vệ lão nhân, hắn gọi cả Hứa Hy. Cả Hứa Hy nhìn chằm chằm Bạt Hư lao ra, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra dấu vết để lại. Nhưng bất luận nhìn thế nào, đều không giống. Thức tiên sinh là mỹ nam tử. Cả Hứa Hy, ngươi cũng lên làm quan chỉ huy. Ngồi ở kia Bạt Hư lao ra đột nhiên mở miệng nói ra. Cả Hứa Hy sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Bạt Hư lao ra. Thật ra, hắn có chút hoài nghi nói, còn nhớ rõ ta? Bạt Hư lao ra hỏi. Cả Hứa Hy nội tâm khẽ run, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Tức tiên sinh năm đó được xưng là Tức gia, đầy 30 tuổi hắn liền có được lực chiến đấu mạnh mẽ, làm tới thành bang đội hộ vệ đội trưởng, năng lực cực mạnh. Khi đó, hắn hay là một cái bình thường thành viên. Không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, Tức gia bây giờ đã như vậy mập mạp. Ngươi có muốn hay không biết, ta tại sao phải trở thành phản đồ? Bạt Hư lao ra tiếp tục mở miệng nói. Cả Hứa Hy con ngươi co vào, phía sau có ẩn tình gì? Động thủ. Sau lưng, người phòng thí nghiệm đi lên phía trước nói. Cả Hứa Hy nhìn chằm chằm Bạt Hư lao ra, lộ ra một đạo ngân sắc. Mặc dù năm đó kính nể Tức gia, nhưng bây giờ đều có lập trường, không được chọn. Phất phất tay, thành bang đội hộ vệ nhân viên trực tiếp khai hỏa. Chương 66, truy sát. Bạt Hư lao ra đứng dậy, cường đại hỏa lực điên cuồng bắn về phía thân thể của hắn, hoa mỹ ánh sáng năng lượng đốt bị thương lấy ra của hắn tầng ngoài. Nhưng Bạt Hư lao ra vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cường hỏa lực bao trùm. Có thể tùy tiện bắn thủng người bình thường thân thể năng nguyên thường, lại không cách nào xuyên thấu Bạt Hư lao ra làn da. Những năm này, dịch tiến hóa gen dược hiệu đã sớm hoàn toàn hấp thu, dung nhập thân thể của hắn. Mà lại, hắn chưa bao giờ đình chỉ qua hô hấp pháp luyện tập, trình độ lớn nhất tiêu hóa dịch tiến hóa gen hiệu quả, cũng cường hóa thân thể. Bạt Hư lao ra rất rõ ràng thực lực của mình, loại trình độ này năng nguyên thương còn thiếu rất nhiều. Hỏa lực quá yếu. Mặt đất những đại nhân vật kia, căn bản không có để bọn hắn thành bang đội hộ vệ khống chế quá mạnh vũ khí. Cơ giáp là bọn hắn có thể điều động vũ khí mạnh nhất, hơn nữa còn cần nghị viện phê chuẩn. Nếu không không có quyền hạn. Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Trên đất những đại nhân vật kia chưa từng có tín nhiệm qua bọn hắn, cũng không có khả năng tín nhiệm. Chỉ vì bọn hắn đều là dưới mặt đất sâu kiến, không thể đi lên kẻ đáng thương. Từ bọn hắn ra đời một khắc kia trở đi, liền đã chú định. Quần áo bị hỏa lực xé nát, Bạt Hư lao ra trên người da thịt tựa hồ phát sinh biến hóa, tại cứng hóa. Thành bang đội hộ vệ sắc mặt người cũng thay đổi, cường hỏa lực phía dưới, vậy mà dung chuyển không được Bạt Hư lao ra mảy may. Cho dù là người phòng thí nghiệm sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn về sau làm qua thí nghiệm, nhưng hiệu quả cũng không bằng Bạt Hư lao ra, xem ra đối phương phi thường phù hợp loại này dịch tiến hóa gen, thân thể phát sinh chất biến. Nhìn như vậy đến, bọn hắn đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Các ngươi cũng là một đám người đáng thương. Bạt Hư lao ra nhìn chằm chằm cả Hứa Hy bọn họ nói. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn hướng phía trước xung ra, mặt đất vì đó kịch liệt rung động. Giống như là phát sinh như địa chấn, thân thể của hắn cứng hóa đằng sau, thân thể kia đã không còn là mập mạp, mà là cường tráng, tốc độ rất nhanh, giống như là một đầu quái thú phóng tới bọn hắn. Thành bang đội hộ vệ người xạ kích đồng thời về sau rút lui, nhưng Bạt Hư lao ra thân thể trong nháy mắt đến. Phanh, có mấy người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Bạt Hư lao ra tay trái tay phải đều cầm lấy một người, đem bọn hắn văng ra ngoài, va chạm hướng những người khác. Đông, hắn tiếp tục hướng phía trước dậm chân, cảm giác gáp bách đã cường đại đến cực điểm. Thật ra, cả bộ thì sắc mặt kỳ biến, nhìn chằm chằm đi hướng hắn Bạt Hư lao ra. Nếu nổ súng, cũng đừng trách ta. Bạt Hư lao ra mở miệng nói. Né nhiều năm như vậy, hay là tránh không xong. Vậy liền giết đi. To lớn bàn tay nâng lên, trực tiếp từ đỉnh đầu hướng phía cả Hứa Hy vô tới, một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào đối phương trên mũ giáp. Cả Hứa Hy thân thể run một cái, có thể nghe được trong nón an toàn truyền ra tiếng tạch tạch vang, đầu ngã lệch, sau đó thân thể cũng đổ xuống dưới. Người phòng thí nghiệm cũng điên cuồng nổ súng xạ kích, bọn hắn bắn ra không phải năng lượng, mà là trước đó cùng đối phó Hứa Mạt một dạng tinh thể. Bén nhọn tinh thể mang theo cường đại lực xuyên thấu, đâm vào Bạt Hư lao ra làn da, xuất hiện một cỗ dòng điện. Có tê liệt cảm giác, Bạt Hư lao ra cảm giác thân thể như nhũn ra. Lại là thứ này. Bạt Hư lao ra cắn răng, hắn biết thứ này nghiên cứu phát minh chính là vì đối phó chiến sĩ Gen, phòng ngừa bồi dưỡng ra chiến sĩ Gen mất đi khống chế. Đáng tiếc, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay. Ánh mắt của hắn cực kỳ hung lệ, trong miệng phát ra một đạo tiếng gào thét, bước chân tiếp tục hướng phía trước bước ra, mặt đất rung động kịch liệt lấy. Rút lui. Phòng thí nghiệm quan chỉ huy thấy không có thể khống chế lại Bạt Hư lao ra hạ lệnh về sau rút lui, lập tức một đoàn người rời khỏi biệt thự. Còn muốn rút lui. Bạt Hư lao ra ánh mắt có mấy phần điên cuồng, thân thể giống như là còn tại thủy biến, kích phát tiềm lực. Nếu đều tới, liền đều không cần đi. Hắn thống hận nhất chính là người phòng thí nghiệm. Cửa lớn trực tiếp bị đánh vỡ đến, rơi vào phía sau mấy tên phòng thí nghiệm nhân viên bị đuổi kịp, Bạt Hư lao ra thân thể lại bay vọt lên, xoay người nện xuống. Oeng. Mấy người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặc dù có chiến giáp hộ thể, tuyệt đối lực lượng dưới, chiến giáp chưa phá, người ở bên trong đã chết không thể chết lại. Bên ngoài, còn có một đám người tại, trong tay đều là cường lực vũ khí. So thành bang đội hộ vệ vũ khí càng mạnh. Bắt Bạt Hư lao ra nhiệm vụ là cấp S, trước đó mặc dù chỉ là khả nghi thành viên, còn chưa cuối cùng xác nhận, nhưng vẫn như cũ đưa cho đầy đủ coi trọng. Giết. Phòng thí nghiệm quan chỉ huy mở miệng nói ra, lập tức người đi đường kia trực tiếp khai hỏa. Lần này là hỏa lực nặng. Với anh, cường hỏa lực tại bạch hứa lão già trên thân nổ tung, da của hắn phá vỡ, trên thân xuất hiện vết máu. Bởi vì thân thể quá mức mập mạp nguyên nhân, hắn thậm chí không có cách nào mặc vào chiến giáp, trừ phi là định chế. Tay ngăn trở con mắt, bạch hứa lão già khiêng hỏa lực xông về phía trước kích. Ông, thân thể của hắn đều tại thiêu đốt, năng lượng cường đại phóng thích ra nhiệt năng, bạch hứa lão già đau đến phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Trên thân huyết nhục nổ tung, nhưng lâm vào trạng thái điên cuồng dưới hắn chỉ muốn giết, giết sạch người phòng thí nghiệm. Chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt hắn tiếp tục xông lên phía trước. Nhìn thấy bạch hứa lão già cẩn thận, những cái kia khai hỏa người nhao nhao quay người muốn trốn. Hung ác sợ không muốn mạng, bạch hứa lão già điên cuồng trạng thái không thể nghi ngờ chính là không muốn mạng. Chỗ nào còn trốn được, chậm nhất một người bị một quyền đập trúng đầu, trong nháy mắt nằm xuống. Có người chạy trốn đồng thời không quên khai hỏa, rất nhanh bị vượt qua, bị trực tiếp đập chết. Đây là một trận giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Khu biệt thự ưu tính bị đánh phá. Người ở bên trong cũng không dám ra ngoài, có người xa xa nhìn lén một chút liền đóng kỹ cửa sổ, lo lắng liên lụy đến trên người mình. Sau một thời gian ngắn, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đổ rất nhiều thi thể, trừ bạch hứa lão già bên ngoài đã không có người sống. Bạch hứa lão già quần áo rách tung tóe, đã là áo rách quần manh, không có mấy khối bảy. Bố kề cận máu tươi dán tại trên thân, toàn thân khắp nơi đều là vết máu. Ánh mắt của hắn đã phiếm hồng, miệng lớn đạp hơi thở lấy. Mập mạp vốn là dễ dàng mệt mỏi, huống chi là loại này thảm liệt chiến đấu. Bạch hứa lão già túi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dần dần khôi phục như thường. Hay là về trước đi đổi bộ y phục đi. Thức ra mặt không có khả năng ném. Trở lại biệt thự bạch hứa lão già đổi một bộ quần áo, sau đó hướng phía bên ngoài khu biệt thự mà đi. Hắn biết, đội bắt người của hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Thực lực của hắn mặc dù vẫn được, miễn cưỡng đạt đến thế giới dưới đất tầng cao nhất tiêu chuẩn, nhưng vẫn là không chống lại được thế giới dưới đất hoạch tâm lực lượng. Lần này mặc dù đã đối với hắn rất xem trọng, nhưng vẫn là đoán sai thực lực của hắn. Không phải vậy, đến một khung cơ giáp nói, liền đủ hắn chịu được. Cơ giáp sức chiến đấu đã là thế giới dưới đất trần nhà. Ra biệt thự, bạch hứa lão già liền nhìn thấy một đám thành bang đội hộ vệ người theo dõi hắn. Hắn có chút buồn bực. Quá béo quả nhiên không tiện, đi trên đường đều chói mắt. Hắn có chút hâm mộ hứa mặt tiểu tử kia, giấu đi liền không dễ tìm cho lắm. Thân thể có chút ố lượng, sau đó bạch hứa lao ra hướng phía một chỗ phương hướng chạy mà đi, tốc độ thật nhanh. Mặt đất phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang, chung quanh có người đi ngang qua nhìn về phía bên này, tim đập lấy. Gần nhất thành bang càng ngày càng không yên ổn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hứa mặt hắn cũng tại chủ thành khu tương đối vắng vẻ một tòa lầu cư dân bên trong ở lại, khoảng cách cửa thành không xa, thuận tiện rút lui. Nhà này không có người, hắn trực tiếp chưng dụng. Gặp được có người tra, hắn sẽ lập tức đổi chỗ. Hắn đang tu luyện, mặc trên người chiến giáp. Đối với hắn hôm nay mà nói, cho dù là nghỉ ngơi đều là mặc giáp, tùy thời bảo trì trạng thái chiến đấu. Trước đó quán rượu nhỏ phát sinh sự tình, lại phát sinh một lần cũng không kỳ quái, đối phương phát hiện hắn có thể sẽ trực tiếp vũ khí hạng nặng phá hoành. Lúc này, Hứa Mạc nghe phía bên ngoài có động tĩnh truyền đến, gian phòng đều giống như chấn động xuống. Từ ngoài cửa sổ truyền đến rất nhiều nói tiếng âm, trong đó còn kèm theo tiếng súng tháo. Đi tới trước cửa sổ, Hứa Mạc hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa, đội chấp pháp, thành bang đội hộ vệ các loại thành viên ngay tại truy kích vây bắt. Hắn thậm chí nhìn thấy nơi xa xuất hiện cơ giáp, ngay tại cao tốc trưởng. Đây là? Hứa Mạc lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lại muốn dùng đến cơ giáp truy sát. Thành bang xuất hiện giống như hắn ác ôn. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hứa Mạt nhìn thấy hắn đối diện lầu một vách tường bị trực tiếp đụng xuyên đến, một bóng người vọt ra. Là cái manh nhân. Hứa Mạt trong lòng khen một tiếng, trực tiếp xuyên tường mà qua, bụi đất tung bay. Người kia tựa hồ rất mập, cùng Bạch Hư lao ra một dạng béo. Hứa Mạt nhìn thấy mập mạp trước tiên nghĩ đến Bạch Hư lao ra. Ừm. Cho bụi tan đi, Hứa Mạt thấy rõ mập mạp kia, không khỏi sửng sốt một chút. Bạch Hư lao ra. Bạch Hư lao ra thủ thương. Hứa Mạt con người co vào. Bạch Hư lao ra trên người có rất nhiều vết máu, đang bị truy sát. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới gặp được Bạch Hứa lao ra sẽ là cảnh tượng như vậy. Nghĩa cùng yêu nhi đâu? Nghĩ đến trong Hứa Mạt này tâm siết chặt. Đội chấp pháp, thành bang đội hộ vệ, cơ giáp. Đây là săn bắn. Bạch Hứa lao ra cho dù rất mạnh, sợ là cũng sớm muộn bị hao tổn không thể lực, một khi bị cơ giáp đuổi kịp liền phiền toái. Hứa Mạt trong phòng tu dọn một chút, tìm tới mấy món vũ khí chứa vào trong hành trang sau đó trực tiếp từ trên cửa sổ trượt xuống mà xuống, liên tục nhảy vọt lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng, rất nhanh liền rơi vào mặt đất. Bạch Hứa lao ra. Hứa Mạt hô một tiếng. Bạch Hứa lao ra nhìn thấy trước mặt Hứa Mạt sửng sốt một chút, nói: "Đi mau." Có cơ giáp. Nói đi, thân thể của hắn lần nữa không nhìn vách tường, dùng lục thể đem vách tường phá tan, cả tòa dãy lầu đều đang run rẩy, người ở phía trên một mảnh bối rối. Từ địa phương khác đi. Bạch Hứa lao ra đối với Hứa Mạt nói, không cần đi cùng với ta. Hứa Mạt đi vào theo, hắn không có lập tức đi, mà là từ trong hành trang lấy ra một kiện đồ vật. Nhấn cái nút, chỉ gặp một cây dây thừng kim loại trực tiếp bắn ra, đâm xuyên qua đối diện vách tường đem xuyên thấu ôm lấy. Chính hắn thì là dùng sức kéo ở một đầu khác, đây là leo lên đồ vật, bây giờ bị hắn xem như thừng gạt ngựa. Cao tốc trượt cơ giáp cũng hướng phía bên này đánh thẳng tới. Không có bất kỳ cái gì dừng lại vọt thẳng đi vào, vách tường lỗ rách lần nữa mở rộng. Lúc này, cơ giáp phía dưới hai chân bị ngăn trở, cường đại lực lượng xứ đến Hứa Mạt thân thể ngã quỵ, đối diện vách tường cũng phá tan, dây thừng bị lực lượng cường đại mang ra ngoài. Nhưng quán tính tác dụng dưới, cao tốc trượt cơ giáp đồng dạng hướng phía trước ngã xuống, phát ra tiếng vang kịch liệt, bụi đất tung bay, cơ giáp ngã sấp xuống sau quán tính ra bên ngoài trượt ra ngoài. Đi. Hứa Mạt lao ra đối với Bạch Hứa lao ra nói. Bạch Hứa lao ra nhìn thấy cơ giáp trượt chân vậy mà đi mà quay lại, thân thể trực tiếp nhảy lên một cái, sau đó từ trên trời giáng xuống, thân thể cuồng bạo trực tiếp ngồi xuống. Vâng. Bạch Hứa lao ra đặt mông ngồi ở cơ giáp bên trên, cơ giáp mãnh liệt chấn động. Về phần Bạch Hứa lao ra, cái mông đau nhức. Chương 67, bỏ giáp ném đao. Cơ giáp sắc ngoài mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn như cũ xuất hiện vết lõm. Mà lại như thế đến một chút, điều khiển cơ giáp người sợ là cũng muốn chấn động não. Bạch Hứa lao ra đứng dậy vướt vướt cái mông, động tác có vẻ hơi buồn cười. Đi mau. Hắn đối với Hứa Mạt nói, hai người tiếp tục tại trên đường phố phi nước đại. Chỉ gặp mảnh khu vực này điên cuồng có người chặn đường. Hai tên bắt đối tượng đồng loạt hiện thân, mà lại đều là cấp S nhiệm vụ. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp triệu tập số lớn nhân viên, toàn bộ hướng phía bên này chạy đến. Tầng tầng phong tỏa. Mục tiêu quá lớn. Hứa Mạt nhìn thoáng qua Bạch Hứa lao ra, nói, Bạch Hứa lao ra khỏi thành đi. Được. Hai người ở trên đường phố xuyên thẳng qua, hướng phía hướng cửa thành chạy như điên. Trên đường đi, gặp rất nhiều hỏa lực đối với bọn hắn tiến hành công kích. Nhưng hai người một người người khoác chiến giáp, một người mình đồng da sắt, đều không phải là tốt như vậy ngăn lại. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp nhân căn vốn không dám tới gần. Cơ giáp hạng nặng tính linh hoạt không đủ, tốc độ quá chậm, không thích hợp loại này truy tung chiến. Bạch Hứa lao ra lực lượng xứ đến mặt đất không ngừng rung động, giống như là hình người xe tăng. Gặp phải người đều lẫn mất xa xa, sợ mất mật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Gần nhất phát sinh ở chủ thành khu sự kiện, lần lượt phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ác ôn bọn hắn đã biết. Mập mạp kia là ai? Trước đó trong danh sách truy nã nhưng không có mập mạp, mà lại mập cường đại như thế. Hai người tốc độ đều thật nhanh, một đường mạnh mẽ đâm tới. Bạch Hứa lao ra nhục thân mở tường, Hứa Mạt có chút líu lưỡi, hỏi, Bạch Hứa lao ra, nghĩa cùng yêu nhi các nàng đâu? Bị người ta mang đi, hiện tại ta cũng không rõ ràng ở đâu. Bạch Hứa lao ra đáp lại nói, Hứa Mạt có chút bận tâm, Bạch Hứa lao ra vậy mà cũng không biết. Hứa Mạt, có chuyện phải nói cho ngươi, nghĩa là ghen vật thí nghiệm. Bạch Hứa lao ra chạy bộ đồng thời đối với Hứa Mạt mở miệng nói ra, hắn lo lắng bỏ qua lần này không có cơ hội nói cho Hứa Mạt. Hứa Mạt trái tim rung động xuống. Khó trách một năm trước Bạch Hứa lao ra khi nhìn đến tấm hình thời điểm bình tĩnh như vậy, hắn đã sớm biết ghen thí nghiệm tồn tại. Mà lại nữ nhi của hắn một mực bảo vệ Mia tiểu thư, bản thân liền cùng trong tấm ảnh nữ hài mở dạng, là ghen vật thí nghiệm. Khó trách Bạch Hứa lao ra đem Mia tiểu thư bảo hộ đến như vậy chu toàn. Hứa Mạt cảm giác nội tâm có chút nhói. Mia tiểu thư tại tuổi thơ cũng tao ngộ qua loại kia đãi ngộ không phải của con người sao? Nàng là thiện lương như vậy, chỉ sợ chính nàng cũng không biết, chính mình cũng từng cùng trong tấm ảnh nữ hài một dạng, là trong thùng nữ hài. Thế giới dưới đất trừ thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp bên ngoài còn có phòng thí nghiệm, quyền hạn cao nhất, trực thuộc ở thế giới trên mặt đất đại nhân vật, bọn hắn phụ trách thí nghiệm, nghị viện phối hợp, cũng quản lý thế giới dưới đất. Bạch Hứa lao ra tiếp tục nói, những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ta cùng Nghĩa, lần này cũng là vì Nghĩa mà tới. Hứa Mạt, đáp ứng ta một sự kiện. Bạch Hứa lao ra ngươi nói. Hứa Mạt đáp lại nói. Phanh. Nói chuyện thời điểm Bạch Hứa lao ra do đụng hư một bức tường, tiếp tục nói, lần này vô luận như thế nào ngươi đều phải còn sống rời đi, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải tìm tới Nghĩa, bảo hộ nàng. Hứa Mạt chạy đồng thời trầm mặc một lát, sau đó nói, ta sẽ tận hết khả năng. Bạch Hứa lao ra không có nhiều lời, Hứa Mạt tính tình hắn đã nhìn ra, ghét ác như kiểu. Hứa Mạt đang nghĩ, dịch tiến hóa gen đến tột cùng là cái gì? Hắn bây giờ gặp được ba vị chiến sĩ gen. Bạch Hứa lao ra, cách đâu chẳng kẻ giết chóc, kẹo xạ. Về phần Nghĩa, hắn còn chưa phát hiện nàng đặc thủ. Nhưng Bạch Hứa lao ra bọn hắn ba vị chiến sĩ gen cũng không giống nhau. Bạch Hứa lao ra thân thể cuồng bạo, lực lượng cường đại. Kẻ giết chóc có chút tương tự, nhưng không có Bạch Hứa lao ra mạnh, mà lại tựa hồ có chút đánh mất lý trí. Kẹo xạ thì là sinh ra cánh, mà lại có được cường đại tự lành năng lực. Hẳn là dùng không đồng loại hình dịch tiến hóa gen. Chạy hai người khoảng cách cửa thành vị trí càng ngày càng gần. Nơi xa vẫn như cũ khắp nơi đều là bao vây chặn đánh người, đều bị hai người không nhìn, hướng phía bên ngoài phóng đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng cọ sát chói tai âm. Sau đó liền nhìn thấy một cỗ sắt thép chiến xa xuất hiện ở cửa thành vị trí, xe cộ một cái trôi đi ma sát mặt đất, xuất hiện từng đạo vết tích. Cửa xe mở ra, trừ lái xe bên ngoài vị trí, trong xe đi xuống ba đạo thân ảnh. Ba người đều rất trẻ trung, đi đến xe cộ mặt bên, nhìn về phía nơi xa hướng phía bên này băng băng mà tới Hứa Mạt cùng Bạch Hứa lao ra. Một vị chiến sĩ gen, một vị người tu hành. Bên trái thanh niên mở miệng nói ra, bọn hắn quan sát đến hai người. Tiến sĩ nói chiến sĩ gen này tiêm vào chính là chưa hoàn thành thí nghiệm danh sách đa dịch tiến hóa gen, nhưng cấp bậc là C, sức chiến đấu trần nhà cũng hẳn là cấp C, bất quá nhìn lực lượng này, hẳn là hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, có thể tiêm vào cấp tiếp theo khác dịch tiến hóa gen. Người bên phải cũng mở miệng nói ra, bất quá, loại này dịch tiến hóa gen sức chiến đấu tựa hồ đặc biệt mạnh. Dịch tiến hóa gen tiêm vào cũng không thể một lần là xong, nhân thể là không chịu nổi, chỉ cần là tiêm vào, liền tồn tại phong hiểm nhất định. Độ phù hợp càng cao, nguy hiểm càng thấp, hấp thu năng lực cũng càng mạnh, hoàn toàn sau khi hấp thu, có thể tiêm vào tiếp theo đẳng cấp dịch tiến hóa gen. Mà lại, không cùng chủng loại chiến sĩ gen biểu hiện ra sức chiến đấu cũng là không giống với. Dịch tiến hóa gen bản thân, trừ đẳng cấp, còn có danh sách phân chia, Bạch Hứa lao ra tiêm vào chính là danh sách A, cấp C. Ở giữa người kia thì là nhìn chằm chằm Hứa Mạt, Hứa Mạt cũng không có thể hiện ra lực lượng, bởi vậy còn nhìn không ra nguyên lực cấp bậc. Bất quá, tại thế giới dưới lòng đất, cấp C cũng đã là trần nhà. Một khi có tiềm lực vượt qua cấp bậc này, cơ bản liền bị để mắt tới. Đối thoại của bọn họ đều bị Hứa Mạt nghe được, hắn nhìn chằm chằm đối diện ba đạo thân ảnh, chỉ thấy đối phương ba người đều đội nón an toàn lên, trên thân cũng đều hất lên chiến giáp. Cái này khiến Hứa Mạt cảm giác được, ba người này rất mạnh. Bọn hắn đối thoại trong giọng nói, lộ ra khinh miệt chi ý, giống như là đối với dưới mặt đất thế giới người khinh miệt. Bọn hắn khả năng đến từ trên mặt đất. Một người một cái. Bên trái người kia mở miệng nói ra, sau đó thân thể liền xông ra ngoài, trong tay hắn đồng dạng nắm một thanh chiến đao. Bạch Hứa lao ra chân đạp đất mặt, cuồng bạo thân thể hướng thẳng đến đối phương phóng đi. Cái kia cố kinh khủng chi thế mang đến cường đại cảm giác áp bách không có khiến cho đối diện thân ảnh lộ ra nửa điểm khiếp đảm chi thế, đối phương đao lưu động lên nguyên lực quan mang. Mặt Hư lao ra coi chừng. Hứa Mạt mặc dù không biết cấp bậc, nhưng hắn có thể cảm giác được năng lượng mạnh yếu. Đối phương chui kia màu đỏ tươi trên chiến đao chỗ lưu động nguyên lực, so với hắn chiến đao còn muốn càng mạnh. Không nói đến thực lực của đối phương, trang bị đầu tiên liền vượt qua hắn. Ý vị này người tới tuyệt đối rất mạnh. Ầm. Bạch Hứa lao ra không sợ hãi chút nào, trực tiếp xông lên tiến đến nắm đấm đánh tới hướng đối phương, tràn ngập bạo lực mỹ cảm. Đã thấy thân thể đối phương cực kỳ linh hoạt, có chút như người, xẹt qua một đường vòng cung, trong tay màu đỏ tươi chiến đao chém ra, xẹt qua Bạch Hứa lao ra phần bụng. Xuy. Màu đỏ tươi chạm đao rạch ra Bạch Hứa lao ra cứng rắn da thịt, lưu lại một đạo vết máu, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ quần áo. Thân thể hai người sai chỗ, đối phương đứng ở Bạch Hứa lao ra sau lưng, nhìn thoáng qua chạm đao bên trên máu tươi, trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh. Lực lượng không sai, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là quá cồng kềnh. Bạch Hứa lao ra khí thế lao tới trước ngực, túi đầu nhìn thoáng qua, năng lượng chạm đao lưu lại vết máu để hắn phần bụng một trận nhói nhói. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn ý thức đến, phòng thí nghiệm phái ra cao thủ, có thể là phía trên người của công ty. Hệ vẹn sen thì là xông về Hứa Mạt, tốc độ của hắn rất nhanh, hai tay nghiêng nắm chiến đao, trong ánh mắt mang theo băng lãnh chi ý. Thân thể đối phương nhảy lên một cái, lăng không đánh xuống, chiến đao hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng. Đao rất nhanh. Hứa Mạt bắt đối phương chiến đao quy tích, chiến đao giơ lên, cùng đối phương chiến đao va chạm. Ầm. Một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, Hứa Mạt song tiêu ma sát mặt đất, chợt lui 10 mét khoảng cách. Ầm. Hệ vẹn sen trong nón an toàn truyền ra một đạo rất nhỏ một chút bối rối, vậy mà tiếp nhận đao của hắn. Bọn hắn đều là công ty bồi dưỡng, thế giới dưới đất bất quá là trong mắt bọn họ một cái cỡ lớn nhà máy. Đối mặt thế giới dưới đất người, bọn hắn có bẩm sinh tư cách người bề trên. Dù sao, bọn hắn chỉ là công ty nuôi dưỡng dưới đất người. Hứa Mạt nhìn chằm chằm đối phương, biết đại khái thực lực của đối phương. Hắn cũng chăm chú mấy phần, chung quanh xuất hiện một cỗ năng lượng tràng, mạnh cảm giác lực phóng thích mà ra, hết thảy chung quanh đều phảng phất tại thả chậm. Chiến đao giơ lên. Ông. Hứa Mạt thân thể hướng phía đối phương mà đi. Nguyên lực. Hệ vẹn sẻn cảm giác được nguyên lực tồn tại, lộ ra một vòng dị sắc, sau đó cười cười. Hứa Mạt vậy mà chủ động công kích. Phanh. Bước chân hắn đạp xuống đất mặt, thân thể đồng dạng xung ra, như mũi tên rời cùng. Hai người trong nháy mắt tiếp xúc, đao quang thoáng hiện, hai người đao đều là khoái đao. Hệ vẹn sen đao không vào mau chóng, mà lại ẩn chứa đao pháp, đao đao liên hoàn, thế công mãnh liệt. Hai thanh chiến đao va chạm lần nữa, lần này bọn hắn đều không có lùi, đao cùng đao giao nhau, hai người gần trong gang tấc, có thể nhìn thấy lẫn nhau con mắt. Hứa Mạt trong ánh mắt mang theo băng lãnh sát lục chi ý. Hệ vẹn sen ánh mắt thì là muốn phức tạp một chút, ánh mắt khinh miệt bên trong còn lộ ra mấy phần kinh ngạc, sau đó hóa thành sát ý. Chiến đao lẫn nhau ma sát, hai người đồng thời hướng phía trước dùng sức. Cường đại lực tương tác bên dưới bọn hắn đều không có lùi, chiến đao lẫn nhau lướt qua. Suy suy, bén nhọn tiếng vang chói tai truyền ra, Hứa Mạt đao xẹt qua đối phương chiến giáp, mà đối phương đao đồng dạng cắt chiến giáp của hắn. Đối phương chiến giáp không có phá toái, mà Hứa Mạt chiến giáp thì là xuất hiện vết rách, bị rạch ra. Chiến giáp vũ khí mạnh yếu trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Hứa Mạt trên trang bị ở thế yếu, thân thể hai người sai chỗ, đưa lưng về phía đối phương. Hệ vẹn xem đầu tiên là hơi kinh ngạc, có thể đuổi theo đao của hắn, người này thực lực không tệ. Tại thế giới dưới lòng đất có thể có được chiến đấu như vậy, nếu như lúc đầu bắt đầu tiếp xúc tu hành mà nói, Hứa Mạt nguyên lực độ dung hợp có khả năng tại cấp B cấp độ, thậm chí B. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể hấp thu nguyên lực tu hành, độ dung hợp cấp bậc càng cao, thiên phú càng tốt, người bình thường độ dung hợp chỉ là tại cấp E. Cấp D độ dung hợp có nguyên lực tu hành tư cách. Hắn dự đoán Hứa Mạt có thể là cấp B thậm chí B, độ dung hợp không thể so với hắn kém, có thể bồi dưỡng thành vi công tư khôi lỗi. Nghĩ đến cái này, Hệ Vẹn Sen mở miệng nói, thực lực cũng không tệ lắm, bỏ giáp ném đao, có thể không chết. Chương 68, tỉnh lại. Trang bị mạnh yếu liền quyết định trận chiến đấu này kết cục. Hệ Vẹn Sen mặc trên người chính là cấp B đồ bộ, Hứa Mạt là cấp C. Không phá nổi phòng ngự của hắn, làm sao chiến? Một bên khác chiến trường, Bạch Hứa lao ra cũng gặp phải phiền phức. Màu đỏ tươi chiến đao ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết máu, dù là thân là cuồng bạo chiến sĩ ghen nhục thân cường đại, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đối phương mài chết. Trung quanh phương hướng, vây quanh rất nhiều người, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người đều tại. Nhưng bọn hắn không có động thủ, mà là nhìn chằm chằm chiến trường. Hai người này sức chiến đấu thật mạnh, bọn hắn là thế giới phía trên người tới sao? Ác ôn rốt cục muốn bắt lại. Bỏ giáp, ném đao. Thà cho hắn không chết, trở thành vật thí nghiệm à? Hứa Mạt thở sâu, nắm chặt trong tay chiến đao, quay người mặt hướng đối phương. Hệ vẹn sen đồng dạng quay người, nhìn về phía Hứa Mạt. Còn muốn tiếp tục tìm chết sao? Thân thể của hắn động, lần nữa hướng phía Hứa Mạt mà đi, trong tay nguyên lực chiến đao hung ác chém giết xuống. Nhanh, chuẩn, hung ác. Hắn nguyên lực cấp bậc là C, đã đến cấp C đỉnh, khoảng cách cấp B chỉ có cách xa một bước. Lại phối hợp cấp B chiến giáp đồ bộ, thực tế phát huy ra sức chiến đấu đã là cấp B. Hứa Mạt lấy cái gì đánh một trận? Hắn cảm giác đến Hứa Mạt sức chiến đấu tiêu chuẩn cùng hắn tương đương, cũng hẳn là C cấp bậc nguyên lực đẳng cấp. Chiến đao chém giết mà ra, năng lượng cường đại chém về phía Hứa Mạt. Nhưng Hứa Mạt cực kỳ tỉnh táo, đột nhiên đối phương chỉ cảm thấy chính mình chém xuống chiến đao giống như là bị một cỗ lực trường ảnh hưởng đến, trong tay chiến đao cảm giác cực kỳ nặng nề, biến chậm chạp. Đúng lúc này, Hứa Mạt xuất đao. Ầm. Chiến đao chớp mắt chém ra, ánh đao của hắn nhanh hơn, chạm tại đối phương trên chiến giáp, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai âm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hệ Vẹn Sen thân thể chấn động đến bay ngược, sau khi rơi xuống đất bước chân bất ổn lui về sau. Hắn con ngươi co vào, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn bị gọn, Hứa Mạt mạnh hơn. Không có cho hắn suy nghĩ thời gian, Hứa Mạt thân thể lần nữa đánh tới. Chiến đao chém ra, Hệ Vẹn Sen tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong khoảnh khắc điều chỉnh xong, đao của hắn muốn cản Hứa Mạt chiến đao. Nhưng vừa rồi loại cảm giác này xuất hiện lần nữa, hắn nhận lấy một cô năng lượng tràn hạn chế. Phanh. Hứa Mạt chiến đao lần nữa bổ trúng cánh tay của hắn, khiến cho cánh tay hắn một trận chết lặng. Mà lại Hứa Mạt động tác không có đình chỉ, chiến đao liên tục bổ ra, đao đao liên hoàn, tốc độ cực kỳ nhanh. Thường đao chém ở trên thân hệ vẹn sẻn, đao đao hung ác. Hệ vẹn sẻn thân thể lần nữa bị đánh bay, đầu gối của hắn uốn lượn, chiến đao cắm trên mặt đất, ma sát mặt đất. Mặt đất vỡ ra, cường đại lực ma sát ngăn trở hệ vẹn sẻn thân thể tiếp tục lui. Hắn dưới mũ giáp sắc mặt cực kỳ khó xử. Mặc dù Hứa Mạt công không phá được chiến giáp của hắn, nhưng là trước mắt chiến đấu đối với hắn mà nói đã là cực kỳ chuyện mất mặt, tất cả mọi người đang nhìn, hắn bị truy nã phạm liên tục đánh lui. Hứa Mạt, chỉ nghe sau lưng truyền đến một thanh âm. Hứa Mạt quay đầu lại nhìn thoáng qua, Bạch Thư lao ra toàn thân không ngừng chảy máu, con mắt xích hồng, lộ ra huyết sắc. Không cần quan ta, rời đi nơi này, tìm tới nàng. Bạch Thư lao ra đối với Hứa Mạt mở miệng nói ra, nàng dĩ nhiên là chỉ mịa. Hắn mục tiêu quá lớn, mà lại không có Hứa Mạt linh hoạt. Hắn đi không được. Hứa Mạt không giúp được hắn. Muốn cùng hắn cùng nhau nói, sẽ chỉ liên lụy Hứa Mạt. Bạch Thư lao ra. Hứa Mạt có chút không cam tâm. Hắn nhìn thấy màu đỏ tươi đao chém về phía Bạch Thư lao ra. Lần này, Bạch Thư lao ra không có tránh. Hắn giơ ra bàn tay khổng lồ, hướng thẳng đến màu đỏ tươi chiến đao chụp tới. Xuy, chiến đao vào thịt, chém vào trong bàn tay khổng lồ, bị bàn tay chế trụ, máu me đầm địa. Nhưng Bạch Thư lao ra giống như là cảm giác không đến đau đớn, tại đối phương kinh ngạc thời điểm tay phải bàn tay to giữ lại đầu của đối phương. Chết. Bạch Thư lao ra nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là phát tiết nhiều năm trước tới nay chỗ tích xúc lửa giận. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, lực lượng kinh khủng dưới, đối phương trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó đầu ngã lệch. Trong nón an toàn người đã không có sinh mệnh khí tức. Chết. Chết. Người ở ngoài xa tim đập lấy, nhất là phòng thí nghiệm người phụ trách. Sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt. Đến từ công ty tuổi trẻ tinh anh, bị giết chết. Đây coi như là ngoài ý muốn sao? Lâm Địch hắn tựa ở trên xe một mực không hề động. Hắn coi là đối phó thế giới dưới đất hai người, hệ vẹn sèn hai người bọn họ đầy đủ. Vừa vận luyện tay một chút, bọn hắn đến thế giới dưới đất mục đích cũng là luyện một chút. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đoán sai đối thủ. Hệ vẹn sèn hai người, một cái bị đánh lui, nếu như không có chiến giáp hộ thể mà nói, hắn đã chiến bại. Mà đổi thành một cái, bị trực tiếp giết chết. Lâm Địch bước chân đi lên phía trước ra, hai tay của hắn vòng qua bả vai về sau rũa ra, rút ra chiến đao. Song đao. Sau một khắc, Lâm Địch bước chân ra tốc, hướng phía Bạch Thư lao ra vị trí cấp tốc chạy vội, tốc độ khủng bố. Bạch Thư lao ra tự nhiên thấy được Lâm Địch động tác, hắn rút ra chạm tại trong tay hắn màu đỏ tươi chiến đao, giữ tại tay phải. Nhìn thấy đối phương tiến lên, Bạch Thư lao ra đao đánh xuống. Lâm Địch tay phải chiến đao cùng Bạch Thư lao ra đao đụng vào nhau, vậy mà cũng không lui lại, một thanh đao khác hướng phía Bạch Thư lao ra trên thân xẹt qua. Đao rất nhanh, lại sắc bén. Máu tươi vẩy ra, Bạch Thư lao ra trên thân lại tăng thêm một đầu vết thương, mà lại càng sâu. Lâm Địch đao rất nhanh, thật nhanh. Hắn song đao liên tục chém ra, chiêu chiêu tàn nhẫn. Bạch Thư lao ra trên thân máu tươi không ngừng chảy ra, phi thường thảm. Hứa Mạt muốn trợ giúp, nhưng Hệ Vẹn Sen lại lần nữa hướng phía hắn công kích, hắn chỉ có thể đón đỡ đối phương. Đi. Bạch Thư lao ra hét lớn một tiếng, đao đánh xuống, lại không cách nào đánh trúng Lâm Địch. Hứa Mạt cảm giác được bên kia chiến trường liền rõ ràng một sự thật, Bạch Thư lao ra xác thực đi không được. Lâm Địch thực lực còn tại trước mặt hắn đối thủ phía trên, siêu việt thế giới dưới đất chiến lực trần nhà. Không tiếp tục do dự, chiến đao đem Hệ Vẹn Sen bổ lui, Hứa Mạt quay người rời đi, hướng phía ngoài cửa thành phương hướng mà đi. Hệ Vẹn Sen nhìn thấy Hứa Mạt trốn, hắn do dự một cái chớp mắt, sau đó truy sát mà đi. Không giết Hứa Mạt, mặt của hắn để vào đâu? Có chiến giáp tại, hắn đứng ở thế bất bại. Bạch Thư lao ra giống to một tiếng, đem Lâm Địch bước lui, sau đó giống to, ta là tước, đã từng liên bang đội hộ vệ đội trưởng. Tiếng giống to này xa xa liên bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên đều ngây ngẩn cả người. Phòng thí nghiệm quan chỉ huy sắc mặt biến hóa. Thê tử của ta là phòng thí nghiệm nhân viên. Bạch Thư lao ra tiếp tục nói, trên thân lại nhiều một đạo vết máu. Hứa Mạt không quay đầu lại, nhưng sau lưng hết thảy đều có thể cảm giác được. Bạch Thư lao ra từng nói, chờ hắn đến chủ thành khu tìm hắn, liền nói cho hắn biết có quan hệ với chuyện xưa của hắn. Bây giờ, hắn tìm được hắn. Chỉ tiếc là lấy phương thức như vậy cáo chi. Ta cùng thê tử đã từng cùng các ngươi một dạng, là thành bang nghị viện cùng phòng thí nghiệm làm việc, mơ ước có một ngày có thể tiến về thế giới phía trên. Bạch Thư lao ra trên người máu không ngừng chảy, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ nói chuyện. Thẳng đến có một ngày, chúng ta phát hiện hết thảy tất cả đều là hư giả, vô luận là liên bang đội hộ vệ thành viên hay là thí nghiệm nhân viên, sinh ra ở thế giới dưới đất người, vĩnh viễn không có khả năng tiến về thế giới phía trên. Thê tử của ta bị giết, nữ nhi của ta bị trộm tới làm gen thí nghiệm, ta trở thành thành bang phản đồ. Bạch Thư lao ra thanh âm mang theo bi phẫn chi ý, một năm trước nhà máy đổ rèn sự kiện ở khắp mọi nơi, thế giới dưới đất không phải một thế giới, nó chỉ là một cái cự đại nhà máy, thế giới dưới đất tất cả mọi người đều là vật thí nghiệm. Ta, còn có các ngươi, đều là. Thế giới dưới đất không có hy vọng. Lâm Địch đao càng lúc càng nhanh, đao đao vào thịt. Hình ảnh vô cùng thê thảm. Nơi xa thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên nhìn thấy đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Còn có xa xôi địa phương dân chúng, bọn hắn nghe được Bạch Thư lao ra lời nói đồng dạng run sợ không thôi. Thế giới dưới đất không có hy vọng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Thư lao ra đem Lâm Địch đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Nhưng hắn đao rơi vào trên mặt đất, thân thể máu đều như muốn chạy khô tới. Mặt đất hóa thành huyết sắc. Hứa Mạt thậm chí không đành lòng đi cảm giác đây hết thảy. Bạch Thư lao ra đang thiêu đốt chính mình cuối cùng một hơi, muốn tỉnh lại thế giới dưới đất người. Chỉ gặp Bạch Thư lao ra xoay người, mặt hướng thành bang đội hộ vệ đám người vị trí. Bước chân hắn hướng phía trước đi đến, tiếp tục mở miệng nói, ta đã từng cũng là thành bang dưới đất đao phủ, bây giờ hết thảy là báo ứng, cũng là số mệnh. Đây là ta số mệnh, cũng đồng dạng sẽ là các ngươi số mệnh, chúng ta là đao phủ, nhưng cũng là kẻ đáng thương, là trong mắt bọn họ sâu kiến. Bạt Hứa lao ra lời nói lực trùng kích hay là rất mạnh, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp sắc mặt người đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn cũng giống vậy sao? Nắm đau người, đều sẽ có khống chế hắn nhân sinh chết quyền lực khoái cảm. Bọn hắn hiện tại chính là người cầm đao. Có một ngày, bọn hắn sẽ trở thành dưới đao người sao? Bọn hắn không có nghĩ qua. Đừng nghe hắn nói bậy, giết. Phòng thí nghiệm quan chỉ huy thanh âm trầm thấp, băng lãnh mở miệng, ra lệnh. Lần này, thành bang đội hộ vệ người do dự. Cho dù là người phòng thí nghiệm, bọn hắn cũng do dự. Người phòng thí nghiệm cũng không phải là đều đến từ thế giới phía trên, chỉ có tham dự hạch tâm người thí nghiệm mới là đến từ phía trên. Sắp chết người muốn bị cắn ngược lại một cái mà thôi, qua lại trong các ngươi một thành viên, đều đi thế giới phía trên, có cuộc sống mới, các ngươi cũng sẽ một dạng. Quan chỉ huy tiếp tục nói, mang theo người nhà của các ngươi. Tất cả mọi người do dự, lại có một kia mới huyễn tưởng. Giết. Quan chỉ huy tiếp tục hạ lệnh. Có người nổ súng. Sau đó, những người khác cũng nổ súng, đối với Bạt Hứa lao ra xạ kích. Bạt Hứa lao ra cười, nụ cười của hắn có chút trầm trọng. Cũng không biết là đang cười chính mình hay là cười bọn hắn. Thân thể của hắn xông về phía trước đi, cuồng bạo lực lượng xứ đến mặt đất kịch liệt rung động. Hắn giống như tại đốt hết trên người mình năng lượng. Tinh thể xuyên thấu ra thịt, xuyên thấu qua những vết thương kia đâm vào Bạt Hứa lao ra thể nội, mãnh liệt tê liệt cảm giác khiến cho Bạt Hứa lao ra lực lượng càng ngày càng yếu. Bước chân cũng càng ngày càng chậm chạp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạt Hứa lao ra thân thể ngã xuống. Đám người tiếp tục mở thương, đã thấy quan chỉ huy phất phất tay, bọn hắn mới đình chỉ xạ kích. Muốn sống. Quan chỉ huy mở miệng nói ra. Bạt Hứa lao ra có thí nghiệm giá trị. Nữ nhi của hắn cũng còn không có tìm tới. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để Bạt Hứa lao ra mở miệng. Thành bang đội hộ vệ nhân chiều trước mà đi, thực hành bắt, muốn sống. Cùng lúc đó, Hứa Mạt đã rời đi cửa thành, tiếp tục hướng phía nơi xà chạy vội rời đi. Hệ Vẹn Sẻn vẫn tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Tựa hồ không giết chết Hứa Mạt, hắn liền sẽ không quay đầu. Chương 69, phe thứ 3 thế lực. Hứa Mạt rời đi sau cửa thành không có hướng đại lộ đi, mà là xét tiểu đạo, sau đó chui vào vắng vẻ khu dân cư. Phía sau còn có đội bắt nhân viên, cơ giáp sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp, đại lộ lời nói thoát không nổi đối phương. Hệ Vẹn Sẻn chiến đao nơi tay, theo đuổi không bỏ. Hai người chạy thật lâu. Cũ kỹ lầu cao, dưới ánh đèn lờ mờ, Hứa Mạt dừng bước. Hắn quay người, mặt hướng Hệ Vẹn Sẻn. Hệ Vẹn Sẻn chiến đao giơ lên, ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù có trang bị ưu thế, nhưng Hứa Mạt rất mạnh, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Ưu thế của hắn ở chỗ Hứa Mạt không giết được hắn, mà chỉ cần bị hắn đắc thủ, Hứa Mạt hẳn phải chết không nghi ngờ. To lớn như vậy ưu thế, hắn không tin giết không chết Hứa Mạt. Ngươi đến từ trên mặt đất. Hứa Mạt hỏi, hắn lộ ra rất bình tĩnh. Càng là phẫn nộ, càng bình tĩnh. Vâng. Hệ Vẹn Sẻn không thèm để ý đáp lại nói. Tới mấy người? Hứa Mạt hỏi, hắn thấy được ba người, Bạt Hứa lao ra giết chết một vị, nhưng đổ vào một người khác trong tay. Còn có chính là trước mặt hắn Hệ Vẹn Sẻn. Hệ Vẹn Sẻn có chút không hiểu, Hứa Mạt hỏi cái này làm cái gì? Người chết không cần thiết biết nhiều như vậy. Hệ Vẹn Sẻn mở miệng, thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn hướng phía Hứa Mạt phóng đi. Hứa Mạt nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương, suy suy tiếng vang truyền ra, một cỗ cường đại năng lượng tràn tại bạo động lấy. Giờ khắc này Hứa Mạt dưới mũ giáp ánh mắt lộ ra đáng sợ quang mang kỳ lạ, màu bạc ánh sáng, giống như là có đáng sợ năng lượng. Suy suy, trên đỉnh đầu, tất cả ánh đèn đồng thời lấp loé. Dòng điện đang điên cuồng lưu động, cùng năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ. Từng đạo kịch liệt tiếng vang truyền ra, những cái kia dòng điện trực tiếp giáng lâm Hứa Mạt trên thân, chạy qua hắn đen kịt chiến giáp, hướng chạy hắn chiến đao. Hệ Vẹn Sẻn trước mắt, xuất hiện cực kỳ tráng quan một màn. Nguyên lực. Hệ Vẹn Sẻn bước chân thả chậm, sắc mặt kinh biến, Hứa Mạt làm sao làm được? Hẳn là hắn đã thức tỉnh siêu năng lực. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm Hứa Mạt cũng động, tắm rửa tại dòng điện dưới Hứa Mạt mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía trước. Hệ Vẹn Sẻn không có thời gian suy nghĩ, hắn đánh ra chiến đao, nhưng giờ khắc này động tác của hắn bị càng mạnh hạn chế, giống như là lâm vào trong vũng bùn. Ầm. Đen kịt chiến đao trực tiếp đánh xuống, oanh ở trên người Hệ Vẹn Sẻn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Hệ Vẹn Sẻn đứng dậy, Hứa Mạt lại một lần nữa giáng lâm, chiến đao hướng phía đầu của hắn đánh xuống, lại là một tiếng vang thật lớn, vừa đứng dậy hắn lần nữa mới ngã xuống đất. Hệ Vẹn Sẻn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ như thế chật vật, đứng dậy nhìn thoáng qua chiến giáp, vẫn không có phá. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hứa Mạt, nói, không phá được giáp, ngươi giết thế nào? Giết không chết hắn, chết liền sẽ là Hứa Mạt. Phanh. Hứa Mạt thân thể lại một lần nữa xông ra, Hệ Vẹn Sẻn nâng đao, động tác của hắn bị hạn chế, Hứa Mạt chiến đao đánh xuống. Lần này là liên hoàn đao, đao đao chạm tại Hệ Vẹn Sẻn trên chiến giáp, tiêu hao chiến giáp năng lượng. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt chiến đao bổ vào Hệ Vẹn Sẻn cổ, khiến cho đối phương đột nhiên mới ngã xuống đất. Hệ Vẹn Sẻn đầu lắc lư, còn muốn dậy rủa đứng dậy, đã thấy Hứa Mạt trực tiếp giẫm lên tay của hắn, ma sát mặt đất. Hệ Vẹn Sẻn chiến đao rơi vào trên mặt đất. Hứa Mạt đồng dạng buông xuống chiến đao, hai tay nắm lấy Hệ Vẹn Sẻn đầu, nâng hắn lên. Xếp tại không trung, hai người đứng đối mặt nhau, Hệ Vẹn Sẻn thấy được trong nón an toàn Hứa Mạt hiện ra năng lượng màu bạc quang mang con mắt. Giờ khắc này Hệ Vẹn Sẻn cảm nhận được một trận mãnh liệt sợ hãi. Thế giới dưới đất làm sao lại có được loại quái vật này tồn tại? Hắn ý thức đến, Hứa Mạt có thể tinh thần lực khống chế nguyên lực, chế tạo năng lượng tràng. Ta có thể mang ngươi lên đi. Hệ Vẹn Sẻn đối với Hứa Mạt mở miệng nói, ngữ khí đã không có trước đó cường thế. Hứa Mạt không để ý đến, hai tay của hắn nắm chặt đầu của đối phương, trong con mắt quang mang màu bạc càng ngày càng sáng chói. Trên đỉnh đầu dòng điện điên cuồng lưu động, suy suy chói hai thanh âm truyền ra. Giết. Hứa Mạt thoại âm rơi xuống, từng đạo dòng điện trực tiếp bổ vào Hệ Vẹn Sẻn trên thân. Mảnh không gian này giống như là có thật nhiều đạo thiểm điện sẽ qua, đem vũ khí lầu cư dân đều chiếu sáng tới. Cương đại dòng điện tiêu hao hết chiến giáp năng lượng, sau đó thâm nhập vào trong chiến giáp, bên trong Hệ Vẹn Sẻn thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó cả người hóa thành cháy đen chi sắc, bị sống sờ sờ điện giật chết. Hứa Mạt hai tay buông xuống, hởi xuống hệ vẹn sẻn trên người chiến giáp, cầm lên đối phương chiến đao. Sau đó cắt lấy hệ vẹn sẻn đầu, mất hết bên cạnh trong ngõ nhỏ trong đống rác. Hệ vẹn sẻn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến từ thế giới phía trên công ty tinh anh, sẽ lấy thảm liệt như vậy phương thức chết ở phía dưới. Ngược sát đằng sau, bị cắt lấy đầu. Làm xong đây hết thể Hứa Mạt rời đi, hắn tạm thời chưa có trở về thành bang, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi. Hứa Mạt sau khi đi, hệ vẹn sẻn thi thể bị tìm tới. Đại bộ đội đến phong tỏa mảnh khu vực này, nhưng không có tìm được Hứa Mạt tung tích. Chỉ là theo chung quanh cư dân nói, bọn hắn thấy được dòng điện dị tượng. Quan chỉ huy nghe không rõ, hắn hạ lệnh mở rộng tìm kiếm phạm vi, bắt tội phạm truy nã. Nhưng Hứa Mạt lại giống như là mai danh nhận tích, không có tìm được. Lùng bắt hành động tiếp tục tiến hành, lấy chủ thành khu làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy người. Cùng lúc đó, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp xuất hiện tiêu cực biếng nhác hiện tượng. Bạt Hứa Lao ra bị tóm trước lời nói đối với thành bang đội hộ vệ người lực trùng kích là phi thường lớn. Nhất là thành bang đội hộ vệ tầng hai tầm, bọn hắn đều gửi hy vọng ở tương lai có một ngày có thể đi lên. Nhưng nếu như Bạt Hứa Lao ra nói tới chính là thật. Như vậy, trước kia rời đi thành bang đội hộ vệ thành viên đi nơi nào? Cái này không khỏi để bọn hắn sợ mất mật. Thật chỉ là thế giới dưới đất kẻ đáng thương sao? Thành bang đội hộ vệ tại thế giới dưới lòng đất cũng coi là phong quang vô hạn, thuộc về cầm quyền cấp độ. Sự kiện đồng dạng tại dân chúng bên trong lên men. Một năm trước nhà máy đổ rèn sự kiện cũng không phải là ngẫu nhiên, tại chủ thành khu mạnh mẽ đâm tới mập mạp, lại là đã từng thành bang đội hộ vệ đội trưởng. Mà lại, thê tử của hắn là phòng thí nghiệm thành viên. Dân chúng hay là lần đầu tiên nghe được phòng thí nghiệm, nếu như nhà máy đổ rèn gen thí nghiệm là do phòng thí nghiệm phụ trách. Như vậy, nghị viện làm sao có thể không biết? Toàn bộ thế giới dưới đất chính là một cái cỡ lớn nhà máy sao? Khủng hoảng tại lan tràn. Mặc dù không có bạo động, nhưng tin tức truyền ra sau dân chúng đều cảm thấy trận trận bi ai chi ý. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác, đây hết thảy tựa như là thật. Tội phạm truy nã không nhất định liền thật là ác ôn. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp cũng không nhất định chính là chấp pháp nhân vật anh hùng. Có lẽ, toàn bộ thế giới đen trắng là điên đảo. Phòng thí nghiệm, quái vật, chiến sĩ đen, gen thí nghiệm. Cái này từng cái danh từ xa lạ, đánh thẳng vào dân chúng nội tâm. Cảm xúc tại lan tràn, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiềm chế. Tựa hồ chỉ cần có dây dẫn nổ, cỗ này tâm tình bị đè nén liền có thể bộc phát. Nghị viện bên kia điên cuồng phong tỏa tin tức, đồng thời trấn an phòng thí nghiệm, thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên cảm xúc. Phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều người là thế giới ngầm người. Bọn hắn không quan tâm dân chúng, nhưng lại không thể không quan tâm chính mình. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp cũng giống vậy. Tầng dưới chốt dân chúng chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nhưng là, Bạt Hứa Lao ra lời nói quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Lòng người hoảng động. Bất quá bởi vì phòng thí nghiệm cấp lãnh đạo cùng nghị viên trấn an, bọn hắn cũng đều không có gì động. Chỉ là có một cố đè nén cảm xúc tích góp, đồng thời muốn tra rõ ràng Bạt Hứa Lao ra lời nói là thật hay không. Chủ thành khu trong một tòa trang viên. Bên ngoài nhìn lại hết thể như thường, thậm chí còn có thủ vệ, không có người đến điều tra nơi này. Nhưng ở trong trang viên bộ, lại ẩn giấu đi một cái bí mật phòng thí nghiệm. Tại thí nghiệm này trong phòng, có các loại thiết bị. Nghĩa nàng ở chỗ này. Elsa cũng tại. Lúc này hai người đều ở vào trạng thái ngủ say. Trên người bọn họ còn kết nối với các loại thiết bị. Thậm chí tại Nghĩa trên đầu, cũng đều kết nối với rất nhiều thiết bị chắc đầu. Tích, 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 giọt. Lúc này, bên cạnh thiết bị dụng cụ phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Trong ngủ mê Nghĩa không ngừng lắc đầu. Bên cạnh có người nhìn về phía thiết bị dụng cụ, chỉ thấy phía trên có từng đầu đường cong. Lúc này những cái kia đường cong phát sinh kịch liệt biến hóa, thanh âm càng ngày càng chói tai. Nghĩa đang nhắm mắt bên trong lại có nước mắt trượt xuống mà xuống, một cỗ cảm xúc bi thương lan tràn tại toàn bộ phòng thí nghiệm. Bên cạnh thí nghiệm nhân viên cũng cảm nhận được cái kia cỗ tâm tình bi thương, tâm tình cũng đặc biệt xa suốt bi thương. Danh sách S, hệ tinh thần. Thí nghiệm nhân viên thầm nghĩ trong lòng, thật cường đại cảm xúc sức cuốn hút. Lúc này, Nghĩa trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh này đối với nàng mà nói lực trùng kích quá mạnh. Nàng nhìn thấy một cái ấu tiểu thân thể bị chứa vào trong thùng, bên trong đều là chất lỏng, nàng cảm giác khó mà hô hấp, muốn ngạt thở mà chết. Nàng nhìn thấy chung quanh từng tấm lạnh lùng gương mặt, đều là thí nghiệm nhân viên. Nàng còn chứng kiến rất nhiều cùng nàng có đồng dạng vận mệnh người. Nàng nhìn thấy mụ mụ, vì cứu nàng bị giết chết. Nàng nhìn thấy ba ba, khi đó còn rất anh tuấn ba ba vì cứu hắn lâm vào điên cuồng bên trong, tiêm vào dịch tiến hóa gen, hắn tại giết chóc, đằng sau mang theo nàng đảo vòng, trên thân toàn bộ là thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn. Nghĩa khóc giống lấy, cảm giác được ngạt thở, tuyệt vọng. Nàng biết cái kia ấu tiểu thân thể là nàng. Khó trách một năm trước nàng nhìn thấy tấm hình sẽ thống khổ như vậy, các nàng là nàng khác, cùng nàng có đồng dạng vận mệnh người. Tích tích tích. Ầm. Bên cạnh dụng cụ ảm đạm xuống, vậy mà xuất hiện chập mạch. Cùng lúc đó Nghĩa cũng mở mắt, nàng lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nghĩa nhìn xem đỉnh đầu chân nhà người, khó trách ba ba không để cho nàng tiếp xúc hắc ám. Vận mệnh của nàng bản thân cũng đã đầy đủ hắc ám, ba ba muốn cho nàng nhìn thấy ánh sáng, cảm nhận được ánh sáng, muốn chữa trị nàng khi còn nhỏ lưu lại bóng ma. Nàng mặc dù không nhớ rõ, nhưng bóng ma cho tới bây giờ đều tại, sâu trong nội tâm của nàng là bi thương, đó là tiềm thức tại ảnh hưởng nàng. Cho dù là Bạt Hứa lão gia mà nói, cũng vô pháp hóa giải cái kia cô bi thương. Nghĩa tiểu thư, một đạo thân ảnh mỹ lệ đi đến. Chà ta thế nào? Nghĩa ngồi dậy mở miệng hỏi. Trọng thương, bị bắt. Người vừa tới lên tiếng nói ra. Chương 70, tiềm hành. Hơn một năm thời gian trôi qua, đã từng chợ đen sớm đã là một đống đất khô cằn. Nơi này mai táng quá nhiều người, cho dù thi cốt đều đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn không có người dám lại bước vào trong vùng đất khô cằn này trùng kiến. Dù sao, đó là đã từng địa ngục. Mà lúc này, tại vùng đất khô cằn này nội bộ, một vùng tăm tối, không có ánh đèn. Bên trong hệ thống điện lực đã sớm hư hao, đã từng vứt bỏ trong nhà xưởng, vứt bỏ cửa sắt bị tu kiến tốt. Tại vứt bỏ trong nhà xưởng, có tia sáng. Ngoài cửa sắt, mở tối đất khô cằn phía trên, một bóng người ngay tại cái kia luyện đao. Thân ảnh này chính là Hứa Mạn. Hắn luyện đao cũng không phải là đao pháp, mà là như thế nào đem năng lượng tốt hơn vận dụng cho trên chiến đao. Hắc ám dưới, Hứa Mạn từng đao bổ ra, mang theo tiếng xé gió. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cỗ năng lượng tràng, đồng thời kèm ở trên chiến đao, khiến cho chiến đao bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Hứa Mạn nhớ tới trước đó hệ vẹn xẻn mấy người bọn họ nói chuyện. Nguyên lực người tu hành hấp thu nguyên lực là tồn tại đẳng cấp, chiến sĩ gen cũng giống vậy. Chỉ bất quá thế giới dưới đất tu hành nguyên lực người đều cực hiếm thấy, lại càng không cần phải nói phân cấp, bởi vậy lúc trước hắn chưa có tiếp xúc qua. Nguyên lực thuộc về năng lượng. Nguyên lực người tu hành đẳng cấp, hẳn là bọn hắn hấp thu dung hợp nguyên lực nhiều ít. Nhìn như vậy đến, vũ khí cũng là đạo lý đồng dạng, năng lượng cường độ khác biệt, vũ khí cấp bậc khác biệt. Thế giới dưới đất các loại vũ khí cấp, hẳn là đều hạn chế tại cấp C trình độ. Chiến đao tiếp tục huy động. Hứa Mạn phảng phất cùng năng lượng tràn hòa thành một thể. Tại lần lượt huy động bên trong, trong hắc ám xuất hiện một sợi điện quang. Trên người hắn có dòng điện lưu động, sau đó là trên chiến đao, trong không khí. Dòng điện càng ngày càng mạnh, chiếu sáng hắc ám. Đến cuối cùng, Hứa Mạn cả người tắm rửa tại trong điện quang. Thành công. Vứt bỏ nhà máy cửa ra vào, Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất đứng tại đó nhìn xem Hứa Mạn. Bọn hắn đều lộ ra thần sắc kích động, Hứa Mạn hắn làm được. Ngày đó Hứa Mạn sau khi trở về, vẫn tại tu luyện, trừ tại một lần nữa dựng tốt nguyên lực thất, chính là ở bên ngoài luyện đao. Thậm chí nói đều rất ít nói. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Hứa Mạn bức thiết muốn tăng lên lực lượng. Bây giờ, hắn thành công. Đây là đã thức tỉnh siêu năng lực sao? Một lát sau, Hứa Mạn dừng lại. Hắn rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, quay người thấy được Diệp Thanh Điệp cùng Tiểu Thất ở đó. Điệp tỷ, Hứa Mạn đi lên trước hô. Siêu năng lực. Diệp Thanh Điệp mở miệng nói. Hứa Mạn lộ ra thần sắc suy tư, nói, Điệp tỷ ngươi từng nói cho ta biết, nguyên lực ở khắp mọi nơi, nguyên lực cũng không phải là đơn nhất năng lượng thể, cái gọi là siêu năng lực, khả năng chỉ là một loại năng lượng chuyển đổi vận dụng. Có tính toán gì? Diệp Thanh Điệp hỏi, lấy thực lực ngươi bây giờ, có lẽ có thể đi thế giới phía trên sông vào một lần. So sánh tại một năm trước, bọn hắn đều mạnh không ít, nhất là Hứa Mạn. Tu luyện một đoạn thời gian, hồi chủ thành khu một chuyến, lại đến đi. Hứa Mạn đáp lại nói, nghĩa cùng yêu nhi tung tích không rõ, ẻo xạ cũng không biết thế nào, còn có bạc thu lao ra, hắn nhất định phải còn muốn trở về một chuyến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thanh Điệp gật đầu đáp lại nói, không được, chủ thành khu có chút nguy hiểm. Hứa Mạn lắc đầu nói, thế nào, trứng mắt Điệp tỷ rồi. Diệp Thanh Điệp cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Điệp tỷ biết ta không phải ý kia. Hứa Mạn nói, yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền. Diệp Thanh Điệp nhìn xem Hứa Mạn nói, không nên quên, chúng ta là đồng đội. Hứa Mạn có chút cảm động, chỉ là đồng đội sao? Tiểu Thất nhìn xem hai người nháy nháy mắt, trong nháy mắt phá hủy không khí. Nhìn thấy Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạn xem ra, Tiểu Thất yếu ớt nói, hay là tỷ đệ a? Ẩm. Sau đó là một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép. Khoảng cách chủ thành khu trận kia phong ba đi qua 2 tháng, bắt hành động một mực kéo dài, nhưng vô luận là quái vật, tội phạm truy nã, cùng phòng thí nghiệm muốn tìm vật thí nghiệm đều không có tìm tới. Giống như là trong lúc bất chợt mai danh ẩn tích, chủ thành khu đã bị lật ra mấy lần, trừ nghị viên cùng số ít công ty thành viên bên ngoài, cho dù là một chút thế giới dưới đất đại nhân vật cũng đều điều tra, hay là tìm không thấy. Phía trên cho là quái vật cùng vật thí nghiệm đều bị đưa ra chủ thành khu. Về phần Hứa Mạn, tất cả mọi người nhìn xem hắn đào tẩu, lúng bắt từ chủ thành khu chuyển rời đến chủ thành khu bên ngoài, nhưng trong lúc nhất thời sợ là tìm không thấy người, lúng bắt cũng dần dần thư giãn xuống. Hai tháng này phát sinh một chút phạm vi nhỏ bạo động sự kiện, nhưng đều rất nhanh bị chấn áp xuống, không có có thành tựu. Những cái kia tâm tình bị đè nén chỉ có thể tích xúc tại dân chúng trong lòng. Bất quá rất nhanh bọn hắn tìm được phát tiết chi địa. Sân thi đấu, thành bang sân thi đấu nên đón trung cực quyết đấu. Trong khoảng thời gian này đến nay, kim cương thi đấu cực kỳ kịch liệt, thường xuyên thấy máu, chiến đấu lấy tinh thần thi đấu sau cùng danh lệch. Chủ thành khu ánh mắt rất nhiều người đều bị sân thi đấu hấp dẫn. Mỗi năm một lần tinh thần tái sự, đều là thế giới dưới đất thịnh yến, thịnh đại nhất sự tình một trong. Nghị viện người, thậm chí đến từ thế giới phía trên các đại nhân, đều sẽ tự mình trình diện quan chiến. Một ngày này, cũng rốt cục muốn tiến đến. Đi trên đường, đều có thể nghe được rất nhiều người nghị luận. Phố ba đã khôi phục bình thường vận doanh, một gian lớn quán rượu, tiếng âm nhạc có chút ồn ào, trong quán rượu nam nữ bọn họ hưởng thụ lấy loại không khí này. Thậm chí tưởng tượng lấy uống xong có thể phát sinh chút gì. Thản, ngày mai chính là sân thi đấu quyết chiến, ngươi lại nhìn sao? Một tấm trước bàn rượu, có người đối với đối diện nam tử tóc vàng hỏi. Nam tử tóc vàng bưng chén rượu lên, ôm một vị tịnh lệ nữ tử, cười nói, đương nhiên, tinh thần thi đấu, sao có thể bỏ lỡ? Giá vé có thể không rẻ. Người đối diện cười nói, rất đắt sao? Vé vào cửa đã mua xong 2 tấm. Nam tử tóc vàng suy hư nói, hai đạo liên hệ ánh mắt, giống như tại đi săn. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Bên cạnh nữ tử nói, nghe nói sân thi đấu tinh thần thi đấu có rất nhiều đại nhân vật sẽ tới trận A. Các vị nghị viên đều sẽ trình diện, còn có phía trên đại nhân vật. Nam tử tóc vàng tay có chút không thành thật, nói, vừa vặn có 2 tấm phiếu, tỉnh ngủ ngày mai cùng đi. Được. Nữ tử lộ ra dáng tươi cười, tinh thần thi đấu, một tấm phiếu có thể là quá ngàn đồng liên bang. Lần này tinh thần thi đấu thiếu mất một người, có chút đáng tiếc. Một tấm khác bàn rượu, có người mở miệng nói, thiếu đi ai? Có người hỏi, người mặc giáp. Trước đó nhân đạo, không biết các ngươi có hay không nhìn qua hắn tái sự, hoàng kim 3 trận chiến thứ nhất, kim cương chiến giết chết một vị kẻ rất chóc, vẫn như cũng là đệ nhất, lúc ấy bị cho là tất nhập tinh thần tái sự, nhưng đằng sau, người mặc giáp mai danh nhận tích, không có tham gia đến tiếp sau kim cương so tài. Có lẽ là vật khí, không có gặp được cường lực đối thủ. Dù sao chỉ là hoàng kim thi đấu cùng một trận kim cương thi đấu. Có người từ chối cho ý kiến. Người xem qua trận kia kim cương thi đấu liền biết người mặc giáp thực lực, bất quá, không nên quên tinh thần thi đấu còn có đặc biệt người, những cái kia đều là các đại nhân vật tử đệ, bọn hắn tại đặc biệt kim cương thi đấu mà biểu hiện cực kỳ chói mắt, thực lực mạnh hơn phân, không có người hoài nghi bọn hắn trúng tuyển tư cách, người mặc giáp cho dù tại, sợ là cũng chỉ có thể là lá xanh. Quán rượu một cái góc, Hứa Mạt đội mũ ngồi ở kia an tĩnh uống rượu. Dưới ánh đèn lờ mờ không có người nhận ra hắn, dù sao thành bang cũng chỉ có hắn một bức tranh mà thôi, cho dù là hiện trường so sánh cũng không nhất định có thể một chút nhận ra, huống chi là ở chỗ này uống rượu. Tinh thần thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu. Thành bang các đại nhân vật sẽ tới sao? Hứa Mạt thả một tấm đồng liên bang ở trên bàn, dùng chén rượu để ép, ngoắc ra hiệu xuống, sau đó rời đi quán rượu. Đi tại phố 3, dưới ánh đèn lờ mờ đem Hứa Mạt bóng dáng kéo rất dài. Hắn nhớ tới Ẻo Xạ. Từ kiêu ngạo trở nên tự ti Ẻo Xạ, hắn bị thế giới dưới đất bức thành quái vật. Nhưng hết thệ cũng không có cái gì cải biến, thế giới dưới đất hết thệ như thường. Các đại nhân vật làm theo cử hành thịnh yến. Mà Ẻo Xạ không nghe được bất cứ tin tức gì của nàng, từ đó về sau, không có người nghe nói tới nữa quái vật. Hứa Mạt suy đoán, Ẻo Xạ trở nên như vậy dễ thấy, không có khả năng trốn qua đuổi bắt. Sở dĩ Mai Danh nhận tích, chỉ sợ đã bị phòng thí nghiệm bắt, biến thành vật thí nghiệm. Còn có Bạt Thu Lao ra, hắn cũng bị phòng thí nghiệm bắt. Nghĩ đến cái này, Hứa Mạt trong lòng sinh ra một câu ngang ngược cảm xúc. Dột nghị viên đồng dạng có một tòa chính mình trang viên. Mặc dù khoảng cách gác ôn giết chóc đã qua gần 2 tháng, nhưng dột nghị viên ngoài trang viên vẫn như cũ cảnh giới nghiêm. Ngoài trang viên thủ vệ có hơn 10 người nhiều, mà lại cửa lớn cũng là gia cố. Trong đêm tối, có mấy đạo thân ảnh hướng phía bên này đi tới, đều đội mũ. Người cầm đầu, thình lình chính là Hứa Mạt. Về phần sau lưng, là Diệp Thanh Điệp, Tiểu Thất cùng ảnh. Hứa Mạt quay về chủ thành khu, bọn hắn không có ngăn cản, nhưng cũng quyết định đi theo Hứa Mạt đồng thời trở về. Chỉ ít, có thể làm Hứa Mạt làm chút sự tình đơn giản. Ai? Thủ vệ giơ lên trong tay súng. Nổ súng nói, các ngươi biết hậu quả. Hứa Mạt ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, bọn hắn thấy được Hứa Mạt khuôn mặt, tay cầm súng cũng hơi run rẩy. Hứa Mạt tại thế giới dưới lòng đất, có thể nói là hung danh hiển hách. Giết vào nghị viên nhà, diệt chấp pháp phân đội. Khu phố màu vàng một người đem nghị viên chém đầu. Cùng Bạt Thu Lao ra đảo vong trận chiến kia, giết chết đến từ thế giới phía trên đại nhân vật, đem đầu lâu ném vào trong đống rác. Nổ súng nói, đích thật là một con đường chết. Hôm nay ta đến không phải giết người, để người ở bên trong thông báo một chút dân nghị viên, là mời ta đi vào, hay là chính ta đi vào. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Thủ vệ có chút do dự, nhưng Hứa Mạt hung danh ở bên ngoài, bọn hắn còn muốn mạng sống. Thế là, bọn hắn chủ động gõ cửa cùng người ở bên trong câu thông. Qua một đoạn thời gian, cửa lớn rộng mở, quản gia đi tới, nói, nghị viên xin mời mấy vị đi vào. Hứa Mạt cùng Diệp Thanh Điệp bọn hắn hướng thẳng đến bên trong đi vào. Trong trang viên, rốt nghị viên đã mặc quần áo xong đứng tại trong trang viên chờ đợi, không có phản kháng. Không chỉ có như vậy, chung quanh không có bất kỳ ai, giống như là cố ý phân phát. Hứa Mạt trước kia làm những sự tình kia, rốt nghị viên so với ai khác đều rõ ràng, phản kháng một con đường chết. Bọn hắn không đối phó được mấy vị này ác ôn, rất tàn khốc, nhưng là hiện thực. Không nghĩ tới Hứa Mạt sẽ còn trở về. Hứa Mạt tiên sinh có gì muốn làm? Rốt nghị viên là một vị lão giả, nhìn rất lịch sự, cũng rất bình tĩnh, không như trong tưởng tượng bối rối. Tìm nghị viên tiên sinh giúp một chút. Hứa Mạt nói. Giúp cái gì? Rốt nghị viên nói. Ngày mai mang ta đi sân thi đấu, ta sẽ là nghị viên tiên sinh thị vệ. Hứa Mạt nói. Rốt nghị viên sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi biết, nếu như xảy ra chuyện mà nói, ta cũng như thế sống không được. Rốt mở miệng nói. Ngày mai, nếu là mang Hứa Mạt tiến vào sân thi đấu, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hứa Mạt nếu như tại sân thi đấu khai sát giới, hắn đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí liên lụy người nhà. Nghị viên tiên sinh nếu như chết tại sân thi đấu, chí ít có thể bảo đảm người nhà không lo. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Rốt nghị viên nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Chương 71, Tuấn đạo giả. Hứa Mạt căn bản cũng không có muốn cho hắn sống. Người trẻ tuổi, tâm của ngươi thật đen. Rốt nghị viên mở miệng nói. Không có các ngươi láo ra hỏa tâm đen. Hứa Mạt đáp lại nói. Hừ. Rốt cười lạnh, nói, ngươi đi sân thi đấu, mấy người bọn hắn đâu? Bọn hắn sẽ tạm thời lưu tại nơi này, đợi đến cuộc thi đấu bắt đầu, liền sẽ rời đi. Hứa Mạt đáp lại nói. Ta như thế nào xác định ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn? Rốt nghị viên. Tỷ gia nghị viên nhi nữ ta không có giết. Hứa Mạt trả lời. Rốt nghị viên trầm mặc. Ngày đó Hứa Mạt bọn hắn giết không ít người, nếu như hắn muốn giết, tỷ gia nghị viên con cái tất không có khả năng mạng sống. Nhưng Hứa Mạt không có làm như thế, nói rõ bản thân hắn không phải người hiếu sát. Nếu có thể buông tha tỷ gia nghị viên người nhà, hắn tuân thủ cam kết nói, tự nhiên cũng sẽ buông tha hắn người nhà. Rốt nghị viên minh bạch, hắn tựa hồ đã không có lựa chọn. Không đồng ý, đêm nay Hứa Mạt liền sẽ đại khai sát giới. Chờ ta một chút. Rốt hướng bên cạnh đi đến, đối với quản gia phân phó một tiếng. Một lát sau, quản gia hướng phía bên ngoài mà đi. Hứa Mạt rất nhanh phát hiện, người bên ngoài bị dọn dẹp. Gặp qua hắn người tiến vào, đều đã chết. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao nơi này sẽ là trống rỗng. Đằng sau, rốt nghị viên lại an bài một ít chuyện. Hứa Mạt không có ngăn cản, nhưng dồn nghị viên nói lời đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn tại an bài chính mình hậu sự, bảo đảm ngày mai hắn sau khi đi an toàn của nơi này. Lúc này, Hứa Mạt nhíu mày, sau đó trong tay một tấm bài bổ kẹ kim loại bài trực tiếp ở trong hắc ám bay ra. Phốc thử một tiếng, quản gia bưng bít lấy hết hầu, máu tươi vẩy ra tại dồn nghị viên trên khuôn mặt. Dồn nghị viên sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Nghị viên tiên sinh, lần tiếp theo cũng không phải là giết quản gia. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Minh bạch. Dồn nghị viên nhìn về phía Hứa Mạt ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, hắn có thể nghe được chính mình nói chuyện. Hắn vừa rồi tại an bài ngày mai hắn sau khi đi, như thế nào đối phó Diệp Thanh Điệp mấy người bọn họ. Mang bọn ta đi vào đi. Hứa Mạt đi hướng biệt thự, rốt nghị viên theo ở phía sau. Diệp Thanh Điệp mấy người cũng đuổi theo, bọn hắn tối nay sẽ một mực ở lại đây. Muốn thỉnh giáo nghị viên tiên sinh một vài vấn đề, thế giới dưới đất vũ khí cùng nhân viên thực lực, cùng ngày mai sân thi đấu bảo an. Hứa Mạt đi vào biệt thự thời điểm hỏi, hắn cần thăm dò rõ ràng một chút tình huống. Đối với thế giới dưới đất lực lượng vũ trang, hắn đại khái có một cái khái niệm, nhưng không đủ cụ thể. Ngày mai muốn đi vào sân thi đấu mà nói, hắn cần biết những thứ này. Ngày thứ hai, toàn bộ thành bang dưới đất chấn động. Từ sáng sớm bắt đầu, chỗ trong thành bang tâm chi địa sân thi đấu cũng đã là người ta tấp nập. Rất nhiều người tụ tập tại sân thi đấu bên ngoài. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là không có vé cửa, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn đồng bộ màn hình. Tinh thần thi đấu vé vào cửa quá cao, bình quân ngàn nguyên đồng liên bang, chỉ có số ít người có thể gánh chịu nổi. Nhưng dù vậy, tinh thần thi đấu vé vào cửa vẫn tại đem bán cùng ngày liền một đoạt mà không. Đây chính là sân thi đấu mị lực. Tinh thần thi đấu cũng là thế giới dưới đất nhất là trọng thể sự tình, cho dù là chủ thành khu người bên ngoài đều sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt, chứng kiến cuộc thịnh yến này. Sân thi đấu bản thân là thành bang thành lập. Tinh thần thi đấu, trong sân đấu ngoài có lấy rất nhiều thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người chỉnh diện giữ gìn trật tự, phụ trách bảo an. Hôm nay thành bang các đại nhân vật cũng đều sẽ đến tham gia cuộc thịnh yến này. Bởi vậy, tuyệt đối không có khả năng ra loạn. Lúc này, sân thi đấu đã bắt đầu thả người ra trận. Có vé vào cửa người lần lượt hướng trong sân đấu đi đến, không có người chỉ có thể ở bên ngoài. Thật muốn vào xem. Trong đám người có người tuổi trẻ nhìn chằm chằm bên trong sân đấu, nhưng hắn trên thân tổng cộng chỉ có 300 đồng liên bang, mua không nổi một tấm vé vào cửa. Tinh thần thi đấu 10 hạng đầu đều sẽ thu hoạch được kết sủ đồng liên bang ban thưởng, không biết tương lai chúng ta có cơ hội hay không tham gia cuộc thi đấu. Bên cạnh có người hướng tới. Không chỉ là đồng liên bang tiền thưởng, tinh thần thi đấu có các đại nhân vật trình diện, chỉ cần được tuyển chọn, có thể trở thành các đại nhân vật quan thị vệ, thậm chí chọn lựa lên bên trên thế giới, đây mới là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, cầm đủ nhiều đồng liên bang, lên bên trên thế giới. Đúng vậy à, không có người sẽ tự tuyệt dụ hoặc như vậy, bất quá tham gia tinh thần thi đấu, không ít bản thân liền là thành bang thành viên hạch tâm. Hàng năm hay là có không ít dốc lòng người, cải biến vận mệnh, rời đi thế giới dưới đất. Vô số người đều hướng tới, mơ ước bọn hắn sẽ có một ngày có thể có cơ hội như vậy. Sân thi đấu là nhất làm người nhiệt huyết sôi trào địa phương, cũng là cải biến vận mệnh chi địa. Trong đám người, một nhóm thanh niên hướng phía bên trong đi đến. Một chuyến này thanh niên khí chất bất phàm, nghe được chung quanh người tiếng nghị luận, trên mặt bọn họ khắc lấy nhàn nhạt ý trào phúng. Cải biến vận mệnh. Sâu kiến mưu toan cải biến vận mệnh, bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Vận mệnh của bọn hắn, từ lúc vừa ra đời cũng đã quyết định, không ai có thể đối kháng loại này vận mệnh. Ai bảo bọn hắn sinh ra ở dưới mặt đất? Lâm Địch, lần này dự định giết mấy cái? Một người ở trong đám người mở miệng nói ra. Lâm Địch mặc một thân quần áo màu đen, hai tay cắm ở trong túi quần, lộ ra rất tùy ý. Ngẩng đầu nhìn một chút sân thi đấu phương hướng, thấp giọng nói, không biết có thể hay không gặp được có thể đánh, hy vọng không nên quá thất vọng đi. Những tên kia để cho chúng ta hạ thủ lưu tình, tinh thần thi đấu người, bọn hắn giữ lại có chút dùng. Bên cạnh một vị nữ tử mở miệng. Biết. Lâm Địch thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Có thể tại thế giới dưới lòng đất đánh vào tinh thần thi đấu người, kỳ thực thiên phú đều xem như không tệ. Nếu như đặt ở phía trên đi bồi dưỡng, có khả năng sẽ là người ưu tú. Bất quá, bọn hắn sinh lầm địa phương. Sinh ra ở thế giới dưới đất, bọn hắn cho dù bị bồi dưỡng, cũng sẽ không có độc lập nhân cách, mà là khôi lỗi. Phía trên một chút gia hỏa đáng ghét luôn luôn ưa thích đàm luận nhân quyền, cầu thí đạo đức. Nếu không phải công ty bồi dưỡng cô máy chiến tranh, những cái kia đạo đức nhân sĩ, tại chiến tranh hậu thời đại, đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Hay là thế giới dưới đất tương đối thông khoái một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá, bọn hắn lần này vậy mà tổn thất hai người. Mập mạp kia rất bạo lực, phục dụng cường hóa loại dịch tiến hóa gen, thuộc về danh sách A, cấp C, hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, vậy mà bạo phát ra cấp C đỉnh phong cấp lực lượng. Còn có một cái không có bắt được người chạy trốn. Hắn giết chết Lệ Vân Sen. Lâm Địch đến nay còn không có hiểu rõ, đối phương là thế nào làm được. Thế giới dưới đất, không nên xuất hiện người như vậy. Không biết lúc nào có thể tìm tới đối phương, hắn sẽ đích thân chấm dứt hắn. Tùy thời gian rời đổi, đám người lần lượt đến. Một chút tuyển thủ dự thi cũng lần lượt trình diện. Tư Ba là một vị cuồng chiến sĩ, thân hình khôi ngô, toàn thân bị to lớn cơ giới thể bao vây lấy, một thân trang bị rất dễ dàng bị người nhận ra. Chung quanh rất nhiều người đều đứng xem, Tư Ba một đường đi về phía trước, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đám người nhao nhao tối lui. Tư Ba ngẩng đầu nhìn một chút, thở sâu, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay sẽ là hắn cải biến vận mệnh này, hắn sẽ rời đi cơn ác mộng này thế giới dưới đất, kết thúc mấy chục năm ác mộng sinh hoạt. Lại có một vị dáng người cao gầy thân ảnh đi tới, đồng dạng bị rất nhiều người vây xem, xì xào bàn tán. Ký sinh trùng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Người này danh hiệu ký sinh trùng, nhưng hắn dĩ nhiên không phải ký sinh trùng. Tương phản, thực lực của hắn rất mạnh, mạnh phi thường, mà lại phong cách rõ ràng. Nếu không sẽ không một đường giết tới tinh thần thi đấu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu thang, trong ánh mắt hiện lên một vòng thần thánh chi ý. Vận mệnh của hắn sẽ ở sau này cải biến sao? Nhấc chân lên, hướng phía sân thi đấu cầu thang phương hướng đi đến. Những năm này cố gắng cũng là vì một ngày này. Hắn cầu thả nhiều năm, rốt cục nhịn đến một ngày này. Trừ dự thi tuyển thủ bên ngoài, các đại nhân vật cũng lần lượt đến, bất quá bọn hắn có khác thông đạo, dân chúng bình thường là không có cơ hội nhìn thấy. Lúc này, Hứa Mạt liền đi theo dồn nghị viên xe thông qua thông đạo đặc thủ, tiến nhập sân thi đấu. Đây là hắn lần thứ nhất đi thông đạo đặc thủ. Hôm nay thành bang chủ thành khu, muôn người đều đổ xô ra đường. Phảng phất tất cả mọi người đi ra. Nhất là sân thi đấu mảnh khu vực này, vô số người đi tại trên đường phố, hướng phía sân thi đấu phương hướng mà đi. Thế giới dưới đất nhân khẩu vốn là dày đặc, đứng ở đằng xa khu phố trên lầu chót hướng sân thi đấu phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy cực kỳ tráng quan một màn. Từ phía dưới một mực kéo dài đến sân thi đấu phương hướng, toàn bộ đều là người. Lúc này, tại khác biệt khu phố mái nhà, liền xuất hiện một chút bóng người thần bí. Bọn hắn đứng tại trên lầu chót, trong tay ôm một đống trang giấy, sau đó hướng phía dưới ném đi xuống dưới. Đầy trời trang giấy trên không trung bay múa, quý vi trắng quan. Người phía dưới nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bay múa trang giấy, đều có chút hiếu kỳ đó là cái gì. Trang giấy nhẹ nhàng rớt xuống, rất nhiều người đều vươn tay tiếp nhận, nhìn thấy trang giấy nội dung, trái tim không khỏi kịch liệt run rẩy. Phản phất tại trong nháy mắt, cảm xúc mênh mông nội tâm bị kéo về thực tế. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy trang giấy nội dung, đều trong lòng rung động, cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn muốn lãng quên, nhưng hiện thực luôn luôn lần lượt nhắc nhở bọn hắn. Đây là ăn người thế giới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu chót ném trang giấy người, chỉ gặp bọn họ trong tay đều xuất hiện một cây thương, nhắm ngay đầu của mình. Nổ súng. Đạn xuyên qua đầu, thân thể của bọn hắn hướng phía hạ không rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao tránh đi, hỗn loạn tương mừng. Phanh. Thi thể rơi ở trên mặt đất, người chung quanh nhìn về phía ngã trong vũng máu người. Bọn hắn nghĩ đến một cái từ. Tuấn đạo. Chương 72, hai thế giới. Một màn này lực trùng kích cực lớn, lại có người không sợ sinh tử, chỉ vì để dân chúng có thể nhìn thấy những trang giấy này. Mà lại, là tại dạng này đặc thù một ngày. Thật đáng thương. Có người nhìn về phía trang giấy cánh tay khẽ run. Đều là thành bang dưới đất các loại phạm tội ghi chép, mà lại, có chút trang giấy nội dung không giống với. Những này tội ác, có thể nói tội lỗi trong chất. Ngày đó bị bắt người, lời hắn nói là thật, đã từng thành bang đội hộ vệ đội trưởng tước. Còn có một năm trước sự kiện, gen thí nghiệm cũng là nghị viện ngầm đồng ý, phòng thí nghiệm phía sau khống chế, thí nghiệm này thật là ác ma cơ cấu ạ. Chợ đen đồ sát không phải ác ôn, mà là để lộ gen thí nghiệm bí mật anh hùng. Nguyên thành bang đội hộ vệ đội trưởng, còn có giết nghị viên tội phạm truy nã, bọn hắn là ác ôn sao? Bọn hắn không có giết bình dân, chỉ giết đại nhân vật, tương phản, nghị viện không biết giết chết bao nhiêu bình dân. Chúng ta, nguyên lai căn bản là không thể đi lên sao? Không ai có thể đi lên. Nàng thật đẹp a. Lúc này, có dòng người lấy nước mắt thấp giọng nói, "Kẻo xạ, hảo hảo nghe danh tự, nàng tiêm vào dịch tiến hóa gen, bị xem như ác ma, phòng thí nghiệm muốn bắt nàng." "Đúng vậy a, thật đẹp." Có người lấy được giống nhau trang giấy, thấy được cái xạ kinh lịch. Ba của nàng, nguyên lai là đã từng nghị trưởng bí thư, nhà máy đổ rèn sự kiện bại lộ, lọt vào ám sát. Kẻo xạ mụ mụ, trở thành tỷ gia nghị viên tình phụ, cũng bị bức tử. Kẻo xạ biến thành bang trong miệng quái vật, bị phòng thí nghiệm truy sát. Thật đáng thương. Ba của nàng làm chuyện xấu, lại báo ứng trên thân nàng. Nghĩ đến bọn hắn trước kia cũng cho lại xạ là quái vật, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mỗi một cái cọc sự kiện đều là cơ mật, bây giờ bạo lộ ra, đám người vậy mà không có hoài nghi. Những này là như thế chân thực, bọn hắn kỳ thật trong tiềm thức là biết đến, chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Một năm trước, bọn hắn liền nên ý thức được, bọn hắn một mực sinh tồn ở hư giả thế giới. Thế giới dưới đất căn bản không phải một thế giới, chỉ là một cái nhà máy, do phòng thí nghiệm khống chế nhà máy, ác ma nhà máy, lấy sân thi đấu làm trung tâm, khắp nơi đều là trang giấy. Bởi vì đám người tụ tập, trang giấy phi tốc chuyển lại, lần lượt có người nhìn thấy, bọn hắn đều từ trong sự kích động lâm vào quần tình kích phấn cảm xúc ở trong. Trên trang giấy thậm chí có bại lộ sân thi đấu nội tình. Đó căn bản không phải một trận công bằng thi đấu. Sân thi đấu người dự thi, bọn hắn có người sẽ chết. Cũng có người, bọn hắn trong tương lai sẽ trở thành khôi lỗi chiến sĩ gen. Cho dù rời đi thế giới dưới đất, cũng là làm khôi lỗi, không cải biến được vận mệnh. Thậm chí, trang giấy bản thân cũng ghi chép một chút nguyên sân thi đấu người dự thi cùng nguyên thành bang đội hộ vệ thành viên vận mệnh. Những cái kia người tuấn đạo, cực khả năng chính là cùng những người này có quan hệ người. Bọn hắn không tiếc bỏ mình, cũng muốn ra ánh sáng những này hắc ám. Tin tức bắt đầu hướng phía sân thi đấu phương hướng lan tràn. Mảnh khu vực này càng ngày càng hỗn loạn, hai loại khác biệt cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, có bộc phát xu thế. Thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người cũng phát hiện không thích hợp, bọn hắn tiến đến cướp đoạt tờ giấy, bị người vây lại, bị điên cuồng chửi rủa. Ầm. Có một nơi, súng vang lên âm thanh truyền ra, một vị dân chúng ngã xuống trong vũng máu. Một màn này triệt để chọc giận đám người xung quanh, đều xông đi lên vây công cái kia thành bang đội hộ vệ thành viên. Súng vang lên âm thanh liên tục truyền ra, có mấy người ngã xuống. Nhưng này danh thành bang đội hộ vệ thành viên cũng bị bổ nhào đè lại, bị bầy người sống sờ sờ hậu đả chí tử. Một trận phong bạo đang nổi lên. Sân thi đấu, đồng dạng người ta tấp nập. Tinh thần thi đấu sắp tổ chức, sân thi đấu trên không xuất hiện to lớn đồng bộ màn hình, giới thiệu chúng tuyển tinh thần tái tuyển tay trước đó chiến tích huy hoàng, cùng hình ảnh chiến đấu. Khi những cái kia kình bạo hình ảnh chiến đấu phối hợp cháy bùng âm nhạc, toàn bộ sân thi đấu đều thiêu đốt lên nhiệt huyết, cùng bên ngoài phảng phất là hai thế giới. Tất cả mọi người tìm tới vị trí của mình ngồi xuống đến, ánh mắt đều nhìn về phía đồng bộ màn hình, nghị luận ầm ĩ. Đều đang suy đoán trận này tinh thần thi đấu cuối cùng ai có thể đoạt được quán quân. Hứa Mạt đi theo dồn nghị viên tiến nhập sân thi đấu, cũng đi tới chuyên môn phòng nghỉ. Ở chỗ này, thông qua cửa sổ sắt đất có thể quan sát sân thi đấu. Tầm mắt phi thường tốt. Bọn hắn sau khi đi vào không lâu, một vị người hầu đi đến dồn nghị viên bên này, chỉ hướng khán đài chỗ cao một chỗ phương hướng. Dồn nghị viên hướng phía bên kia nhìn lại, khán đài bắt mắt nhất vị trí, cũng là chỗ cao nhất khu vực. Nơi đó độc lập phân ra một vùng khu vực, đã dung nạp không ít người. Thành bang các đại nhân vật đều ngồi ở chỗ đó. Bao quát nghị trưởng, còn có tiến sĩ, nghị viên, phòng thí nghiệm người cầm quyền đều tại. Còn có một số đến từ thế giới phía trên người. Trong bọn họ ngồi một vị mập mạp, là sân thi đấu người phụ trách, Hứa Mạt gặp qua, đang cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Thành bang đội hộ vệ tổng đội trưởng cũng tại, đứng tại phía sau bọn họ. Hứa Mạt nhìn thấy tại khu vực này trung quanh, có không ít thị vệ đứng tại đó. Hai bên trái phải phương hướng, hắn thấy được chiến sĩ cơ giáp, cao nhất quy cách các biện pháp an ninh. Dù sao các đại nhân vật đều đến đông đủ, mà lại bọn hắn không có ở phòng nghỉ quan chiến, mà là lựa chọn khán đài, cùng dân cùng vui. Biết. Rốt nghị viên nhẹ gật đầu, lập tức người nói chuyện kia rời đi. Hắn nhìn Hứa Mạt một chút, nhìn thấy Hứa Mạt ánh mắt phất phất tay, những người khác cũng đều đi, chỉ có Hứa Mạt vẫn còn ở đó. Hứa Mạt đóng kỹ cửa phòng, ngươi là vì bọn hắn mà đến. Rốt nghị viên chỉ hướng khán đài những đại nhân vật kia. Đêm qua Hứa Mạt hỏi thăm thế giới dưới đất nhân viên sức chiến đấu cùng vũ khí trang bị, lại lẫn vào sân thi đấu, hắn tự nhiên đoán được Hứa Mạt là vì ai mà tới. Hứa Mạt không có trả lời, nhìn về phía bên kia. Vừa rồi hắn ngươi nghe được, chỉ có ta có thể đi qua, không có khả năng mang thị vệ, nơi đó có độc lập các biện pháp an ninh, ngươi muốn lăn lộn đi qua không có khả năng. Rốt nghị viên tiếp tục nói, có cơ giáp chiến sĩ tại, âm thầm còn có phòng hộ, từ bỏ đi, ta có thể đưa ngươi rời đi, coi như ngươi chưa có tới. Rời đi chủ thành khu, lấy thực lực của ngươi, có thể hảo hảo sinh hoạt. Rốt nghị viên quyết nhủ, ngươi muốn sống. Hứa Mạt nhìn về phía Rốt nghị viên, khiến cho đối phương theo dõi hắn. Ai muốn chết đâu? Rốt nghị viên tiếp tục nói, đều đã dạng này phối hợp ngươi, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được thành ý của ta. Hứa Mạt nhìn về phía ngoài cửa sổ những đại nhân vật kia vị trí. Hắn lẫn vào sân thi đấu tự nhiên là vì giết những cái kia đại nhân vật, bất quá không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy, cho dù là làm Jones nghị viên thị vệ cũng không có cơ hội tới gần. Lại thêm loại này phòng ngự đẳng cấp, muốn cường sát sợ là rất không có khả năng. Bọn hắn đều là ai? Hứa Mạt đối với Jones nghị viên nói. Đó là nghị trưởng, người phía sau hắn là nghị viên, nơi đó là tiến sĩ, phòng thí nghiệm người phụ trách, chung quanh khu vực rất nhiều ta cũng không biết, là công ty đối tác, bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất mở nhà máy, đến một chút náo nhiệt, cùng chọn người. Jones nghị viên nhao nhao đối với Hứa Mạt giới thiệu. Chọn người? Hứa Mạt lộ ra một vòng dị sắc. Lúc này, khu vực này có người đi qua, đối với thành bang đội hộ vệ tổng đội trưởng Lôi Đình nói thứ gì? Lôi Đình đứng dậy, đối với ý nghị trưởng bọn hắn báo cáo. Ý gì nghị trưởng nhíu nhíu mày. Người đứng bên cạnh hắn đồng dạng đều lộ ra vẻ không vui. Bên ngoài vậy mà loạn. Có người vào hôm nay muốn nhắc lên bạo loạn. Ý gì tiên sinh, sẽ là người nào? Tiến sĩ ngồi tại ý nghị trưởng bên cạnh, mở miệng hỏi. Ý gì nghị trưởng không có trả lời, đã thấy phía sau hắn một vị nghị viên nói, có thể bày ra lần này sự kiện, tất nhiên là ngồi ở vị trí cao, hoặc là đã từng ngồi ở vị trí cao, trước nghị trưởng thế lực chưa từng dập tắt, xem ra nháo ra chuyện tình. Không ít người nói nhỏ, đây cũng là phi thường có khả năng. Ý gì tiên sinh dự định xử trí như thế nào? Tiến sĩ lại hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía nghị trưởng. Ý gì mộ ánh mắt nhau lại, nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng nói, Lôi Đình. Đến ngay đây. Thành bang đội hộ vệ đội trưởng đáp. Đi triệu tập thành bang đội hộ vệ toàn viên xuất động, trấn thủ sân thi đấu bên ngoài, đừng cho bạo loạn ảnh hưởng đến trong sân đấu trật tự. Y mộ mở miệng nói, mặt khác, phê chuẩn triệu tập trọng cơ giáp trấn áp, ai dám dẫn đầu nhấc lên bạo loạn, giết. Ý gì tiên sinh không hổ là thiết huyết nghị trưởng. Tiến sĩ cười nâng đỡ kính mắt, tựa hồ rất hài lòng y mộ xử trí phương pháp. Một bầy kiến hôi, vọng tưởng phản loạn, vậy liền lấy thiết huyết trấn áp, đằng sau lại thanh lý phía sau thế lực. Lôi Đình cũng không có lập tức rời đi, tựa hồ chờ đợi cái gì. Cho dù là nghị trưởng, cũng không có tuyệt đối quyền lợi. Muốn điều động trọng binh lực, cần nghị viện phê chuẩn. Nghị viện cũng không phải là nghị trưởng một người định đoạt. Thời khắc phi thường thủ đoạn phi thường, cũng không cần ký tên cái gì, dựa theo ta nói xử lý đi. Y mộ tiếp tục nói, các ngươi cho là thế nào? Sau lưng nghị viên nhao nhao gật đầu, đạt được đa số người tán thành. Lôi Đình lúc này mới rời đi bên kia, tiến về triệu tập binh lực. Thành bang đội hộ vệ, kỳ thực liền tương đương với thế giới dưới đất quân đội. Ừm. Hứa Mạt thấy được Lôi Đình rời đi, bất quá có rơi xuống đất pha lê cách trở, hắn không có khả năng nghe được đối phương nói chuyện. Bất quá từ vừa rồi những đại nhân vật kia biểu hiện đến xem, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Trong này không nhìn thấy. Trong sân đấu, chuyên gia núi kêu biển gầm thanh âm, màn hình lớn xuất hiện tuyển thủ giới thiệu, bắt đầu từng cái ra trận. Tinh thần thi đấu, sắp tổ chức. 30 vị tuyển thủ từ khác nhau thông đạo tiến vào đấu trường, sau đó, thông đạo chi môn đóng lại. Tinh thần thi đấu, muốn so trước đó tái sự nhiều 10 người. 10 người này là đặc biệt người, bọn hắn bản thân thực lực rất mạnh, tại kim cương thi đấu trong lúc đó gia nhập điểm tích lũy tính toán, cướp đoạt 10 cái danh ngạch. Một mực có người suy đoán, đặc biệt người trên thực tế chính là đi cửa sau đại nhân vật tử đệ. Bất quá đối với đây, tất cả mọi người chấp nhận, dù sao chỉ là gia tăng 10 cái danh ngạch, cũng không tước đoạt lúc đầu danh ngạch. Mà lại lời như vậy, tinh thần tái sự chiến đấu càng kịch liệt. Ngoài ra, tinh thần chiến thông đạo đóng lại, không có đường lui, cho đến chiến đấu kết thúc, không có khả năng sớm rút lui thoát đi. Tại núi kêu biển gầm bên trong, màn hình lớn chiếu ở y mộ cùng hắn quanh người các đại nhân vật trên thân, y mộ đối người bảy mỉm cười phất tay ra hiệu. Trong khán đài, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên trạm đất thế giới bên dưới cao nhất quyền lực giả. Mà lúc này sân thi đấu bên ngoài thì là một phen tình cảnh khác. Trên cầu thang, liên bang đội hộ vệ thành viên cầm trong tay vũ khí một chữ sắp xếp, đối với phía dưới bạo động đám người. Trên toàn bộ đường phố, người ta tấp nập, hỗn loạn tương mừng, đã có bạo loạn dấu hiệu. Bên trong cùng bên ngoài đều có thanh âm rung trời, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại thanh âm. Phảng phất là hai thế giới. Chương 73, các ngươi sám hối qua sao? Phòng thí nghiệm, Bạt Hứa lão gia nằm tại một tấm trên giường sắt, hai tay hai chân thậm chí cổ đều bị khóa lại. Trên người hắn kết nối với các loại dụng cụ, giám sát thân thể của hắn các hạng chỉ số. Tại Bạt Hứa lão gia bên cạnh, có một vị thí nghiệm nhân viên. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa mở ra, một đạo đồng dạng mặc thí nghiệm phục nhân viên đi đến, mở miệng nói, "Thế nào?" Thân thể của hắn chỉ tiêu nhanh đột phá cấp C cấp độ, phi thường kinh người. Bạt Hứa lão gia người bên cạnh nói, "Người đi nghỉ ngơi đi, ta tại nơi này nhìn xem." Người tới nói ra. "Không cần." Đối phương đáp lại một tiếng, nhìn xem Bạt Hứa lão gia. Đây là nhiệm vụ của hắn. Nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Người tới đi đến phía sau hắn, đột nhiên che lại miệng của đối phương, trong tay xuất hiện một thanh bén nhọn vật, trực tiếp đâm vào cổ của đối phương. Thân thể người nọ kịch liệt co quắp, sau đó ngã xuống. Người tới nhìn về phía Bạt Hứa lão gia, lại lấy ra một chi dược tề, trực tiếp tiêm vào Bạt Hứa lão gia mạch máu bên trong. Sau đó, hắn giải khai Bạt Hứa lão gia trên người gông xiềng, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Cũng không lâu lắm, dụng cụ phát ra tiếng vang chói tai. Bạt Hứa lão gia thân thể giật giật, sau đó mở mắt. tại trong đồng tử của hắn xuất hiện một vòng đáng sợ hờn mang. Hắn ngồi dậy, một quyền đập vỡ dụng cụ, một tay khác chế trụ bên cạnh người cổ, đem đối phương giơ lên. Con gái của ngươi tại sân thi đấu. Thanh âm đối phương khàn khàn. Giang giác. Bạch Thứ lao ra bàn tay dùng sức, cổ của đối phương trực tiếp bị bóp nát, đầu ngã lệch. Bất quá hắn trong ánh mắt nhưng không có sợ hãi, rất bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết kết cục. Nếu không, như thế nào lại làm những thứ này? Bạch Thứ lao ra ánh mắt vẫn như cũ mang theo màu đỏ tươi qua mang, hắn trực tiếp đứng dậy, liên tiếp lấy thân thể dụng cụ toàn bộ bị mở ra. Sân thi đấu. Bạch Thứ lao ra bước chân hướng phía ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Sân thi đấu. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên chúng tuyển tay ra trận, đứng tại khác biệt phương vị. Ký sinh trùng ngẩng đầu nhìn một chút những đại nhân vật kia chỗ phương vị. Hắn cả đời thê thảm, từ tầng dưới chót từng bước một leo đến hiện tại, liên tục 3 năm cố gắng, rốt cục giết tiến vào tinh thần thi đấu. Đạt được một cái cơ hội như vậy, bị các đại nhân vật thưởng thức cơ hội. Hồi tưởng lại cuộc đời của mình, phụ thân bị người đánh chết tươi, mẫu thân chết đói. Hắn ăn nhờ ở đậu, mặc dù làm con nuôi, nhưng một mực bị khu xử làm việc. Khổ lực, lao công, chịu đói, quất. Đây là tuổi thơ của hắn toàn bộ. Đây hết thảy, hắn đều chịu đựng, thẳng đến có một ngày hắn giết chết chính mình cha mẹ nuôi một nhà, bao quát đối với Phương Nhiên đấu con cái. Hắn một mực trèo lên trên, rốt cục leo đến hôm nay. Cho dù là hiện tại, bị vạn người chú mục, hắn vẫn như cũng là tự ti. Hắn không có một tia cảm giác an toàn. Hắn là ký sinh trùng, có thể tùy thời bị bóp chết ký sinh trùng, chỉ có đạt được các đại nhân vật thưởng thức mới có cơ hội cải biến vận mệnh. Một ngày này rốt cục tiến đến. Vận mệnh của hắn sẽ cải biến sao? Hắn không hề động, mà là tại quan sát chiến trường. Lâm Địch bọn hắn động. Trừ bọn bị giết chết để vẹn xẻn hai người, bọn hắn từ phía trên đi xuống người còn có 5 người. Giờ phút này 5 người đều tại sân thi đấu, phương hướng khác nhau. Từ kim cương thi đấu bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu tại sân thi đấu tôi luyện kỹ thuật giết người. Người nơi này là bọn hắn vật thí nghiệm. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ giết, mà là sẽ lưu lại một bộ phận mạnh, làm lễ vật đưa cho công ty đối tác. Nhưng là yếu người, bọn hắn sẽ giết sạch. Có thể lưu mấy cái, liền xem bọn hắn thực lực. Một bóng người dậm chân hướng phía Lâm Địch vọt tới, đối phương thân hình khôi ngô, hất lên trọng giáp, vũ khí là trọng truy. Trung kích thời điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại tốc độ cũng thật nhanh. Người này danh hiệu Tử Thần Chi Truy, trời sinh thần lực, thân thể lực bộc phát cực kỳ cường hành. Trọng truy hướng phía Lâm Địch nện xuống, lực lượng kinh khủng ẩn chứa tiếng gió, nếu là bị từng truy một bên trong, chỉ sợ mặc chiến giáp cũng muốn chấn động. Lâm Địch song đao giao nhau giơ lên, trọng truy rơi vào giao nhau trên song đao. Lực lượng kinh khủng dưới, Lâm Địch không có lui một bước, khiến cho Tử Thần Chi đầu truy nón trụ bên trong ánh mắt biến đổi. Đầu gối đối lượng, Lâm Địch tại tụ lực. Trọng truy giơ lên, đối phương muốn lần nữa truy giết mà xuống, đã thấy Lâm Địch hai chân đạp đất, thân thể trực tiếp bắn lên, song đao vung vậy chém xuống. Phốp thử, một cái đầu lâu rơi vào trên mặt đất, máu tươi vẩy ra mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Đây là tinh thần thi đấu cái thứ nhất bị giết chết người. Có thể giết tới tinh thần thi đấu, thực lực đều không thể nghi ngờ, nhưng Lâm Địch là có thể hoàn toàn áp chế Bạch Thứ lao ra người. Tử vong chi truy danh khí vang dội, hắn trọng truy bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng là, bị Lâm Địch trong nháy mắt giết chết. Rất tàn khốc. Nhưng đây chính là cuối cùng quyết đấu. Cường đại cùng cường giả ở giữa va chạm, máu tươi tẩy lễ. Dù là giết tới tinh thần thi đấu nhân vật đứng đầu, đồng dạng sẽ chết. Tinh thần thi đấu hấp dẫn cực lớn, nhưng tương tự cũng là các cấp tái sự bên trong tàn khốc nhất, từ xưa giờ đã như vậy. Không cho phép rút lui, chắc chắn sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng người còn sống sót sẽ bị các đại nhân vật chọn chúng. Bọn hắn có cơ hội rời đi thế giới dưới đất, thu hoạch được tân sinh. Ký sinh trùng quan sát đến chiến trường, rất nhanh lại có tử vong xuất hiện. Đều là những cái kia đặc biệt người tại giết chóc, hắn một mực quan sát đến sân thi đấu. Những người này thích nhất giết chóc. Nhưng là, chỉ cần vượt qua đi, sống sót, liền có thể đạt được các đại nhân vật thưởng thức, liền có cơ hội lên bên trên thế giới. Hắn không có nghĩ qua nắm lấy số 1, hắn chỉ có một mục tiêu. Tại tinh thần thi đấu bên trong sống sót, đạt được thưởng thức. Sở Bạt Tí đi tới sân thi đấu ở giữa, hắn cũng nhìn thấy những cái kia giết chóc người, trong ánh mắt có ngang ngược khí tức. Cùng chiến sĩ Sở Bạt Tí, là người sĩ bờ ý hồ giờ, toàn thân hắn đều là cơ giới thể, to lớn khôi giáp bao vây lấy thân thể. Tay phải của hắn đung đưa xiềng xích, tại xiềng xích cuối cùng là một viên có gai nhọn bóng, đung đưa thời điểm phát ra chói tai tiếng gió. Tay trái của hắn thì là máy móc đại đao, giữ tợn cùng bố. Chỉ là trên khí thế liền phi thường đáng sợ. Một bóng người hướng phía Sở Bạt Tí vọt tới, đồng dạng là đến từ thế giới phía trên một vị nhân vật tinh anh. Trên người chiến giáp là màu vàng, cùng mái tóc màu vàng nóng của hắn sẽ xứng đôi, trong tay là một thanh nguyên lực kiếm. Chỉ gặp hắn thân thể lăng không bay vọt, hướng phía Sở Bạt Tí phát khởi trùng kích. Sở Bạt Tí tay trái máy móc đại đao giơ lên, nguyên lực kiếm bổ vào máy móc trên đại đao, răng rắc âm thanh thanh thúy giống truyền ra, máy móc đại đao xuất hiện vết rách, bị chém đứt tới. Sở Bạt Tí tay phải vung ra, mang theo gai nhọn cầu thép đánh tới hướng đối phương. Đối phương nguyên lực kiếm hoành ngăn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm bước chân trở lui. Sở Bạt Tí cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị chặt đứt máy móc đao. Sắc mặt nhìn không tốt, bị đẩy lui cách đồng dạng ngẩng đầu, thân hình đứng thẳng, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý. Người sĩ bờ Eozer, giữ lại ý nghĩa không lớn, không có giá trị tồn tại. Ở phía trên thế giới, máy móc khoa học kỹ thuật càng phát đạt. Người cải tạo tiềm lực phi thường có hạn, cho dù là không ngừng thăng cấp cơ giới thể, cũng không có quá lớn ý nghĩa, có thể có rất nhiều vật thay thế. Bởi vậy, Sir Patty không có còn sống ý nghĩa. Sir Patty trong tay xiềng xích lùi về đến máy móc trong trang bị mặt, chỉ có cầu thép bại lộ ở bên ngoài. Trong tay đối phương kiếm rất mạnh, nếu là bị chém trúng xiềng xích cũng sẽ gây mất. Giống như là nhìn chằm chằm con mồi giống như nhìn chằm chằm Sở Bạt Tí, thân thể của hắn lần nữa động, tốc độ rất nhanh. Ông, nguyên lực kiếm trực tiếp đâm về Sở Bạt Tỷ phần bụng vị trí. Sở Bạt Tỷ nhìn chằm chằm đối phương. Xuy, nguyên lực kiếm phá vỡ cơ giới thể, đâm vào Sở Bạt Tỷ thể nội, trong ánh mắt mang theo cười lạnh. Nhưng lại gặp lúc này, Sở Bạt Tỷ đứt gãy máy móc đại đao trực tiếp hướng xuống, trực tiếp kẹp lại đối phương nguyên lực kiếm, cùng lúc đó tay phải cơ quan phát động, mang theo gai nhọn cầu thép trực tiếp bắn về phía đối phương mũ giáp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đầu một trận mê muội, ngã trên mặt đất. Nếu không phải là chiến giáp đẳng cấp cao có năng lượng hộ thể, sợ là trực tiếp bị giết chết mất rồi. Sở Bạt Tỷ hướng phía trước chạy vội, trong tay xiềng xích đung đưa, lần nữa hướng phía kệ xạ đầu đập xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, xiềng xích đột nhiên gãy mất, cầu thép bay ra ngoài. Không có đập trúng. Bên cạnh một vị mặc màu lửa đỏ chiến giáp nữ tử chạy đến, chặt đứt Sở Bạt Tỷ xiềng xích. Nàng nhìn về phía tôi nói, không có sao chứ? Tôi thân thể bỏ lên, đầu hay là mê muội trạng thái. Lung lay đầu, nội tâm của hắn sinh ra một cỗ cực kỳ ngang ngược cảm xúc. Giết hắn. Nói đi, thân thể của hắn hướng phía trước phóng đi, nữ tử kia liên thủ với hắn. Các ngươi là cùng một bọn. Sở Bạt Tỷ mở miệng nói ra, cánh tay hắn ném ra, nhưng đã mất đi vũ khí hắn như thế nào đối kháng hai người. Bao khỏa thân thể của hắn to lớn cơ giới thể không ngừng bị cắt chém phá thoái, ngã xuống. Bên trong, Sở Bạt Tỷ thân ảnh bò lên đi ra, thân thể chỉ có một mét. Sân thi đấu truyền ra trận trận kinh ngạc tiếng kinh hô. Khôi Ngô Ba đạo cùng chiến sĩ Sở Bạt Tỷ, lại là một vị người lùn. Hắn mang theo nhe răng cười đi lên trước, khó trách mới vừa rồi không có đánh trúng vào. Sở Bạt Tỷ hướng khán đài phương hướng bò đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những đại nhân vật kia, vươn tay tựa hồ muốn cầu cứu. Pháp thử, kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Sở Bạt Tỷ trong ánh mắt mang theo ý tuyệt vọng, hắn dùng hết thảy cố gắng đi tới hôm nay, muốn cải biến vận mệnh của mình, đạt được những đại nhân vật kia tán thành. Hắn đã làm rất tốt, nhưng vì cái gì, kết cục vẫn là như vậy tàn khốc? Vì cái gì nhất định phải giết chết hắn? Sở Bạt Tỷ thấy được những đại nhân vật kia ánh mắt, không có một tia đồng tình cùng thương hại. Thậm chí, các đại nhân kia trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng châm chọc cười. Giờ khắc này, Sở Bạt Tỷ mới ý thức tới, vận mệnh căn bản không cải biến được. Trước cửa sổ sát đất, Hứa Mạt nhìn xem phía dưới chiến đấu, đại khái thấy rõ một chút, cho nên chọn người chính là từ những ngôi sao này thi đấu bên trong tuyển thủ chọn người. Hứa Mạt đối với Jones nghị viên nói, cái gọi là bị các đại nhân vật nhìn trúng, kỳ thực là làm lễ vật. Đúng vậy, thế giới dưới đất sẽ có số rất ít trưởng thành nhân vật tinh anh, vì cải biến vận mệnh bọn hắn nhất định sẽ tới sân thi đấu, những người này đều là cam tâm tình nguyện đến đây, chiến đấu qua về sau, bọn hắn sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm tiến hành tẩy não. Jones nghị viên nói. Hứa Mạt cảm giác có chút trầm trọng. Người tại thế giới dưới lòng đất là vật thí nghiệm, là giao dịch vật. Sân thi đấu là một trận nhằm vào những cái kia muốn cải biến vận mệnh người bấy dập. Bọn hắn từng bước một bò lên đến cuối cùng, cho đến rơi vào trong cạm bẫy. Dưới đất này nhà máy hoàn thành hoàn mỹ bế hoàn, một mực nắm trong tay dưới mặt đất. Các ngươi sám hối qua sao? Hứa Mạt đối với Dồn Nghị Viên nói. Dồn Nghị Viên sửng sốt một chút, nhìn về phía Hứa Mạt. Hứa Mạt xuất đao, xẹt qua đầu của hắn, chém. Giết chết Dồn Nghị Viên đằng sau, Hứa Mạt hướng phía trước liền xông ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cửa sổ sắt đất phá toái, thân thể của hắn vọt tới trước, lăng không bay vào xuống. Chương 74, sôi trào. Sân thi đấu bên ngoài, bạo loạn lần lượt xuất hiện tử vong sự cố. Đám người đã vây đến sân thi đấu bên ngoài, bọn hắn thấy được to lớn đồng bộ màn hình bên trên Sở Bạt Tỷ chết, bị tàn nhẫn giết chết. Trên trang giấy tin tức, sân thi đấu là một trận âm mưu. Những cái kia cố gắng muốn cải biến vận mệnh người, cuối cùng không phải tử vong, chính là đưa vào phòng thí nghiệm. Trong đám người có Hứa Đổ Sùn ba người sùng bái, cái kia Khôi Ngô cử hán, trong áo giáp lại chỉ là một bộ ấu tiểu người lùn thân thể, đã trải qua bao nhiêu hắn mới đi đến một bước này, nhưng là lại bị tàn nhẫn như vậy giết chết. Sau khi biết chân tướng cùng trước kia cảm thụ là không giống với, lúc này đám người chỉ cảm thấy thọ tử hồ bi. Sở Bạt Tỷ vận mệnh còn như vậy, chúng chi là bọn hắn những người bình thường này. Lật đổ nghị viện, phá hủy phòng thí nghiệm. Có tiếng hò hét trong đám người truyền ra. Thời gian dần trôi qua, người đi theo tụ tập, thanh âm càng ngày càng vang. Có người hướng phía trên sân thi đấu mặt phóng đi. Thành bang đội hộ vệ đội trưởng đứng tại trên cầu thang nhìn chằm chằm người phía dưới, ánh mắt băng lãnh. Có người lẫn trong đám người kích động bạo loạn. Hắn phất tay, lập tức xếp thành một hàng thành bang đội hộ vệ thành viên giơ súng lên, đối với đám người phía dưới. Nơi xa, kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, Lôi Đình nhìn thoáng qua bên kia, trợ giúp đến. Thành bang đội hộ vệ cách nơi này không xa, đều tại chủ thành khu hội tâm. Cơ giáp hạng nặng thanh âm ngột ngạt, mặt đất giống như đang rung động lấy. Đám người một mảnh bối rối. Các đại nhân vật chưa từng có đem chúng ta xem như người đối đãi, dưới mặt đất chỉ là cỡ lớn nhà máy, là bọn hắn vật thí nghiệm, nô lệ, dựa vào cái gì để bọn hắn khống chế thông hướng phía trên thông đạo, lật đổ nghị viện, chính chúng ta đi lên. Có hô to âm thanh truyền ra, có người bắt đầu hướng trên cầu thang trùng kích. Phanh, phanh, phanh. Thành bang đội hộ vệ thành viên trực tiếp khai hỏa xạ kích, lập tức máu tươi nhuộm đỏ cầu thang. Nhìn thấy một màn trước mắt rất nhiều góc người phát nhiệt, lật đổ nghị viện tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Không có người muốn làm nô lệ. Kiềm chế tại nội tâm cảm xúc giờ phút này bị nhen lửa đến, bọn hắn muốn phản kháng. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, cơ giáp hạng nặng đi đến tiến đến, ép qua đám người, không ít người bị sống sờ sờ nghiền ép chí tử. Nơi xa phương hướng, Diệp Thanh Điệp bọn hắn đi tại khu phố trong đám người. Nhìn thấy bên kia phát sinh hết thảy, Diệp Thanh Điệp có chút khó chịu. Một màn này, sao mà tương tự? Phản phất cùng một năm trước kia phát sinh nhà máy bồ rèn sự kiện mở dạng, chỉ bất quá, lần này là tại chủ thành khu, mà lại lực ảnh hưởng lớn hơn. Đây là nhà máy bồ rèn thăng cấp, lại là một trận thượng tầng ở giữa đấu tranh sao? Tựa hồ không giống như là có nhà máy bổ rèn sự kiện, cùng gần nhất phát sinh một dãy chuyện, thành bang nghị viện đã tẩy không sạch sẽ. Lần này dân chúng đã thanh tỉnh nhận thức đến thế giới dưới đất bản chất. Bọn hắn muốn chính là lật đổ nghị viện. Dưới tình huống như vậy, đấu tranh thắng còn có ý nghĩa gì? Trận gió lúc này có thể cho thế giới dưới đất mang đến biến đổi sao? Lịch sử sẽ còn luân hồi sao? Diệp Thanh Điệp không biết, không có ai biết. Trận sự kiện này bày ra tinh diệu, mà lại biết tất cả nội tình tin tức, chỉ sợ không phải người bình thường có thể bày kế. Phía sau thủ lĩnh nhân vật sẽ là người nào? Vâng. Cơ giáp hạng nặng khai hỏa, nổ tung đám người, tử thương thảm trọng. Diệp Thanh Điệp trái tim co quắp. Bọn xuất sinh này, vậy mà thật khai hỏa. Tại chủ thành khu trung tâm, sân thi đấu bên ngoài tiến hành rất chóc. Sân thi đấu, các đại nhân vật chỗ khu vực, chỉ gặp có người ngẩng đầu hướng phía sân thi đấu phía ngoài phương hướng nhìn lại. Ý Địa tiên sinh, bên ngoài là thanh âm gì? Một vị đến từ thế giới phía trên người. Công ty ở phía trên có một ít hợp tác đồng bạn, nơi phụ trách thế giới bên dưới vật tư các loại, cũng có ở phía dưới mở nhà máy. Lần này tới người đều là thân mật hợp tác đồng bạn, bọn hắn đại biểu công ty của mình mà đến, cùng thế giới dưới đất liên lạc bên dưới tình cảm. Thế giới dưới đất đối bọn hắn lực hấp dẫn không nhỏ. Nơi này là một cái mặt tối, có thể làm rất nhiều hơn mặt không dành làm sự tình. Chuyện nhỏ, rất nhanh liền giải quyết. Y Mộ đối với người kia đáp lại nói. Đối phương gật đầu cười, cũng không để ý. Công ty đối với dưới mặt đất thế giới lực khống chế hắn tự nhiên là tín nhiệm, căn bản là không nổi sóng tới. Mặc dù có một ít quy mô bạo động, cũng không có gì đáng ngại. Người kia danh hiệu là cái gì? Không sai, lưu cho ta đi. Hắn vừa nhìn về phía trong sân đấu, ngón tay chỉ vào trong đó một vị mặc áo giáp màu trắng tuyển thủ. Người kia thực lực rất mạnh, đánh tan hai người, cùng phía trên nhân vật tinh anh miễn cưỡng có thể chiến đấu. A Luân, thật sự là hắn rất mạnh, trước đó kim cương thi đấu không có đối thủ. Sau lưng sân thi đấu người phụ trách mở miệng đáp lại nói, đối phương hài lòng gật đầu. Thế giới dưới đất lợi hại nguyên lực người tu hành không dễ dàng, tại nguyên lực mỏng manh lại mạnh như thế không chế giới, bọn hắn muốn đạt tới nhất định độ cao độ khó lớn hơn nhiều. Như vậy chỉ có một khả năng, nguyên lực độ dung hợp cao, ít nhất là cấp B. Nguyên lực độ dung hợp đối ứng thiên phú, tiềm lực. Chỉ cần là cấp B, đặt ở phía trên đi bồi dưỡng nói liền có thể trở thành lợi hại siêu phàm giả. Tại quá khứ, còn có người dưới đất nhặt được qua cấp A độ dung hợp người, mà lại bọn hắn có nhất định thực lực, đối với dịch tiến hóa gen năng lực chịu đựng cũng mạnh. Nếu như lại dựa vào đối ứng với nhau dịch tiến hóa gen, tiềm lực lớn hơn. Sau đó, liền cần phòng thí nghiệm hỗ trợ khống chế. Những người khác cũng đều tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy, sân thi đấu chiến đấu tiếp tục tiến hành, đã xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại. Lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, kinh động đến đám người. Ánh mắt rất nhiều người hướng phía một chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở khán đài chỗ cao vị trí, mảnh pha lê vỡ phiêu tán rơi rụng xuống. Ở nơi đó, một bóng người đang không bay vào xuống. Rất nhiều người trái tim nhảy lên dưới. Thân ảnh kia rơi vào khán đài, sau đó sân thi đấu phương hướng chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều nhìn về phía hắn, người duy trì trật tự muốn chặn đường, nhưng trực tiếp bị đụng bay. Đó là ai? Một vị đại nhân vật nhìn về phía bên kia nói. Sân thi đấu người phụ trách nhìn chằm chằm bên kia. Tiến sĩ cũng lộ ra một vòng dị sắc. Thân ảnh kia đi vào sân thi đấu trên rào chắn không, sau đó lăng không nhảy xuống, từ chỗ cao rơi vào trong sân đấu. Thân thể của hắn hơi ngồi xổm, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đứng dậy, hắn bỏ đi trường bào, lộ ra bên trong chiến giáp, rút ra chiến đao. Hệ vẹn sẻn chiến giáp là tội phạm truy nã kia. Tiến sĩ nhìn chằm chằm thân ảnh kia đối với Y Mộ bọn hắn nói ra. Trên người đối phương chiến giáp cùng chiến đao là hệ vẹn sẻn. Những đại nhân vật kia đều nhìn chằm chằm Hứa Mạn, tội phạm truy nã đã vậy còn quá gan lớn, trực tiếp xâm nhập sân thi đấu. Tội phạm truy nã. Những cái kia thế giới phía trên người lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Bọn hắn chỉ là cảm giác rất thú vị. Kể từ đó ngược lại là sân thi đấu tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Toàn bộ thế giới dưới đất mà nói đối bọn hắn mà nói đều là niềm vui thú. Về phần chỉ là một cái tội phạm truy nã, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Ta đi phái người bắt lấy hắn. Sân thi đấu người phụ trách nói. Không cần, người của ngươi không giải quyết được, giao cho Lâm Địch bọn hắn liền tốt. Tiến sĩ lãnh đạm đáp lại. Nếu chính hắn muốn chết, liền do lấy hắn đi. Sân thi đấu người xem tự nhiên cũng nhìn thấy, lại có người lăng không bay vọt xâm nhập trong sân đấu bộ. Chiến giáp, chiến đao, có chút giống người mặc giáp. Có người mở miệng nói ra. Bất quá không phải trước đó chiến giáp cùng chiến đao, nhưng vũ khí, dáng người, động tác, nhìn qua Hứa Mạn trước đó chiến đấu người đều cảm giác có chút giống. Là hắn, người mặc giáp cũng tới sân thi đấu. Cũng có trước liền một mực chú ý người mặc giáp người nhìn thấy Hứa Mạn chiến đao giơ lên động tác, hoàn toàn tương tự. Bọn hắn cảm giác cảm xúc bành trướng. Tham gia tái sự toàn bộ đều là trận chiến đầu tiên tích, chém giết chiến sĩ ghen người mặc giáp, hắn vậy mà lấy như vậy phương thức đặc thù ra sân. Từ trên trời giáng xuống. Trong chiến trường, Hứa Mạn đột ngột đến khiến cho không ít chiến đấu dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Mạn bên kia. Ngay tại trạng thái chiến đấu Tinas cùng ký sinh trùng thân thể tách ra. Ký sinh trùng không có nhìn Hứa Mạn, hắn vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Tinas, đây là hắn gặp phải nữ nhân mạnh nhất. Đối phương hẳn là đến từ thế giới phía trên đại nhân vật, vừa rồi một trận chiến, hắn một mực bị đè ép. Bất quá may mắn kiên trì được, không biết có hay không bị những đại nhân vật kia thưởng thức. Tinas nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Hứa Mạn bên kia. Hệ vẹn sẻn chiến giáp. Nàng cùng hệ vẹn sẻn quan hệ không tệ, hắn hẳn là gặp phải đối thủ. Giết chết hệ vẹn sẻn, lại còn dám trở về sao? Tinas từ bỏ ký sinh trùng, hướng phía Hứa Mạn vị trí chạy đi. Hứa Mạn tự nhiên thấy được động tác của đối phương, cánh tay có chút giật giật, sau đó đồng dạng hướng phía đối phương vị trí chạy vội. Ngươi làm hư quý củ. Tại Hứa Mạn cùng Tinas ở giữa, có một vị tinh thần thi đấu tuyển thủ mở miệng nói ra. Người mặc giáp. Hôm nay là thuộc về bọn hắn tinh thần thi đấu, Hứa Mạn không thể nghi ngờ là khách không mời mà đến. Hứa Mạn không nhìn hắn tồn tại, trong tay chiến đao phát ra suy suy tiếng vang, ẩn ẩn có điện quang vờn quanh. Từng. Người kia gặp Hứa Mạn không có nghe được hắn còn tại hướng phía trước đi, cũng dám không nhìn hắn tồn tại. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía Hứa Mạn phát khởi công kích. Lan. Đi nhanh Hứa Mạt chiến đao trực tiếp quét ngang mà ra. Phanh. Thân thể người nọ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt, sân thi đấu vang lên một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Người mặc giáp vậy mà như thế cường thế. Tốc độ của hắn không có chút nào hạ thấp, tiếp tục đi nhanh, cùng Tí Nạt hai người mặt đối mặt chạy về phía đối phương. Trên khán đài người xem có chút kích động. Tí Nạt sức chiến đấu bọn hắn thấy qua, áp chế ký sinh trùng, thuộc về tinh thần đấu trường liệm sát giả. Thực lực của nàng mạnh phi thường, người mặc giáp đưa nàng liều mạng. Hai người, ai mạnh ai yếu? Người mặc giáp có thể một trận chiến sao? Trong sân đấu, tiếng la rung trời. Thân thể hai người tới gần, Tí Nạt thân thể lăng không bay vọt lên, mang theo khủng bố thế công từ trên trời giáng xuống. Thân thể nàng như hình vòm, trong tay nguyên lực kiếm đánh xuống, như thần binh thiên hạng, bá đạo tuyệt luân. Hứa Mạt thân thể dừng, đầu gối đối lượng, chân đạp đất mặt. Thân thể bắn lên, thẳng đến từ trên trời giáng xuống Tí Nạt. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Tiếng thét chói tai chợt chợt. Trong mấy mắt, sân thi đấu sôi trào lên. Bọn hắn từ bỏ những chiến trường khác, đều nhìn về Tí Nạt cùng Hứa Mạt. Tí Nạt hai tay cầm kiếm chém giết mà xuống, nhưng ở nàng chấp hành một động tác này, thời điểm chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ cường đại năng lượng chàng trói buộc. Nàng trở nên chậm. Phanh. Hứa Mạt chiến đao chạm tại nàng trên hai tay, nguyên lực kiếm rời tay bay ra. Chiến đao nhưng không có dừng lại, tiếp tục đi lên chém ra, bổ vào Tí Nạt trên chiến giáp, ánh sáng năng lượng lưu động. Chiến giáp không có phá, nhưng nàng thân thể chấn động đến cao hơn. Hứa Mạt thân thể rơi xuống đất, nhìn thấy xéo xuống bị đánh bay Tí Nạt, lần nữa hướng phía trước chạy vội. Tí Nạt trên không trung không chỗ mượn lực, nàng nhìn thấy Hứa Mạt ở phía dưới đợi nàng. Giờ khắc này, Tí Nạt trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Phanh, phanh, phanh. Tí Nạt thân thể trên không trung nhảy múa, chiến đao lần lượt chạm tại nàng trên chiến giáp, răng rắc một tiếng, chiến giáp phá. Xuy suy tiếng vang lần lượt truyền ra, chiến giáp mảnh vỡ bay loạn. Cứu ta! Tí Nạt hốt hoảng hô. Nàng lúc này trong nội tâm có mãnh liệt ý sợ hãi, tựa như là đồ chơi. Hứa Mạt nhìn thấy những người khác hướng phía bên này chạy vội mà tới. Đao ra. Phốp thử. Máu tươi vẩy ra, một cái đầu lâu bay lên. Chém. Chương 75, Hứa Mạt đao. Sân thi đấu an tĩnh không ít, đều bị người mặc giáp đến rung động đến. Tí Nạt trước đó biểu hiện cực kỳ cường thế, nhưng đối mặt người mặc giáp lọt vào ngược sát. Những đại nhân vật kia chỗ khu vực, tiến sĩ đám người sắc mặt cũng đều thay đổi. Trước đó liền có hai vị công ty người trẻ tuổi chết tại thế giới dưới đất. Bây giờ, Tí Nạt lại bị tại chỗ ngược sát. Vị này tội phạm truy nã, hắn lại mạnh lên. Hiện tại, tiến tới lương nan. Để Lâm Địch bọn người giải quyết đối phương, hay là trực tiếp để cơ giáp nhập sân thi đấu. Nói cho bọn hắn, giết chết người xâm nhập, có thể tiến về thế giới phía trên. Nghị trưởng Ý Mộ mở miệng nói ra. Sân thi đấu người phụ trách rời đi. Những người khác cũng đều chấp nhận nghị trưởng xử lý phương pháp. Trong sân đấu, Lâm Địch bọn người đi hướng Hứa Mạt. Bọn hắn xuất hiện tại khác biệt phương vị, đem Hứa Mạt vây lại. Hứa Mạt cũng không có gấp, nếu những đại nhân vật kia không có động thủ, liền không cần sốt ruột. Giết chết người xâm nhập, đem ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng, cùng tiến về thế giới phía trên tư cách. Một thanh âm vang vọng sân thi đấu, tất cả mọi người nghe được. Trong sân đấu, những cái kia tham gia tinh thần thi đấu tuyển thủ cũng đều tâm động. Người mặc giáp đến, phá hủy bọn hắn chiến trường. Toàn bộ chiến trường đột nhiên đều ngừng lại. Người mặc giáp thực lực rất mạnh, nhưng là, bọn hắn nhiều người. Giết chết hắn, liền có thể trực tiếp đạt được các đại nhân vật thưởng thức, tiến về thế giới phía trên. Sân thi đấu người dự thi đều hướng phía Hứa Mạt vị trí vây lại. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hứa Mạt cảm giác có chút bi ai. Quả nhiên như Bạch Thư lão gia nói như vậy, một đám kẻ đáng thương, không gọi tỉnh kẻ đáng thương. Nhìn thấy toàn bộ sân thi đấu người dự thi đều vây hướng người mặc giáp, sân thi đấu càng ngày càng an tĩnh, làm ồn âm thanh dần dần dập tắt, bọn hắn dần dần có thể nghe được từ sân thi đấu bên ngoài truyền đến thanh âm. Bên ngoài phát sinh cái gì rồi? Rất nhiều người nhìn về phía sân thi đấu bên ngoài, tựa hồ có thương tiếng pháo cùng tiếng hò hét. Là người bên ngoài bầy cũng muốn xông tới sao? Sân thi đấu, đám người vây hướng Hứa Mạt, có người mở miệng nói, cùng một chỗ động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn đơn độc không dám lên. Người mặc giáp rất mạnh. Ký sinh trùng có chút do dự, hắn nhìn chằm chằm Hứa Mạt thân ảnh, cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay có chút không giống bình thường. A Luân cũng đồng dạng cảm thấy dị thường. Người mặc giáp nếu là muốn tham gia tinh thần thi đấu, trước đó vì sao không tại kim cương thi đấu đánh lên đến, mà là dùng phương thức như vậy bước vào sân thi đấu? Hắn đến, tựa hồ là nhằm vào những cái kia đặc biệt người, cũng chính là đến từ thế giới phía trên cường giả. Người mặc giáp cùng bọn hắn có thủ. Động thủ. Lần lượt có mấy người đi ra. Lâm Địch mấy người bọn hắn không có xuất thủ, sân thi đấu thế giới dưới đất tuyển thủ dự thi lại đi trước đi ra, muốn giết Hứa Mạt. Hứa Mạt cảm giác có chút châm trọng, nghiêng giơ trong tay chiến đao hướng phía trước mà đi. Cước bộ của hắn tăng tốc, bắt đầu hướng phía trước chạy vội. Có hai bóng người một trái một phải hướng phía hắn chạy tới, tốc độ rất nhanh. Một người người khoác chiến giáp cầm trong tay móc, hướng thẳng đến Hứa Mạt văng ra ngoài, một người khác thì là sĩ bờ ý hồ dự thể, hướng phía Hứa Mạt cao tốc trượt, hai chân của hắn lại giống như là cơ giáp giống như phun ra năng lượng, lấy tốc độ khủng khiếp trượt hướng về phía Hứa Mạt, chém ra ở trong tay hiện ra năng lượng màu xanh lam ánh sáng đao. Kinh bạo tràng diện khiến cho người xem tâm đều nhấc lên. Hứa Mạt xuất đao. Đao của hắn mang theo thiểm điện chi quang, thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp chém ra, phản phất đã tinh chuẩn tính toán phương vị. Giang giáp. Màu lam năng lượng chiến đao bay lên, cơ giới thể phá toái, bị chặn ngang chặt đứt. Một người chết. Hứa Mạt chiến đao thuận thế hướng phải, đối mặt cái kia đánh tới móc hắn có chút nghiêng đi đầu, hoàn mỹ tránh đi. Hai người mắt thấy liền muốn gặp thoáng qua, nhưng Hứa Mạt chiến đao thuận thế quét về phía bên phải. Phốp thử. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi vẩy ra. Hai người bị trong nháy mắt chém giết. Tham gia tinh thần thi đấu hai người, ngăn không được một đao. Người mặc giáp thật mạnh. Sân thi đấu người trái tim nhảy lên. Hứa Mạt cường thế, rung động tất cả mọi người. Một người nhập sân thi đấu, trước chém Tí Nạt, lại giết hai vị tuyển thủ dự thi. xem sân thi đấu như trốn không người. Trung quanh cường giả cũng bị chấn nhiếp rồi. Hứa Mặt chỉ một người một đao, liền để bọn hắn không còn dám loạn động. Người mặc giáp tựa như là thành bang tội phạm truy nã. Đúng, ngày đó ta thấy được đao của hắn, là hắn. Sân thi đấu trên khán đài lần lượt có âm thanh truyền ra, thanh âm này hướng phía trung quanh quyết tán, đám người nghị luận ầm ĩ. Người mặc giáp, tội phạm truy nã. Hắn là giết chết nghị viên, đánh vào đội chấp pháp ác ôn sao? Hắn vì sao giết trở về? Sáp nhập vào sân thi đấu, là vì những đại nhân vật kia. Trước đó, Hứa Mạt cùng Bạt Hứa lao ra tại khu phố đưa tới động tĩnh lớn vô cùng, bị thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp quần thể vây quét. Trên sân thi đấu, tựa hồ cũng có tham dự vây giết người. Hắn là đến báo thủ. Trong đám người, có hai vị nữ tử, từ Hứa Mạt ra trận đằng sau, ánh mắt liền từ chưa rời đi Hứa Mạt trên thân, đôi mắt của các nàng có chút ướt át. Hứa Mạt cũng tới sao? Hứa Mạt cũng không biết các nàng cũng tại. Hắn là tới giết người. Giết hết liền đi. Chu sát hai người đằng sau hắn tiếp tục hướng phía một chỗ phương hướng chạy vội. Những cái kia vây tới người nhao nhao tránh khỏi hắn, không còn dám cản. Sân thi đấu rất lớn, cho dù đám người vây quét tới vẫn như cũ duy trì một khoảng cách. Hứa Mạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Lịch nhìn về phía một chỗ phương hướng sắc mặt biến hóa, mở miệng nói: "Ngải Tuyết, coi chừng." Hứa Mạt chạy về phía phương vị, La Kết cùng Ngải Tuyết hai người vị trí. Bọn hắn trước đây không lâu liên thủ giết chết Sở Bạt Tỷ. Bất quá Hứa Mạt cũng không phải là vì Sở Bạt Tỷ báo thù, chỉ là hắn quan sát chiến trường, trong đám người kia, trừ hắn vừa rồi giết chết Tina bên ngoài, cùng Ngải Tuyết thực lực hơi yếu một chút, cùng lúc trước hắn giết chết Lệ Vẹn Sen tương đương. Lâm Địch cùng một người khác tương đối mạnh, cho nên mục tiêu của hắn là kết cùng Ngải Tuyết. Lâm Địch cùng Chu Vạn Lượng người tại mặt khác hai cái phương hướng, công ty lần này xuống 7 người, hai người bọn họ là người dẫn đầu. Nhưng là, bọn hắn 7 người bên trong đã chết 3 cái. Lại chết mà nói, bọn hắn trở về sợ là cũng muốn nhận công ty trừng phạt. Trước kia đến chỗ này thế giới bên dưới người, chưa từng có xuất hiện qua loại này được rẽ. Ngăn lại hắn, Lâm Địch hét lớn một tiếng, có một vị người dự thi tiến lên chặn đường, đồng dạng là đặc biệt người, là thành bang một vị nghị viên dòng dõi, thực lực rất mạnh. Nhìn thấy hắn xuất thủ, ngồi ở phía trên một vị nghị viên toàn thân siết chặt, tiểu tử này xem náo nhiệt gì. Bất quá hắn mặc dù khẩn trương nhưng cũng không dám nói gì. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, Hứa Mạt xuất đao, như trước vẫn là một đao chém, không có chút nào ngăn cản Hứa Mạt tiến lên chi thế. Hỗn đản, giết chết hắn. Nghị viên kia hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những đại nhân vật này cũng bắt đầu rối loạn lên, không còn bình tĩnh như vậy. Các ngươi xuống dưới, chuẩn bị bắt. Tiến sĩ đối với bên người người mở miệng nói ra. Toàn bộ sân thi đấu người lại bị một người cho chấn nhiếp. Mà lại tình huống bây giờ càng ngày càng không thích hợp, Hứa Mạt thực lực để sân thi đấu hơi không khống chế được. Hắn mạnh lên không ít. Cơ giáp cũng đi qua đi y mộ mở miệng nói ra. Lập tức rất nhiều người ở trong đám người xuyên thẳng qua hướng xuống, hướng phía dưới sân thi đấu mà đi. Đám người chung quanh một trận bối rối, các đại nhân vật xuất thủ sao? Bọn hắn muốn đối phó người mặc giáp. Trên sân thi đấu, Hứa Mạt trở thành tuyệt đối trung tâm. Tinh thần thi đấu tuyển thủ dự thi đều đứng tại chỗ nhìn xem, không người nào dám lộn xộn nữa. Hứa Mạt hướng phía một chỗ phương hướng đi nhanh. Ở nơi đó, cùng Ngải Tuyết hai người một trái một phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác hai nơi phương hướng, Lâm Địch cùng Chu Vạn Nhất người tay cầm song đao, một người khác cầm trường thương, cũng đồng dạng hướng phía Bích cùng Ngải Tuyết phương vị chạy đi, muốn chặn lại Hứa Mạt. Động thủ. Bích cùng Ngải Tuyết hai người nhìn chằm chằm đánh tới Hứa Mạt, thân thể cũng động. Hai người hướng phía Hứa Mạt chạy vội, Ngải Tuyết bước chân đạp lên mặt đất, thân thể lăng không bay vọt lên, màu lửa đỏ chiến giáp bao khỏa thân thể, trong tay chiến đao chém ra một đạo hoa mỹ hồng mang, bổ về phía hạ không Hứa Mạt. Bích nguyên lực kiếm thì là từ phía dưới giết tới. Hai người lúc lên lúc xuống phối hợp ăn ý, đồng thời công về phía Hứa Mạt. Nhưng ngay lúc bọn hắn tới gần thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng chẳng đồng thời tác dụng tại trên người của hai người, bọn hắn động tác đang thay đổi chậm. Cùng lúc đó, giang giáp tiếng vang truyền ra, điện quang du tẩu cùng Hứa Mạt thân thể, kèm ở hắn trên chiến đao. Giờ khắc này người mặc chiến giáp Hứa Mạt cực kỳ lộng lẫy, thân thể của hắn đồng dạng bay vọt lên, cùng Ngải Tuyết thân thể cân bằng, từ trên hướng xuống chém ra một đao. Chiến đao trực tiếp đột phá Ngải Tuyết đao, bổ vào nàng trên chiến giáp, âm thanh chói tai truyền ra, chiến giáp vậy mà phá, một đao chạm tại nàng trên thân thể. Thân thể của nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Hứa Mạt đưa nàng đánh bay đằng sau, chiến đao thuận thế rơi xuống, chạm tại phía dưới cái nguyên lực kiếm bên trên. Ầm. Cái thân thể trực tiếp bị áp đảo, đầu gối đổ lượng, trong tay nguyên lực kiếm rớt xuống đất. Hứa Mạt thân thể hướng phía trước, chiến đao liên tục chém giết mà ra, nhanh như thiểm điện. Đao đao pha giáp, cái chiến giáp bay múa, Hứa Mạt một đao đâm vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể trực tiếp đâm xuyên tới. Chiến đao đẩy cái thân thể lui về sau, đi tới Ngải Tuyết trước người. Trong nó an toàn, cái khóe miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Hứa Mạt rút ra chiến đao, một đao trực tiếp đâm vào Ngải Tuyết chiến giáp phá vỡ địa phương, đâm vào trong cơ thể của nàng. Ngải Tuyết hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, có chút tuyệt vọng. Hai người liên thủ, lọt vào ngược sát. Quá mạnh. Sân thi đấu người đều rung động. Người mặc giáp tại tinh thần đấu trường, chiến đao nơi tay, vẫn như cũ vô địch. Đao đao chí mạng, giết chết Sở Bạt Tỷ hai vị đại nhân vật tử đệ, bị hắn ngược sát. Lâm Địch cùng Chu Vạn chạy đến, nhưng bọn hắn bước chân lại ngừng. Chỉ gặp Hứa Mạt một bàn tay lấy xuống cái mũ giáp, trong tay chiến đao đặt ở cổ họng của hắn trước. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, sẽ trở thành người chết. Vung hắn ra. Lâm Địch đối với Hứa Mạt mở miệng nói ra. Hứa Mạt nhìn hắn một cái. Nói cái gì nói nhảm. Đều đi đến bước này, vung hắn ra. Hứa Mạt nhìn về phía những tinh thần kia thi đấu người dự thi, đối với cái nói cho bọn hắn, bị các đại nhân vật chọn chúng sẽ là cái gì kết cục. Hứa Mạt thanh âm rất lớn, trên sân thi đấu người đều nhìn về phía bên này, bởi vậy nghe được Hứa Mạt thanh âm. Trong lòng bọn họ rung động xuống. Bị các đại nhân vật chọn chúng, không phải có thể tiến về thế giới phía trên sao? Hứa Mạt mà nói, là có ý gì? Biết mình sống không được, hắn bị chiến đao đâm xuyên, vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, khóe miệng cũng là máu. Người sẽ chết rất thảm. Tịch Băng lãnh mở miệng nói ra. Xuy. Hứa Mạt chiến đao từ hắn yết hầu xẹt qua, máu tươi một chút xíu chảy xuôi mà ra, sau đó buông tay ra. Tịch hai tay bưng bít lấy yết hầu, thân thể ngã xuống. Tịch. Bên cạnh Ngải Tuyết sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ. Hứa Mạt đưa nàng nhấc lên, mặt hướng đám người, mở miệng nói, ngươi tới nói đi. Ngải Tuyết nhìn xem Tịch co quắp thân thể, nước mắt đều dọa đi ra. Tuyệt vọng, bất lực. Sân thi đấu mấy vạn người xem đều trái tim rung động. Một màn này, cùng bọn hắn ngược sát sở phạt tỷ sao mà tương tự. Hứa Mạt chiến đao phía dưới, bọn hắn cũng như sâu kiến đồng dạng. Cái này đến từ thế giới phía trên đại nhân vật, giờ phút này cũng cảm nhận được tuyệt vọng đi. Chương 76, cô dũng giả. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Hứa Mạt. Từng đạo nói nhỏ âm thanh lần lượt truyền ra, bọn hắn dần dần bắt đầu an tĩnh, muốn biết trên sân thi đấu cụ thể chuyện gì xảy ra. Người mặc giáp bắt lấy kịch cùng Ngải Tuyết, tựa hồ muốn để bọn hắn nói cái gì. Nhưng sân thi đấu quá lớn, bọn hắn nghe không được. Người mặc giáp giết vào sân thi đấu là vì cái gì? Đám người tự phát an tĩnh lại. Theo sân thi đấu an tĩnh lại, phía ngoài bạo loạn thanh âm thì là truyền bảo. Lật đổ nghị viện, phá hủy phòng thí nghiệm. Lật đổ nghị viện, nghiêm trị nghị viên. Xông đi vào. Từng đạo thanh âm truyền vào trong sân đấu, còn kèm theo kịch liệt tiếng nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Sân thi đấu lòng người hoạt động, bên ngoài phát sinh bạo loạn. Bọn hắn trước đó coi là những âm thanh này là người bên ngoài tại vì tinh thần thi đấu hò hét. Nhưng mà cũng không phải là, bọn hắn tại bạo loạn. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hứa Mạt cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm, hắn ý thức đi ra bên ngoài tại bạo động. Xem ra hắn tiến vào sân thi đấu về sau, bên ngoài cũng không bình tĩnh. Phát sinh trước mắt hết thảy là Hứa Mạt chính mình cũng không có dự liệu được. Hắn bản ý là giết chết Lâm Địch những người này, bắt lấy con tin rời đi. Nhưng tình thế bắt đầu hướng phía một phương hướng khác phát triển. Trên khán đài, những đại nhân vật kia cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Vô luận là bên trong hay là bên ngoài, đều tại mất khống chế. Thành bang đội hộ vệ đội trưởng Lôi Đình trở về, nói: "Nghị trưởng tiên sinh, chư vị, người bên ngoài đang trùng kích sân thi đấu, đội hộ vệ đã đến đủ, cơ giáp hạng nặng cũng đã vào chỗ." Y Liễu Mộ đối với người sau lưng nói, tình thế hơi không khống chế được, chư vị về trước. Sân thi đấu người phụ trách chạy tới, mở miệng nói, "Nghị trưởng, ngoài thông đạo bị ác ôn phá hỏng, cần hỏa lực bảo hộ mới có thể giết ra ngoài." Nơi này các đại nhân vật sắc mặt cũng đều thay đổi. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Y Liễu tiên sinh, không phải nói việc nhỏ sao? Có người đối với Y Mộ chất vấn. Ta cũng ở nơi đây Y Mộ quét đối phương một chút, ánh mắt mang theo vài phần sát khí, khiến cho đối phương tức thời im miệng. Dù sao nơi này là thế giới dưới đất, Y Mộ mới là người cầm quyền. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Tiến sĩ nhìn chằm chằm sân thi đấu phương hướng. Y Liễu Mộ gật đầu, đối với Lôi Đình nói, triệu tập một nhóm người tiến đến, bảo hộ các vị an toàn, điều vài khung cơ giáp hạng nặng từ thông đạo đi đến nhập sân thi đấu, thanh lý thông đạo. Vâng. Lôi Đình gật đầu. Ác ôn trong tay có con tin, tiến sĩ nói xử lý như thế nào? Y Mộ nhìn về phía sân thi đấu đối với tiến sĩ hỏi. Mở ra trong sân đấu bộ thông đạo, để cho người ta đi vào, trước trợ giúp Lâm Địch bọn hắn thanh trừ ác ôn, bảo đảm con tin an toàn. Tiến sĩ mở miệng nói ra. Lâm Địch cùng Chu Vạn bọn hắn đều là công ty người bên kia, mà lại là trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Địch cùng Ngải Tuyết, thân phận cũng không tầm thường. Bọn hắn không thể chết. Nhưng tiến sĩ chính mình cũng biết, hiện tại Ngải Tuyết rất nguy hiểm, sinh tử đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Hắn đứng dậy, hướng phía dưới đi đến. Trong sân đấu, Hứa Mạt đem Ngải Tuyết nhấc lên, lạnh như băng nói, "Ngải Tuyết khóc, sợ quá khóc. Bọn hắn đến chỗ này thế giới bên dưới lịch luyện, cũng chỉ là khi dễ người khác. Cầm thế giới dưới đất người luyện đao, luyện gan, luyện kỹ thuật giết người. Đây là công ty tinh anh đều cần kinh lịch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ kinh lịch dạng này tuyệt vọng, kinh lịch tử vong." Bụng của nàng máu tươi một mực tại chảy xuôi, cũng nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu. Cái này đều đang nhắc nhở Ngải Tuyết, nàng có thể sẽ chết. Chết tại sân thi đấu. "Đừng có giết ta." Ngải Tuyết khóc cầu xin tha thứ, run rẩy thanh âm nói, "Tinh thần thi đấu người được tuyển chọn sẽ bị đưa đi phòng thí nghiệm, tiến hành ký ức thanh trừ, tẩy não, tiêm vào dịch tiến hóa gen, trở thành khối lỗi, nô lệ." "Không, đây không phải là thật." Trên sân thi đấu, những cái kia tinh thần tuyển thủ nghe được Ngải Tuyết lời nói chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh trừ ký ức, tẩy não, trở thành nô lệ. Đây chính là bọn họ hy vọng, bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Quá trông trọng, bọn hắn thế nhưng là thế giới dưới đất ưu tú nhất một nhóm người, giết tới sân thi đấu trùng cực quyết chiến. Nhưng vận mệnh lại là như vậy trêu cợt bọn hắn. Ký sinh trùng, Alan, Stefanos. Trong sân đấu từng cái quát tháo phong vân danh tự, thành bang dưới đất quát tháo phong vân danh tự. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên khán đài người ta tấp nập, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất không phân rõ chân thực hay là hư ảo. Bọn hắn nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó các đại nhân vật, cùng vô số cái khuôn mặt. Hết thảy đều là hư ảo. Tất cả hy vọng đều là giả. Vị kia Agon, nguyên thành bang đội hộ vệ đội trưởng nói là sự thật, thế giới dưới đất không có hy vọng. Cho dù là thành bang đội hộ vệ người, cũng giống vậy không thể đi lên. Toàn bộ thế giới dưới đất chính là một cái cự đại âm mưu. Bọn hắn nhìn thấy sân thi đấu chung quanh bị người vây lại, chiến sĩ cơ giáp cũng xuống. Bên ngoài đã phát sinh bạo loạn, muốn lật đổ nghị viện, như thế nào làm lựa chọn, chính các ngươi quyết định. Hứa Mạt đối với tinh thần đấu trường đám người kia mở miệng nói ra. Ký sinh trùng trong lòng bọn họ kịch liệt dãy rồi lấy. Tựa hồ muốn làm một cái lựa chọn. Ta tận mắt thấy nghị trưởng bí thư trước bị bức tử, trước thành bang đội hộ vệ đội trưởng bị truy nã bắt, cho dù là bọn hắn đều lên không đi, các ngươi đang đợi những đại nhân vật kia bố thí. Hứa Mạt tiếp tục mở miệng nói, vận mệnh tại chính các ngươi trong tay. Hứa Mạt lời nói phi thường có lực trung kích. Nghị trưởng bí thư trước thành bang đội hộ vệ đội trưởng đều là như vậy. Bọn hắn đâu? Nếu như đặt ở trước kia bọn hắn không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng gần nhất hơn một năm phát sinh sự tình cùng hôm nay phát sinh hết thảy, bọn hắn không thể không tin tưởng. Huống chi, Hứa Mạt cũng không có dạy Ngải Tuyết nói thế nào, chỉ là để nàng nói ra chân tướng. Còn cần hoài nghi sao? Ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Lâm Địch bọn hắn. Không cần muốn chết. Lâm Địch hai tay nắm chiến đao băng lãnh uy hiếp được. Ta cam đoan các ngươi có thể đi lên. Lúc này, chỉ gặp một thanh âm truyền vào sân thi đấu. Sân thi đấu người ngẩng đầu nhìn về phía trên, tại nhất tới gần sân thi đấu vị trí, một đạo mang theo kính mắt trung niên thân ảnh đứng tại đó. Ta là tiến sĩ, phòng thí nghiệm người phụ trách. Tiến sĩ đối với sân thi đấu người mở miệng nói, ta cam đoan các ngươi có thể lên bên trên thế giới. Thanh trừ ký ức sao? Có người nói. Không cần. Tiến sĩ lắc đầu. Chúng ta như thế nào tin ngươi? Có người nghi ngờ. Các ngươi cần làm ra một lựa chọn, tin tưởng hắn, cho hắn nói tới chính nghĩa mà chiến, cùng thành bang là địch, bị tiêu diệt toàn bộ, cùng tin tưởng ta. Tiến sĩ thanh âm nói năng có khí phách, lần nữa đánh thẳng vào trong sân đấu nội tâm của người. Trong lòng bọn họ tại kịch liệt dãy rủa. Tiến sĩ nói cũng không sai, tin tưởng Hứa Mạt, vì chính nghĩa mà chiến. Sau đó thì sao? Bị tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn phản kháng được không? Hoặc là, tin tưởng tiến sĩ, còn có một tia hy vọng. Bọn hắn giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, tín niệm sụp đổ để bọn hắn cảm giác tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, phản phất lại thấy được hy vọng. Hứa Mạt nhìn xem những cái kia dao động đám người, trong lòng cảm giác một trận bi ai. Quả nhiên, chỉ cần có một tia hy vọng, nhân loại liền nguyện ý tê liệt chính mình. Thế giới dưới đất dân chúng như vậy, những này giết tới tinh thần thi đấu người đồng dạng cũng là như vậy. Những đại nhân vật kia, đối với người nào đều là như thế hứa hẹn a. Nhân tính chính là như vậy bi ai. Trận này sân thi đấu dừng ở đây, các ngươi tất cả mọi người thông qua được tuyển bạn, không phân xếp hạng, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi, bắt lấy hắn, đừng cho hắn rời đi sân thi đấu. Tiến sĩ đối người bầy mở miệng nói ra. Có người dao động, bọn hắn nhấc chân lên, hướng phía Hứa Mạt chỗ phương vị đi đến. Có người đầu tiên động, lập tức ảnh hưởng đến những người khác, bọn hắn sợ những người khác bắt lấy cơ hội, chính mình bỏ qua. Không ít người đều động, hướng phía Hứa Mạt vây lại. Ký sinh trùng nhìn xem đây hết thảy, nội tâm của hắn còn tại dãy rủa lấy. Tựa hồ không có lựa chọn. Hắn bất quá là đáng thương ký sinh trùng, ký sinh ở dưới đất thế giới. Hắn không được chọn, chỉ có thể thuận thế mà làm. Vô luận như thế nào, trước sống qua hôm nay. Hắn đương nhiên biết Hứa Mạt là đúng, phòng thí nghiệm mẫn diệt nhân tính. Nhưng này thì như thế nào? Đúng sai, vốn cũng không có ý nghĩa. Tại thế giới dưới lòng đất, lương tri là cái gì? Vốn là không có hy vọng thế giới, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Cơ hội cuối cùng. Cũng liền tại lúc này, phía dưới thông đạo mở ra, thành bang đội hộ vệ cùng người phòng thí nghiệm đi đến, giơ súng lên nhắm ngay trong sân đấu ở giữa, đồng thời hướng phía trước tiến lên. Sân thi đấu tuyển thủ, thành bang đội hộ vệ thành viên, đem sân thi đấu triệt để phong tỏa. Hứa Mạt đứng tại sân thi đấu ở giữa, giờ khắc này hắn lộ ra đặc biệt cô độc. Hắn giống như là trong hắc ám kẻ độc hành, chỉ có một lời cô dũng. Sân thi đấu mấy vạn người nhìn xem Hứa Mạt, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm nhận được một cố vẻ bi thương. Phản phất hắn, tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhưng vừa rồi, những cái kia đặc biệt người mới là giết cho người, bọn hắn giết chết Sở Mạt Tì. Người mặc giáp đến, là vì giết bọn hắn mà tới. Vì sao bây giờ, sân thi đấu tất cả mọi người đều đem đao nhắm ngay người mặc giáp? Tựa hồ có chút bi ai. Một cố cảm xúc bi thương tại lan tràn. Tại sân thi đấu khán đài khu vực trung gian, có một chỗ khu vực, nơi này tâm tình bi thương là cường liệt nhất, tất cả mọi người không tự chủ được cảm nhận được mãnh liệt bi ai cảm xúc, thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Bọn hắn trong lúc bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Tại bọn hắn ở giữa, Niêm ngồi ở kia, nhìn xem Hứa Mạt thân ảnh cô độc. Lần này, hắn phản phất so một năm trước còn muốn cô độc, không có người nào cùng hắn đứng chung một chỗ. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, một cỗ cường đại tinh thần lực hướng chúng quanh bức xạ mà ra. Niêm bên cạnh, đồng dạng là một vị nữ tử, bị áo khoác bao vây lấy thân thể. Con mắt của nàng rất đẹp, nhưng giờ phút này lại hiện ra huyết sắc ánh sáng. Nàng muốn giết chóc, giết chết những cái kia đối phó Hứa Mạt người. Là Hẻo Xạ, các nàng hôm nay được an bài đi vào sân thi đấu, là bởi vì Hứa Mạt muốn tới sao? Trong sân đấu, Hứa Mạt vươn tay, hắn không tiếp tục cần con tin, mà là trực tiếp cắt Ngải Tuyết cổ họng. Ngải Tuyết hai mắt trợn lên, trong mắt có nước mắt, tuyệt vọng ngã xuống. Nàng cuối cùng vẫn là chết tại nơi này. Giết chết Ngải Tuyết Hứa Mạt nhìn về phía vây giết tiến lên đám người, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng châm chọc chi ý. Cũng không biết là châm chọc người trước mắt, hay là châm chọc thế giới này. Suy suy, một cỗ kinh khủng dòng điện lưu động, giống như là từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người Hứa Mạt. Lúc này Hứa Mạt giống như là tắm rửa tại thiểm điện bên trong, như lôi thần. Hắn chiến đao, bộc phát ra sáng chói lôi đỉnh chi quang. Chiến sao? Đánh đi. Chương 77, sân thi đấu giết chóc, cầu đặt trước lần đầu. Sân thi đấu người nhìn thấy Hứa Mạt biến hóa trên người đều rung động. Đây là siêu phàm chi lực sao? Lâm Địch mấy người cũng rốt cuộc biết Lệ Vẹn Sen là thế nào chết, khó trách có người nói thấy được dị tượng. Hắn tu hành nguyên lực, tiến hóa ra siêu năng lực. Hứa Mạt thân thể động, hướng phía đám người chạy đi, tay cầm chiến đao, lẻ loi một mình. Cùng một chỗ giết. Lâm Địch mở miệng nói ra, hắn dẫn đầu động. Lập tức rất nhiều người đồng thời hướng phía Hứa Mạt vây quét đi qua, từ khác nhau phương vị, đem Hứa Mạt vây vào giữa. Cho dù hắn đã thức tỉnh siêu năng lực, làm sao đối kháng nhiều người như vậy? Tinh thần tái sự, mỗi một vị tuyển thủ đều là cấp C thậm chí C cấp bậc sức chiến đấu. Lâm Địch cùng Chu Vạn, sức chiến đấu tại cấp C phía trên. Song quyền nan địch tứ thủ, Hứa Mạt hẳn phải chết. Nhất là sau lưng Hứa Mạt người, bọn hắn xông vô cùng tàn nhẫn nhất, không cần chính diện đối mặt Hứa Mạt, ở sau lưng hạ sát thủ. Chỉ cần người phía trước ngăn trở, bọn hắn liền có thể thừa cơ giết. Như là đã lựa chọn xếp hàng, như vậy, tự nhiên phải có chỗ biểu hiện. Nếu không, bọn hắn lo lắng sau đó lọt vào những đại nhân vật kia thanh toán. Trên sân thi đấu tuyển thủ, tựa hồ so trước đó càng thêm bán mạng, muốn đưa Hứa Mạt vào chỗ chết. tất cả công kích đồng loạt hướng phía Hứa Mạt mà đi. Trên sân thi đấu, bị vây quét ở giữa đạo thân ảnh kia, tựa hồ có chút thật đáng buồn. Không nên dạng này. Trên khán đài, Kiều Sa nhìn thấy trong sân đấu hình ảnh trong miệng phát ra một đạo bi thương thanh âm. Bọn hắn muốn giết chết Hứa Mạt. Trong mắt nàng hồng mang càng ngày càng mãnh liệt, bao khỏa thân thể nàng áo khoác bay thẳng ra ngoài. Nàng đứng dậy, sau lưng một đôi cánh xuất hiện, người chung quanh nhìn về phía nàng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Là thành bang truy nã quái vật. Kiều Sa bên cạnh, nghĩa trên thân phóng thích ra một cỗ cường đại tinh thần lực. Mảnh khu vực này người giờ phút này đều lâm vào một loại tuyệt vọng trong bi thương, bọn hắn phảng phất cũng thay vào đến Hứa Mạt lập trường, là Hứa Mạt mà khó chịu. Thậm chí, trong đầu của bọn họ phảng phất xuất hiện hình ảnh. Hứa Mạt mặc giáp tại trong hắc ám hình ảnh chiến đấu. Hắn không phải ác ôn, là dũng giả. Loại tâm tình này còn tại quyết tán, ảnh hưởng trên sân thi đấu càng ngày càng nhiều người. Ừm. Những đại nhân vật kia thấy được bên này tình hình lộ ra một vòng dị sắc. Quái vật xuất hiện. Vậy mà cũng tiến nhập sân thi đấu. Có người hướng phía bên kia hành động, chuẩn bị đi bắt nghĩa cùng Hẻo Xa. Trong sân đấu ở giữa, Hứa Mạt đối mặt đám người vây giết, cước bộ của hắn không có dừng chút nào dừng, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi. Đao và kiếm, trường thương, xiềng xích, chiến phủ các loại vũ khí đồng thời hướng phía hắn chém giết mà đến, muốn đem hắn tại chỗ giết chết tại đây. Suy suy, kinh khủng dòng điện oanh sát mà xuống, rơi vào trên thân tất cả mọi người. Mảnh không gian này nguyên lực tại bạo động. Hứa Mạt trong ánh mắt hiện ra đáng sợ quang mang màu bạc, năng lượng cường đại tràng ảnh vang lên mỗi người. Bọn hắn cảm giác mình động tác trở nên chậm chạp, không nhận chính mình khống chế. Trong ánh mắt hiện lên ngoan ý. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ dùng hết lực lượng, thẳng hướng Hứa Mạt, muốn đem hắn tại chỗ giết chết. Giết chết Hứa Mạt là bọn hắn cơ hội duy nhất, bắt lấy vận mệnh cơ hội. Tất cả mọi người công kích tại Hứa Mạt trong đầu phảng phất thả chậm, hai đầu mang theo bén nhọn củ hấu khóa máy móc liên lấy lực lượng kinh khủng hướng phía Hứa Mạt đâm tới, Hứa Mạt vậy mà vẫn không có giảm tốc độ. Nghiêng người tránh đi, xuất đao. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, một cái đầu lâu bay lên. Đao thế vẫn như cũ, chém ngang mà ra, bên phải một người vừa định đánh tới, bị Hứa Mạt thuận thế chém giết. Sân thi đấu trên khán đài lộ ra đặc biệt an tĩnh, bọn hắn trái tim đều nhảy lên, vô cùng gấp gáp, mắt thấy Hứa Mạt cấp tốc xuyên thẳng qua hướng phía trước. Trong tay hắn chiến đao tại cực ngắn ngủi trong nháy mắt liên tục chém giết mà ra, một mạch mà thành. Huyết vũ phiêu tán rơi dụng tại trên sân thi đấu, thân thể của hắn vọt lên thời điểm. Trên mặt đất xuất hiện 5 bộ thi thể, bị Hứa Mạt tại chỗ chém giết. Bọn hắn đều là tinh thần cấp tuyển thủ. Hô. Đám người song quyền không tự chủ được nắm chặt, giết ra ngoài. Hứa Mạt phảng phất chỉ xuất một đao, giết chết 5 vị tinh thần cấp tuyển thủ. Đao của hắn quá nhanh, đao đao mất mạng, liên sát 5 người xông ra chúng đây. Sân thi đấu, phảng phất là hắn một người chiến trường. Nhìn xem thế thì trong vũng máu thi thể, trên sân thi đấu những người khác sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó xử. Nhiều người như vậy vây giết, bị hắn trực tiếp giết ra ngoài, liên sát 5 người. Hứa Mạt quay người, con người băng lãnh quét về phía những người khác, thân thể của hắn lại một lần nữa động. Nổ súng. Vây giết tới thành bang đội hộ vệ thành viên đối với Hứa Mạt xạ kích, ánh sáng năng lượng rơi trên người Hứa Mạt, tiêu hao hắn chiến giáp năng lượng. Hứa Mạt thân thể cấp tốc phi nước đại, phóng tới trong sân đấu những người khác. Giờ phút này đối với sân thi đấu người mà nói, không có đường lui. Bọn hắn, nếu lựa chọn con đường này, mang ý nghĩa đều không có lựa chọn. Một đoàn người đồng thời hướng phía Hứa Mạt đánh tới, trong ánh mắt đều lộ ra khát máu ánh sáng giết chóc. Giết Hứa Mạt là bọn hắn con đường duy nhất. Chỉ gặp có thân thể hai người lăng không bay vọt lên, từ Hứa Mạt trên đỉnh đầu đánh tới, tả hữu cùng ngay phía trước đều có người, đồng thời thẳng hướng Hứa Mạt. Nguyên lực thiểm điện lần nữa chém giết mà xuống, rơi vào trên thân tất cả mọi người, tắm rửa tại lôi đỉnh quang mang phía dưới Hứa Mạt, thân thể nhảy lên một cái, chém. Thiểm điện đao quang xẹt qua không gian, hai người bay thẳng ra ngoài, ngã trong vũng máu. Hứa Mạt rơi xuống đất thời điểm chiến đao chém giết mà xuống, không sợ sinh tử. Phốc thử. Chính phía dưới mấy người bị trực tiếp tách rời ra đầu, nhưng cùng lúc có mấy đạo công kích đánh vào Hứa Mạt trên thân, đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Thân thể ma sát mặt đất, thành bang đội hộ vệ người điên cuồng nổ súng xạ kích. Người sống gặp Hứa Mạt ngã xuống, toàn bộ hướng phía hắn vọt tới, muốn đem Hứa Mạt giết chết tại chỗ. Hứa Mạt chân đạp đất mặt, thân thể về sau tiếp tục trượt lui, cường đại tố chất thân thể khiến cho hắn trượt đứng lên. Đúng lúc này có người giết tới đây, hắn chiến đao giơ lên đón đỡ phía trước, cùng đánh tới binh khí đụng vào nhau. Hơi nhún chân, dòng điện rơi xuống, Hứa Mạt đem đối phương đẩy lui, sau đó chiến đao quét ngang mà ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhưng cũng tại đồng thời, một cây thương lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp đâm về Hứa Mạt thân thể. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt thân thể bị đánh bay ra ngoài, bước chân liên tục lui lại mới đứng vững tới. Trên người chiến giáp năng lượng đã nhanh tiêu hao hầu như không còn. Lại tiếp nhận công kích mãnh liệt mà nói, chiến giáp sợ là liền bị phá vỡ. Chu Vạn Nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Mạt, lại còn có thể chiến. Trên sân thi đấu, người ngã xuống đã qua nửa, khắp nơi đều là thi thể. Còn không chết sao? Trên rào chắn, tiến sĩ nhìn chằm chằm phía dưới sân thi đấu. Lại bị hắn giết chết nhiều người như vậy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những cái kia tuyển thủ dự thi chết sống. Lâm Địch cùng Chu Vạn không có việc gì là được, hai người bọn họ thực lực rất mạnh. Bây giờ Hứa Mạt đã là nỏ mạnh hết đà, chiến giáp cũng nhanh phá vỡ, giết hắn cũng đủ rồi. Hứa Mạt đứng dậy, chạy về phía Lâm Địch cùng Chu Vạn vị trí. Giết chết hắn. Lâm Địch cầm trong tay song đao mở miệng nói. Hứa Mạt đã giết điên rồi, mặc dù hắn cảm giác đến Hứa Mạt đã tiêu hao rất lớn, nhưng là vẫn như cũ không chuẩn bị trực tiếp liều mạng. Trước hết để cho những người khác mài chết Hứa Mạt, bọn hắn lại tiến hành sau cùng thu hoạch. Lâm Địch cùng Chu Vạn đứng tại đám người phía sau. Những người khác chỉ có thể kiên trì hướng phía Hứa Mạt giết đi qua, bao quát ký sinh trùng cũng trong đám người. Bọn hắn trùng sát thời điểm nhìn thấy Hứa Mạt đánh tới, vậy mà sinh ra một cỗ khiếp đảm chi ý. Cái kia người khoác chiến giáp tắm rửa thiểm điện thân ảnh, hắn tựa như là một tôn sát thần. Giết! Bọn hắn gầm thét một tiếng, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Song phương tiếp xúc, Hứa Mạt thân thể vẫn như cũ không gì sánh được linh hoạt, tại bọn hắn trong công kích xuyên thẳng qua, nhưng không có mảy may ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Chiến đao liên tục xẹt qua, máu tươi vẩy ra mà ra. Một bước giết một người. Có công kích rơi vào trên người hắn nhận một cỗ cường đại năng lượng tràn ảnh hưởng, không thể dung chuyển Hứa Mạt. Nhưng bọn hắn, một kích chính là chết. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng, lần lượt từng bóng người ngã xuống. Nương theo lấy một đạo thiểm điện đao quang xẹt qua, ký sinh trùng huyết hầu bị cắt. Thân thể của hắn ngã xuống, hai tay bưng bít lấy huyết hầu. Giờ khắc này hắn cảm giác vận mệnh là như vậy trầm trọng. Hắn cuối cùng hay là không cải biến được vận mệnh. Lựa chọn sai lầm rồi sao? Vô luận như thế nào lựa chọn, đều là một con đường chết đi. Đây chính là ký sinh trùng vận mệnh. Bị ai? Xuống dưới. Tiến sĩ nhìn thấy Hứa Mạt đại khai sát giới sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác đến không thích hợp, ác ôn này phảng phất càng đánh càng mạnh. Bên cạnh cơ giáp trần trừ một lúc, nhưng vẫn là bổ ra sân thi đấu rào chắn, sau đó dưới hai chân phun ra ánh sáng năng lượng, hướng phía trước dậm chân, bay vọt hướng xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sân thi đấu cũng vì đó mãnh liệt run một cái. Mà lúc này, Hứa Mạt hướng phía Chu Vạn cùng Lâm Địch chạy đi. Chu Vạn thấy được Hứa Mạt chạy tới, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hứa Mạt, trường thương trong tay phun ra nuốt vào lấy ánh sáng năng lượng. Ông! Thân thể của hắn ra tốc mà đi, trường thương pha không, trực tiếp đâm về phía Hứa Mạt, giống như buôn lôi đồng dạng. Một cỗ nguyên lực tràn ảnh hưởng thương của hắn, chỉ gặp Hứa Mạt thân thể sắt trường thương mà đi, lấy cực kỳ tinh diệu thân pháp hoàn mỹ tránh đi. Chu Vạn muốn trường thương quét ngang, nhưng Hứa Mạt tựa hồ dự đoán được động tác của hắn, chiến đao trực tiếp ma sát trường thương mặt bên, một đường hướng phía trước cắt tới, chiến đao cùng trường thương ma bắn ra hoa mỹ hỏa hoa. Xuy! Chiến đao chạm tại Chu Vạn trên tay cầm súng, thương rời tay, Chu Vạn thân thể triệt thoái phía sau. Oeng! Trung quanh nguyên lực tràn bạo động, Hứa Mạt tắm rửa tại thiểm điện bên trong, trong tay chiến đao cũng đồng dạng sinh ra từng đầu thiểm điện liên. Thân thể của hắn hướng phía trước, chiến đao liên tục chém ra. Không có đao pháp, nhưng mỗi một đao đều rất nhanh đủ hung ác, chiêu chiêu muốn mạng. Xuy xuy tiếng vang không ngừng, chiến giáp bị phá ra, Chu Vạn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Phốp thử! Chiến đao quét ngang mà qua, Chu Vạn đầu lâu bay lên, máu tươi vẩy ra mà ra. Chu Vạn, chết! Cả tòa sân thi đấu người dự thi, cũng chỉ có Lâm Địch còn đứng lấy. Mà tại vừa rồi, Lâm Địch vậy mà không có dám lên trước, mới đưa đến Chu Vạn nhất người nên địch, bị giết chết. Hiển nhiên, Lâm Địch bị Hứa Mạt cường thế chấn nhất rồi. Trong sân đấu vô số người nhìn xem cái kia đứng tại trong sân đấu ở giữa thân ảnh. Trận này cuộc thi đấu, phản phất là người mặc giáp một người sân khấu. Hắn lấy sức một mình, giết rông sân thi đấu. Chỉ còn lại có Lâm Địch. Xa xa cơ giáp cầm đao hướng phía Hứa Mạt cao tốc trượt mà đi, phun trào ra ánh sáng năng lượng cơ giáp cao tốc trượt bên dưới tốc độ khủng bố. Cùng lúc đó, Hứa Mạt thân thể cũng động. Hắn hướng phía Lâm Địch giết tới. Cái cuối cùng. Chương 78, mất khống chế, canh hai. Lâm Địch nhìn chằm chằm cực tốc chạy vội mà đến thân ảnh, hắn đầu gối có chút tối lượng, tay cầm song đao. Từng đạo ánh sáng năng lượng bắn ở trên thân Hứa Mạt, tại phía sau hắn, cơ giáp đồng dạng tại cao tốc chạy vội. Hứa Mạt đã không chống được bao lâu, chỉ cần cơ giáp đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Địch hắn không cần thắng, chỉ cần trèo chống một lát là được. Chính hắn cũng không phát hiện, bây giờ hắn không chỉ có không có chiến thắng Hứa Mạt tự tin, thậm chí, liền đối chiến dũng khí đều đánh mất, chỉ muốn chống đỡ một cái chớp mắt. Ông, dòng điện lập lòe, Hứa Mạt trên chiến đao cũng đồng dạng lưu động cường đại dòng điện, trong đồng tử của hắn ẩn chứa đáng sợ quang mang màu bạc. Lúc này Hứa Mạt có chút mỏi mệt, thời gian dài hao phí tinh thần lực chiến đấu, đối với hắn tiêu hao là to lớn. Tinh thần lực tiêu hao sẽ dẫn đến mỏi mệt. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn. Một cỗ dòng điện trực tiếp rơi vào Lâm Địch trên thân, Hứa Mạt còn chưa tới, năng lượng tràng liền hóa thành dòng điện tiến hành công kích. Cùng lúc đó, Lâm Địch cả người đều ở vào năng lượng tràng kia bên trong, hắn cảm giác được thân thể của mình bị trói buộc. Mặc dù lấy thực lực của hắn, đủ để phá vỡ trói buộc, vẫn như cũ có thể hoàn thành hắn muốn làm động tác. Nhưng ở trạng thái chiến đấu dưới, chỉ cần bị ảnh hưởng, liền có thể là chí mạng. Hứa Mạt thân thể hướng phía trước nghiêng, người khác đến. Đi nhanh hắn không có lưu lại cho mình đường lui, một đao đánh xuống, đao quang hóa thành thiểm điện, chém về phía Lâm Địch. Lâm Địch hai tay cầm đao, giao nhau trước người, không có khe hở. Cứ như vậy, Hứa Mạt từ trên xuống dưới chém xuống chiến đao, tất nhiên muốn đụng phải hắn song đao. Hắn mơ tưởng trực tiếp phá vỡ. Lâm Địch sẽ không cho Hứa Mạt cơ hội phá giáp. Phanh! Chiến đao cùng song đao đụng vào nhau, Hứa Mạt áp bách lấy song đao, khiến cho Lâm Địch bước chân không ngừng lui về sau. Xuy suy, âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra. Hứa Mạt trên chiến đao lực lượng còn tại tăng cường, tụ toàn bộ lực lượng tại một đao phía trên. Song đao bị áp bách hướng xuống. Hứa Mạt chiến đao ma sát Lâm Địch trên người chiến giáp, cắt một cái khe, dòng điện trực tiếp xâm nhập, khiến cho Lâm Địch toàn thân tê liệt. Hai tay của hắn lại vô lực chèo chống, song đao buông xuống. Hứa Mạt chiến đao liên tục chém giết mà ra, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đao. Chiến giáp hóa thành mảnh vỡ bay múa, Lâm Địch trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Hứa Mạt không có giết chết hắn, hắn cần một người còn sống. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hứa Mạt đao đâm vào Lâm Địch dưới bờ vai, trực tiếp đâm xuyên đến, liên tiếp người cùng một chỗ quay người, đem Lâm Địch ngăn tại trước người hắn. Cơ giáp đến, to lớn cơ giáp chiến đao vừa định muốn đánh xuống, liền nhìn thấy Hứa Mạt cùng Lâm Địch đổi vị trí. Lâm Địch đưa lưng về phía hắn, mà Hứa Mạt thì là tại Lâm Địch phía sau. Bén nhọn tiếng cọ sát chói tai truyền ra, cơ giáp ngạnh sinh sinh ngưng lại tiến lên chi thế, to lớn chiến đao nâng tại không trung, không dám đánh xuống. Cầm xuống. Sân thi đấu rung động nhìn trước mắt một màn. Người mặc giáp một người, giết lật ra toàn bộ sân thi đấu. Không còn một mống. Mạnh nhất Lâm Địch cùng Chu Vạn, một cái bị giết, một cái bị tóm. Nếu như không phải hắn cần một con tin, Lâm Địch cũng đồng dạng chết rồi. Thành bang dưới đất sân thi đấu cấp bậc cao nhất tinh thần thi đấu, bị hắn một người giết cái út sấp. Tiến sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, sân thi đấu phát sinh hết thệ là hắn không ngờ tới. Hắn vốn cho rằng, Lâm Địch mấy người bọn họ nhẹ nhõm có thể giải quyết Hứa Mạt. Huống chi, hắn còn để sân thi đấu những người khác cùng một chỗ giết, nhưng mà toàn bộ bị giết chết. Tại 2 tháng trước, hắn còn xa không có hiện tại thực lực, đối mặt Lệ Vẹn Xẻn một người cũng liền miễn cưỡng. 2 tháng này, đã thức tỉnh sao? Giang giác. Tiến sĩ Song Quyền nắm chặt, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vòng ngang ngược khí tức. Công ty xuống người, bị giết sạch. Cho dù là hắn, cũng không tốt bàn giao. Phanh. Đúng lúc này, cửa vào sân đấu phương hướng chuyển ra tiếng vang kịch liệt, chỉ gặp một nhóm thân ảnh bị đụng bay, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Là thành bang đội hộ vệ người. Phanh, phanh. Tiếng vang kịch liệt lần lượt truyền ra, một nhóm thân ảnh vào vào, sau lưng thành bang đội hộ vệ người cũng đi theo xuống tới. Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bên kia, là bắt thừa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái khác chiến sĩ Ren, bọn hắn là thế nào được thả ra? Bắt thừa lại là làm sao trốn tới? Bên ngoài, bạo động đám người cũng nhao nhao vào vào, hỗn loạn tương mừng. Sân thi đấu cũng triệt để loạn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hai bên trái phải, chỗ cao chi địa, truyền ra tiếng vang kịch liệt, là cơ giáp hạng nặng đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, xông vào sân thi đấu đám người bị tạt bay, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, Bạt Hứa lao ra cũng bị chấn động đến hướng sân thi đấu phía dưới lăn đi. Tới gần khu vực này, người quan chiến đồng dạng cực kỳ thảm liệt. Âm âm khủng bố tiếng vang truyền ra, cơ giáp hạng nặng cùng cơ giáp hộ vệ đều giết tiến đến. Bạt Hứa thân thể cao lớn bò lên, hắn đang tìm kiếm địa. Chỉ gặp khán đài một chỗ phương hướng, rất nhiều người đứng ở đằng xa xạ kích. Kẻo xa mở ra cánh bảo hộ lấy một bóng người, thân ảnh kia mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng Bạt Hứa lao ra vẫn như cũ một chút nhận ra được. Bạt Hứa lao ra hét lớn một tiếng, hướng phía bên kia phóng đi. Chỉ gặp xả mang theo nghĩa thân thể phi nước đại, nàng hai cánh mở ra, vậy mà tại không trung lướt đi, hướng phía sân thi đấu phía dưới bay đi. Là thiên sứ sao? Người trung quanh nhìn thấy xả bay lên thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn đều hứng chịu tới nghĩa cảm xúc cảm nhiễm, trong mắt có nước mắt. Đây là thành bang truy nã quái vật. Nàng không phải quái vật, càng giống là thiên sứ. Từ khác nhau phương vị xông tới đám người cũng nhìn thấy xả, bọn hắn biết xả kinh lịch đều rất đồng tình nàng. Nàng thật đẹp a, lại bị thành bang truy nã, bức thành quái vật. Nàng là bị cái này ác độc thế giới từng bước một bức thành dạng này. Dù vậy, phòng thí nghiệm vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, muốn cầm nàng làm thí nghiệm, lật đổ nghị viện, phá hủy phòng thí nghiệm. Dân chúng tức giận quát. Khán đài một chỗ phương hướng, y mộ bọn người bị trọng binh thủ hộ lấy, hai bên đều có cơ giáp. Nhìn xem không ngừng tràn vào sân thi đấu đám người, bọn hắn biết triệt để loạn. Trận này bạo động so một năm trước hung manh quá nhiều, đều điên rồi. Tiến sĩ cũng ý thức được tình thế không kiểm soát. Bọn hắn tại sân thi đấu thời điểm, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này giống như là một trận mưu đồ đã lâu bạo động, chính là vì chờ đợi một ngày này động thủ. Kẻo xà mang theo nghĩa rơi vào hứa mặt bên cạnh, Bạt Hứa cũng hướng phía bên này băng băng mà tới, thân thể của hắn bay thẳng vọt mà xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem thành bang đội hộ vệ người đánh bay ra ngoài, xông ra một lỗ hổng, đi vào hứa mặt bọn hắn bên này. Hứa mặt, nghĩa nhẹ giọng hô, trong mắt có nước mắt. Nàng mắt thấy hứa mặt cô độc mà chiến. Một người, tại trên sân thi đấu chiến đấu. Kẻo xà cũng đồng dạng nhìn xem hứa mặt, nhưng như tại, nàng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn xem, trong mắt đồng dạng có nước mắt chảy trôi xuống. Nhưng nàng lại là mang theo dáng tươi cười. Hứa mặt còn sống. Hứa mặt vừa rồi tại sân thi đấu hình ảnh chiến đấu, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hứa mặt cũng rất cao hứng, hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được xạ cùng nghĩa, các nàng đều tốt, không có bị phòng thí nghiệm mang đi. Bạt Hứa lao ra cũng tới. Chỉ bất quá, cuộc bạo loạn này là hắn bất ngờ. Hắn chỉ là muốn giết mấy người, mang người chất rời đi. Chỉ cần cầm xuống một con tin, hắn muốn đi cũng không khó, hắn muốn là am hiểu tránh né. Nhưng tựa hồ có một cỗ thế lực khác hành động. Bọn hắn cũng lựa chọn hôm nay. Là ai đưa các ngươi tới? Không có thời gian ôn chuyện, Hứa mặt đối với xạ cùng nghĩa hỏi. Các nàng tại sao lại xuất hiện tại sân thi đấu? Bạt Hứa lao ra, ngươi là thế nào trở tới? Hứa mặt lại hỏi. Phòng thí nghiệm bị thẩm thấu, có người thả ta, nói cho ta biết nghĩa ở chỗ này. Bạt Hứa lao ra mở miệng nói, không chỉ có thả hắn, còn cho hắn tiêm vào những vật khác. Hắn cảm giác, hắn sống không được bao lâu. Có người đem ta cùng xạ đưa tới nơi này. Nghĩa cũng mở miệng nói, nhưng không có nói ra là ai. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Đây là cùng một chỗ âm mưu. Bạt Hứa lao ra, kẻo xạ cùng nghĩa đều là âm mưu một bộ phận, cũng là bạo loạn một bộ phận. Giống như thủy triều tràn vào đám người rất nhiều xông về phía dưới sân thi đấu, bọn hắn đem đám kia thành bang đội hộ vệ người vây quanh, có không ít người cầm trong tay vũ khí. Hứa Mạt thậm chí nghe được rất nhiều người hô to người mặc giáp danh tự. Hứa Mạt không rõ xảy ra chuyện gì, trước đó bên ngoài bạo động thời điểm, hắn tại sân thi đấu hình ảnh chiến đấu tất cả mọi người thấy được. Có người ở trong đám người nói cho tất cả mọi người, người mặc giáp chính là trước đó thành bang truy nã Ác Ôn. Nhưng hắn không phải Ác Ôn, là anh hùng. Hắn tại vì tự do mà chiến. Phản phất, hắn bị người cố ý tạo thành đấu sĩ, anh hùng. Thế là có thời khắc này một màn. Lúc này thành bang đội hộ vệ người cũng luống cuống, trận này bạo động đã triệt để mất khống chế, sợ là rất khó trấn áp. Đã thức tỉnh sao? Hứa Mạt nhìn thấy điên cuồng xông tới đám người. Hôm nay thành bang thịnh hội, vô số người đi lên khu phố. Tại một ngày như vậy kích động đám người, sát thực cao minh. Bất quá, không biết lại sẽ chết bao nhiêu người. Nghĩa có chút cảm động, đã trải qua một năm trước sự kiện. Nhìn thấy tất cả mọi người đang thức tỉnh, nàng nhìn thấy hy vọng. Thế giới dưới đất sẽ nên đón quang minh sao? Hứa Mạt không biết có thể hay không nên đón quang minh, nhưng hắn biết hiện tại rất nguy hiểm. Cục diện triệt để không kiểm soát. Bây giờ, trong tay con tin khả năng đều vô dụng. Có âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, là âm hưởng thiết bị. Ta là thành bang nghị viên nghị trưởng Y Mộ. Một đạo nghiêm túc thanh âm truyền ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ vị trí. Ở nơi đó, thành bang các đại nhân vật nhìn chằm chằm bạo loạn đám người, Y Mộ đứng ở chính giữa, băng lãnh mở miệng nói, tất cả thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp thành viên nghe lệnh, hiện tại tuyên bố chấp hành thành trừ bạo loạn nhiệm vụ, đối với tất cả không rời khỏi sân thi đấu Ác Ôn, ngay tại chỗ giết chết. Cường thế, đối với Ác Ôn, ngay tại chỗ giết chết. Tất cả mọi người đều thành Ác Ôn. Tiến lên, bắt lấy hắn. Có người hét lớn, giết chết bọn hắn. Đám người cũng triệt để bạo nộ rồi, hướng phía bên kia phóng đi. Tất cả cơ giáp cùng nhân viên chiến đấu tiến vào trạng thái chiến đấu, Y Mộ mở miệng nói ra, ở đây tất cả nhân viên chiến đấu đều cầm lên thương trong tay. Cơ giáp hạng nặng, đem họng pháo nhắm ngay đám người. Giết, Y Mộ hạ lệnh. Chương 79, danh sách S, canh 3. Rút lui. Hứa Mạt mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn khi anh hùng. Một năm trước sự kiện, để hắn có bóng ma tâm lý. Hôm nay, đồng dạng là có người ở sau lưng bày ra lần này sự kiện. Bây giờ tìm được Mia cùng Nghèo Xạ, cùng Bạch Hứa lao ra tụ hợp, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Hôm nay, lại không biết bao nhiêu người sẽ vì lần này bạo loạn hy sinh. Anh. Cơ giáp hạng nặng khai hỏa, đối với xông vào sân thi đấu bạo động đám người tiến hành phá hoành. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia tại trong sân đấu quan sát tinh thần thi đấu người, thậm chí đến bây giờ đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ biết là phát động bạo loạn, tất cả dân chúng đều vào vào, muốn lật đổ nghị viện. Cơ giáp hạng nặng tiếp tục khai hỏa, dân chúng lực lượng căn bản dung chuyển không được cơ giáp hạng nặng, không ngừng bị tàn sát. Giết. Tiến sĩ cũng từ khán đài trên rào chắn nhảy vào sân thi đấu, đối với chiếc cơ giáp kia cùng thành bang đội hộ vệ người hạ lệnh nói. Thành bang đội hộ vệ người điên cuồng khai hỏa, bắn giết những cái kia tràn vào sân thi đấu đám người. Cơ giáp cũng liền xông ra ngoài, to lớn chiến đao càn quét mà ra, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Huyết nục chi khu, như thế nào chống đỡ được cơ giáp giết chóc? Một màn trước mắt huyết tinh mà tàn nhẫn, đây là một trường giết chóc. Tiến sĩ từng bước một đi lên phía trước, hắn nhìn chằm chằm bắt thuộc cùng những cái kia xông tới chiến sĩ đen. Những chiến sĩ đen này ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt, bọn hắn đều mang mặt nạ, không biết mình là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ai thả các ngươi đi ra? Tiến sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm băng lãnh mở miệng nói ra. Chiến sĩ đen là thế giới ngầm mục đích chỗ. Phòng thí nghiệm bồi dưỡng chiến sĩ gen thuộc về bí mật, phần lớn đều sẽ bị đưa lên, cho dù số ít lưu tại dưới mặt đất, cũng là không thể lộ ra ánh sáng. Những chiến sĩ gen này được thả ra, chỉ có một khả năng. Phòng thí nghiệm cũng bị thẩm thấu. Trận âm mưu này đến tột cùng bố cục bao lâu? Vậy mà thẩm thấu đến từng cái địa phương. Phòng thí nghiệm xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là thành viên hạch tâm. Nhưng vậy mà cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Địch. Tiến sĩ nhìn về phía bị Hứa Mạt cưỡng ép Lâm Địch, mở miệng nói, ngươi là vì công ty hy sinh. Toàn bộ thế giới dưới đất mất khống chế, Lâm Địch cá nhân an nguy đã chẳng phải trọng yếu. So với Lâm Địch cá nhân chết, thế giới dưới đất mất đi khống chế, hắn sẽ bỏ ra nghiêm trọng hơn hậu quả. Lâm Địch sắc mặt trắng bệnh. Từ bỏ hắn sao? Nghĩ đến đám người bọn họ đến chỗ này thế giới bên dưới lịch luyện, khi đó bọn hắn cảm giác thư giãn thích ý, chỉ là đem cái này xem như một trò chơi. Nhưng trận này trò chơi lại là càng náo càng lớn, cho đến muốn mệnh của hắn. Hứa Mạt trước đó liền dự cảm được, tình thế hoàn toàn mất đi khống chế, con tin đã không có tồn tại ý nghĩa. Máu tươi từ Lâm Địch trên thân chảy xuôi mà ra, trong con mắt của hắn lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, thân thể chậm rãi ngã xuống, tê liệt trên mặt đất. Giờ khắc này hắn trong ánh mắt có mãnh liệt hối hận chi ý, hắn nghĩ tới phía trên thời gian, nghĩ đến chính mình mỹ hảo tương lai. Nhưng tất cả những thứ này đều tan thành mây khói, hắn hối hận đi vào dưới mặt đất. Bất quá rất nhanh, hắn liền đã mất đi chi giác, thân thể cũng không có động tĩnh. Hứa Mạt, ta bị tiêm vào dự vật, đã nhanh không kiểm soát, sống không được bao lâu, ngươi dẫn các nàng đi. Bạch Hứa lao ra mở miệng nói ra. Hắn biết mình trạng thái, dự vật kích phát tiềm lực của hắn, sinh mệnh lực của hắn tại bị tiêu hao. Bạch Hứa lao ra biết, chính mình không còn sống lâu nữa. Hắn hiện tại chỉ có một hy vọng, nghĩa có thể sống rời đi. Ba ba. Nghĩa nghe được Bạch Hứa lão gia lời nói sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ba ba bị tiêm vào dược vật sao? Nghĩa, về sau chính mình chiếu cố tốt chính mình. Bạch Hứa lão gia quay người nhìn xem Nghĩa, trong ánh mắt của hắn mang theo quang mang màu đỏ tươi, giống như một con dã thú. Nhưng dù vậy, Nghĩa vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cặp mắt kia nhu hòa. Không. Nghĩa lắc đầu. Đi. Bạch Hứa lão gia đối với Hứa Mạt giống lên một tiếng. Hứa Mạt biết, hắn là cố ý, sợ chính mình không chịu rời đi. Đi. Hứa Mạt đối với Nghĩa cùng Nghèo Xa nói. Bạch Hứa lão gia quay người, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiến sĩ. Hết thảy đều là bài hắn ban tặng. Phòng thí nghiệm khống chế người, giết chết thê tử của hắn, đối với Mia tiến hành gen thí nghiệm. Bây giờ, hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Oeng. Bạch Hứa lao ra hướng phía tiến sĩ vọt tới, cố lực lượng kinh khủng kia đủ để khiến lòng người kinh lạnh mình. Tiến sĩ trong ánh mắt hiện lên một vòng khát máu chi quang, thân thể của hắn đang biến hóa. Hai cánh tay của hắn tại sinh trưởng, hóa thành màu đen, càng ngày càng trắng kiện, giống như quái thú xúc tu, dữ tợn khủng bố, trở nên cực kỳ sắc bén. Thân thể của hắn cũng tại sinh trưởng, càng ngày càng cao. Tiến sĩ cả người đều hóa thành màu đen, trở nên cực kỳ xấu xí, dữ tợn khủng bố. Giống như là chân chính quái thú. Không ít dân chúng nhìn thấy tiến sĩ biến hóa bị hù dọa. Đây mới thật sự là quái vật. Nguyên lai phòng thí nghiệm trưởng không giả, hắn mới là quái vật. Hứa Mạt nhìn chằm chằm tiến sĩ, đây là tiêm vào cái gì dịch tiến hóa gen? Vậy mà hình thái biến hóa kịch liệt như thế. Thời khắc này tiến sĩ đã không có khả năng xưng là loài người. Oeng. Bạch Hứa lao ra thân thể đến, quả đấm to lớn hướng phía tiến sĩ đập ra ngoài. Tiến sĩ thân thể nghiêng về phía trước, mọc ra kiếm đâm năm đấm đồng dạng không chút do dự ném ra, cùng Bạch Hứa lao ra nắm đấm đụng vào nhau. Xuy. Máu tươi vẩy ra, chỉ gặp Bạch Hứa lao ra trên nắm tay máu me đầm địa, thân thể cũng hướng về sau trượt lui. Tiến sĩ con mắt như quái thú giống như hiện ra ánh sáng giết chóc, toàn bộ đều phải chết. Hắn biết Bạch Hứa lao ra tiêm vào cũng không phải là phổ thông dược vật, mà là cấp tiếp theo khác dịch tiến hóa gen, là cuồng hóa. Loại này dịch tiến hóa gen sẽ thiêu đốt sinh mệnh, đánh mất lý trí, nhưng cũng sẽ đem tiềm lực thôi động đến mạnh nhất. Bất quá không thay đổi được cái gì, hắn rất sớm đã tiêm vào cấp tiếp theo đường dịch tiến hóa gen, mà lại đã hấp thu tiêu hóa.
Oeng,
thân thể của hắn hướng phía Bạt Thư lao ra chạy như điên, tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng cổ dã. Bạt Thư lao ra đứng dậy, quang mang màu đỏ tươi càng ngày càng đáng sợ, hắn nhìn chòng chọc vào tiến sĩ, hướng phía đối phương đánh tới. Từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang truyền ra, Bạt Thư lao ra trên thân không ngừng xuất hiện vết máu. Hứa Mạt cùng Sả mang theo nghĩa rút lui, nhưng cơ giáp lại cao tốc trượt truy sát mà tới. Các người rút lui trước. Hứa Mạt quay người phóng tới cơ giáp, giống như là kiến càng lấy cây. Kẻo Sả quay người nhìn về phía Hứa Mạt, nàng cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng nghĩa không có người bảo hộ. Cao tốc trượt mà đến cơ giáp to lớn chiến đao hướng phía Hứa Mạt chém giết mà xuống, nếu là bị đánh trúng, Hứa Mạt sợ là chiến giáp sẽ trực tiếp phá vỡ, bị chiến đao chém giết. Hứa Mạt thân thể đột nhiên ngã xuống đất, hướng phía cơ giáp hai chân xúc đi. Chính diện liều mạng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lực tràn toàn bộ tụ tập ở trên hai chân, xúc hướng về phía cơ giáp hạ bản, cơ giáp nhấc chân đột nhiên đá ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt thân thể bị đánh bay ra ngoài, tại trong nón an toàn phun ra máu tươi. Nhưng hắn cũng thành công trượt chân cơ giáp một cái khác chân, cơ giáp hướng phía trước bổ nhào, trên mặt đất trượt. Hứa Mạt. Kẻo Sả nhìn về phía Hứa Mạt, chung quanh rất nhiều người hướng phía nàng cùng nghĩa xuống tới, không tách ra thương. Nàng chỉ có thể bảo hộ ở nghĩa trước người. Lúc này những người kia cũng không dễ chịu, tâm tình của bọn hắn tựa hồ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nghĩa tại phóng thích lấy tâm tình của mình. Nàng nhìn xem sân thi đấu giết chóc, nhìn xem ba ba tại bị quái vật ngược sát, nhìn xem Hứa Mạt thụ thương ngã xuống đất, nhìn xem Sả vì bảo hộ nàng thụ thương. Một cỗ mãnh liệt tinh thần lực từ trên người nàng lan tràn mà ra. Nàng đang cố ý biết là phóng thích tinh thần lực. Trong óc nàng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mình bị chứa ở trong thùng hình ảnh, khi còn bé ba ba mụ mụ hình ảnh chiến đấu, một năm trước bạo loạn lúc giết chóc hình ảnh. Có thể cảm nhận được sao? Nghĩa trong ánh mắt hiện ra sáng chói ánh sáng, tinh thần lực phảng phất ngưng là năng lượng thể giống như thẩm thấu hướng xung quanh. Sự bi thương của nàng cảm xúc vậy mà ảnh hưởng đến trong sân đấu thành bang đội hộ vệ thành viên, bọn hắn cũng lâm vào cực độ cảm xúc bi thương ở trong. Thậm chí, bọn hắn thấy được nghĩa trong đầu những hình ảnh kia, giống như là tinh thần lẫn nhau nối liền với nhau. Nghĩa tinh thần lực thâm nhập vào trong đầu của bọn hắn, ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được nghĩa cảm thụ. Hắc ám này, tuyệt vọng, không có hy vọng, không có nhân quyền thế giới. Các ngươi đang vì ai mà chiến đấu? Trong đầu của bọn họ tựa hồ có nghĩa thanh âm. Vì ai mà chiến đấu? Có người cánh tay run rẩy, không tự chủ được buông xuống ở trong tay thương. Mà lại, buông xuống người càng đến càng nhiều, bọn hắn thậm chí xuất hiện tức giận cảm xúc, đối với dưới mặt đất thế giới phẫn nộ. Bọn hắn đều là không thể đi lên kẻ đáng thương. Bọn hắn, vì ai mà chiến? Những cái kia xông vào trong sân đấu chiến sĩ ghen ôm đầu lâm vào trong điên cuồng, nghĩa tinh thần lực cũng đồng dạng kích thích bọn hắn. Trong đầu của bọn họ xuất hiện từng đạo hình ảnh, những cái kia bị thanh trừ hình ảnh lần nữa trong đầu hiện ra. Trong bọn họ, có người là trong thành bang tinh anh nhân viên, có người là sân thi đấu cao thủ, cũng có người là tội phạm. Bọn hắn bị bắt đi, bị khống chế tại dụng cụ trên đài, tiêm vào thuốc gen. Trong đầu từng màn là như vậy khủng bố, bọn hắn nằm ở trong phòng thí nghiệm, những cái kia mặc áo trắng thí nghiệm nhân viên giống như là ác ma đồng dạng. Bọn hắn cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, bất lực. Bọn hắn trong miệng phát ra tức giận tiếng giống, tháo xuống mặt nạ của mình, đang điên cuồng phát tiết. Ta là nguyên thành bang đội hộ vệ chiến sĩ cơ giáp khắc duẩn, bọn hắn hứa hẹn đưa ta tiến về thế giới phía trên, nhưng ta biến thành vật thí nghiệm. Ta là nguyên đội chấp pháp phân đội trưởng, bọn hắn cũng hứa hẹn đưa ta lên bên trên, nhưng ta cùng người nhà đều trở thành thí nghiệm vật. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, thành bang đội hộ vệ người đều cảm thấy mãnh liệt hơn tuyệt vọng. Còn có, phẫn nộ. Đây là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Chiến sĩ cơ giáp bỏ lên, nhưng hắn không có lấy chiến đao nhắm ngay Hứa Mạt. Hắn là thành bang đội hộ vệ tinh anh, là chiến sĩ cơ giáp. Hắn tương lai có một ngày sẽ lên đi, sẽ có thiên địa rộng lớn hơn, tốt đẹp hơn tương lai. Đây hết thảy, nguyên lai cũng chỉ là bọn hắn huyễn tượng mà thôi. Có một ngày, bọn hắn sẽ nằm tại phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm. Hứa Mạt đứng dậy, nhìn thấy chung quanh biến hóa. Hắn nhìn về phía nghĩa, giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được nghĩa chung quanh thân thể cường đại tinh thần lực. Thậm chí, hắn cũng cảm nhận được cái kia cố mãnh liệt cảm xúc, chỉ bất quá, hắn tự thân tinh thần lực mạnh phi thường, đủ để chống cự nghĩa tinh thần lực ảnh hưởng. Nguyên lai, đây mới là người giật dây đưa nghĩa cùng Bạt Thư lao ra đến sân thi đấu nguyên nhân. Mà hắn xâm nhập, là sự kiện lần này ngoài ý muốn, làm ra trợ giúp tác dụng. Hắn cũng minh bạch, nghĩa tiêm vào chính là dịch tiến hóa gen là tinh thần loại. Nhiều năm như vậy, khả năng đã tiêu hóa hấp thu, nhưng một mực không có bị kích thích kích phát. Lần này biến mất, rất có thể có người kích thích nàng, để nàng nắm trong tay loại năng lực này. Nghĩa tinh thần lực ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người, thậm chí hướng phía sân thi đấu khán đài quyết tán. Tiến sĩ lại một lần nữa đem Bạt Thư lao ra đánh bay ra ngoài, lúc này Bạt Thư lao ra đã là cái huyết nhân. Danh sách S, số 1 vật thí nghiệm. Tiến sĩ nhìn chằm chằm nghĩa, phản vệ sao? Chương 80, thảm liệt chi chiến, canh 4. Những cái kia thức tỉnh chiến sĩ gen cũng hướng phía tiến sĩ vây lại. Mỗi một người, trong mắt đều tràn ngập khát máu sát lục khí tức. Lúc này như là quái vật giống như tiến sĩ nhìn chằm chằm đám người này, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt chi ý. Lưu tại nơi này không có bị đưa lên gen vật thí nghiệm, đều là tương đối thất bại hoặc là tiềm lực kém. Hay là từ khi còn bé bắt đầu thí nghiệm càng có tiềm lực, bình thường tại sau khi thành niên liền đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu giai đoạn thứ nhất dịch tiến hóa gen, giống như loại này, kỳ thực đã có thể tiêm vào tiếp theo giai đoạn dịch tiến hóa gen. Bất quá, những này thất bại phẩm nếu đều thức tỉnh. Như vậy, chết hết đi. Vâng. Một nhóm chiến sĩ gen hướng phía tiến sĩ vồ giết tới, đồng thời xuất thủ. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều cực kỳ cường hành. Trước hết nhất một người cuồng bạo công kích đánh phía tiến sĩ. Nhưng mà tiến sĩ không hề động, mặc cho đối phương đánh trúng thân thể của hắn, thân thể chỉ là lắc lư dưới, sau đó tay của hắn trực tiếp đâm vào đầu của đối phương. Lúc này tiến sĩ tay đã không phải là nhân loại tay, rất dài mà lại bén nhọn, giống quái vật lợi trảo. Hắn không thích bộ dáng bây giờ, phi thường không thích, hắn đã thật lâu không có dạng này qua. Nhưng hôm nay, bị buộc đến một bước này. Bởi vậy, buộc hắn người, đều phải chết. Tay từ đối phương đầu rút ra, đem thân thể đối phương ném xuống đất. Hàn quang lạnh lẽo quét về phía những người khác, đều đi chết đi. Ầm. Thân thể của hắn động, lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trước đánh tới, lợi chảo trực tiếp đâm vào chạm mặt tới một người ngực, đem xuyên thấu, bóp nát trái tim. Hắn không có đình chỉ, tay trái chém giết mà ra, một người đầu bị đánh một nửa, hình ảnh cực kỳ thảm thiết. Quái vật. Trong sân đấu rất nhiều người đều bị hù dọa. Cho dù là thành bang đội hộ vệ người cùng người phòng thí nghiệm đều bị dọa lùi, đây là cái kia ôn tồn lễ độ bác sĩ phải không? Hắn đã biến thành từ đầu đến đuôi quái vật hình người. Hứa Mạn cũng nhìn về phía chiến trường, những chiến sĩ ghen kia từng cái ngã xuống, lọt vào đồ sát. Bọn hắn không phải tiến sĩ đối thủ. Theo hắn từ Jones nghị viên nơi đó lấy được tin tức, giai đoạn thứ nhất phục dụng dịch tiến hóa gen có cao thấp danh sách phân chia, nhưng cấp bậc mạnh nhất chỉ có thể trèo chống cấp C, nếu không thân thể con người là không chịu nổi. Nói cách khác, phục dụng dịch tiến hóa gen về sau, sức chiến đấu như trước vẫn là hạn chế tại cấp B trở xuống, trừ phi dựa vào hấp thu nguyên lực đột phá. Bạch Hứa lão gia rất có thể tại trước đây không lâu tiêm vào giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa gen, bởi vậy bạo phát ra siêu việt cấp C sức chiến đấu. Mà tiến sĩ, làm phòng thí nghiệm trưởng không giả, hắn cũng là một tên chiến sĩ gen. Nhìn hắn sức chiến đấu, hẳn là phục dụng giai đoạn thứ 2 dịch tiến hóa gen. Tại thế giới dưới lòng đất, tiến sĩ cá nhân chiến đấu lực là chân chính trần nhà. Nơi này, chỉ sợ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Hứa Mạt nhìn thoáng qua nghĩa, nàng ngay tại ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người, thành bang đội hộ vệ người thả hạ nhắm ngay thương của bọn hắn. Thậm chí có người đem họng súng nhắm ngay tiến sĩ, nhưng đều không có ý nghĩa. Mạt ca. Lúc này, có mấy đạo thân ảnh xông vào sân thi đấu, là Diệp Thanh Điệp ba người bọn họ. Trong sân đấu bên ngoài triệt để loạn, bọn hắn xông tới tìm kiếm Hứa Mạt, liền nhìn thấy Hứa Mạt tại trong sân đấu bộ. Đây là quái vật gì? Tiểu Thất nhìn chằm chằm tiến sĩ. Đúng lúc này, tiến sĩ đem một người thi thể buông xuống, những chiến sĩ ghen kia đều bị chấn nhức rồi, không có người nào là đối thủ. Tiến sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt cùng Nghĩa. Hai người này, một vị dị bẩm thiên phú nguyên lực người tu hành, một vị hắn tự mình bồi dưỡng ra chiến sĩ ghen, tụ thành hôm nay mầm thai vạn. Phanh. Thân thể của hắn xông về Hứa Mạt bên này. Hứa Mạt mấy người thần sắc khẽ biến. Trong tay hắn chiến đao giơ lên, dòng điện lưu động tại trên chiến đao. Phanh. Diệp Thanh Điệp trực tiếp đối với tiến sĩ khai hỏa, cường đại hỏa lực nhưng không có làm bị thương tiến sĩ mảy may, chỉ là để tốc độ của hắn hơi dừng lại, nhưng vẫn như cũ hướng phía bên này đánh thẳng tới. Hứa Mạt thân thể hướng phía trước, lại chủ động hướng phía đối phương phóng đi. Không có đường lui. Nhìn thấy Hứa Mạt hướng phía trước, ảnh cùng Tiểu Thất cũng vọt tới. Tiểu Thất cánh tay máy không ngừng bắn ra màu lam ánh sáng, đối với tiến sĩ con mắt xạ kích, ảnh hưởng đối phương. Ảnh thân thể lăng không bay lên, trong tay nguyên lực kiếm chém giết mà ra. Hứa Mạt thì là ở phía dưới, chiến đao chém giết mà ra. Tiến sĩ nhìn lướt qua hai người, cánh tay trái hướng lên trên chống không ảnh chém giết mà ra, nguyên lực kiếm bay ra ngoài, ảnh thân thể cũng bị đánh bay té ngã trên đất. Cánh tay kia hướng phía Hứa Mạt đâm tới, nếu là bị đánh trúng, Hứa Mạt tuyệt không hoài nghi mình áo giáp sẽ bị đâm xuyên tới. Hắn trong nháy mắt nghiêng người tránh đi đối phương công kích, giác quan cường đại lực dưới, động tác cực kỳ tinh chuẩn. Chiến đao chém ra, phốc thử một tiếng, tại tiến sĩ trên thân lưu lại một đạo vết máu. Thân thể hai người sai chỗ, tiến sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua, vết thương vậy mà không cạn, bất quá ngay tại một chút xíu khép lại. Hứa Mạt lại có thể làm bị thương hắn. Một cái dưới đất thế giới sâu kiến, thương tổn tới hắn. Muốn chết. Hắn quay người, hướng phía Hứa Mạt phóng đi, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Quái vật cánh tay lần nữa văng ra ngoài, Hứa Mạt tránh đi, chiến đao lại một lần chém ra. Nhưng lần này, lại bị tiến sĩ một tay khác ngăn trở. Tay phải hướng phía Hứa Mạt thân thể đánh giết mà ra, Hứa Mạt muốn tránh đi, nhưng vẫn như cũng bị bắt trúng. Giang giác một tiếng, chiến giáp phá vỡ, Hứa Mạt thân thể bị đánh bay, có máu tươi từ thể nội thẩm thấu mà ra. Hứa Mạt thân thể trùng điệp té ngã trên đất, không có người nào là tiến sĩ đối thủ, cho dù là hắn cũng giống vậy. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, thậm chí không thể chú ý đau đớn trên người. Tiến sĩ lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía hắn đánh thẳng tới, lợi chảo hướng thẳng đến thân thể của hắn đâm xuống. Hứa Mạt, Diệp Thanh Điệp bọn hắn sắc mặt kinh biến. Phốc thử, lợi chảo quán xuyên một người thân thể, bất quá cũng không phải là Hứa Mạt, mà là Elsa. Nàng lao đến ngăn tại Hứa Mạt trước người, bị quái vật cánh tay đánh xuyên. Elsa, Hứa Mạt ngăn tại trước người nàng gương mặt mỹ lệ, trái tim hung hăng co quắp. Hứa Mạt, Elsa đầu tiên là lộ ra thần sắc thống khổ, sau đó nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đau quá a, nàng sẽ chết sao? Nàng cũng không biết, thân thể của nàng khép lại năng lực mạnh như vậy, có lẽ không nhất định sẽ chết đi. Bất quá không quan hệ, nàng là thay Hứa Mạt cản. Về phần chính nàng sinh tử, có quan hệ gì đâu? Hứa Mạt, ta hiện tại rất xấu sao? Elsa hỏi. So với sinh tử, nàng tựa hồ quan tâm hơn cái này. Nàng còn không có đợi đến Hứa Mạt trả lời, tiến sĩ cánh tay trực tiếp văng ra ngoài, đưa nàng thân thể quăng bay đi. Elsa, Diệp Thanh Điệp hướng phía Elsa vị trí chạy đi. Một khắc này, nàng cũng cảm giác hảo tâm đau nhức. Elsa vậy mà là Hứa Mạt ngăn cản một kích chí mạng. Không. Nghĩa nhìn xem xạ thân thể trùng điệp suy sụp trên mặt đất, càng thêm tuyệt vọng, tinh thần lực của nàng lan tràn đến nửa cái sân thi đấu, càng ngày càng nhiều người đứng lên phản kháng. Vô số người nhìn chằm chằm trong sân đấu. Quái vật kia, giết chết Elsa sao? Elsa không phải quái vật, tiến sĩ mới là. Nghị viện người, người phòng thí nghiệm, bọn hắn mới là ăn người quái vật. Giết chết bọn hắn. Tiến sĩ tiếp tục đi hướng Hứa Mạt, nhưng lúc này kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Tại phía sau hắn, Bạch Hứa lao ra cùng chiến sĩ Gen đồng thời liền xông ra ngoài, đối với những chiến sĩ Gen kia mà nói, nhân sinh của bọn hắn đã bị đối phương hủy đi. Bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết chết tiến sĩ. Tiến sĩ cánh tay trái như lưới đao giống như chém ra, một vị chiến sĩ Gen bị trực tiếp chém đầu. Tay phải thì là đâm về phía Bạch Hứa lao ra, Bạt Hư lao ra nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không có né tránh, mặc cho đối phương sắc bén lợi chảo đâm vào trong cơ thể của hắn. Cương đại lực lượng sứ đắc thủ cánh tay quán xuyên thân thể của hắn, nhưng Bạt Hư lao ra lại dùng hết lực lượng nắm lấy đối phương cánh tay xông về phía trước kích, hét lớn một tiếng, "Hứa Mạn, giết hắn!" Tiến sĩ thực lực quá mạnh, Bạt Hư lao ra rất rõ ràng, không liều mạng bắt một tia cơ hội mà nói, bọn hắn toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Bạt Hư lao ra minh bạch, những chiến sĩ ghen kia cũng minh bạch, bọn hắn giống như điên cuồng nhào về phía đối phương, bắt lấy cánh tay của đối phương, còn có hai chân. Tiến sĩ thân thể vung dậy, nhưng những cái kia chiến sĩ ghen giống như là đính vào trên người hắn. Giết! Bọn hắn đối với Hứa Mạt gào thét lên tiếng. Trước đó Hứa Mạt chiến đao thương tổn tới tiến sĩ, hắn có thể giết chết hắn. Với anh! Hứa Mạt trên thân điện quang lấp lóe, giống như lôi đỉnh. Thân thể của hắn hướng phía trước mà động, lóe ra sáng chói điện mang chiến đao hướng phía tiến sĩ đầu đâm tới. Tiến sĩ phát ra gầm thét, thân thể uốn éo suy nghĩ muốn tránh đi Hứa Mạt đao. Phốc thử! Chiến đao trực tiếp đâm vào tiến sĩ đầu, máu tươi vẩy ra mà ra. Nhưng dù vậy, tiến sĩ vẫn như cũ còn chưa chết, hắn quái vật giống như con mắt nhìn chằm chằm Hứa Mạt. Trên chiến đao, dòng điện tàn phá bừa bãi, Hứa Mạt nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao hướng xuống chém giết xuống. Suy suy bén nhọn tiếng vang truyền ra, còn có cường đại dòng điện. Tiến sĩ thân thể bị chiến đao từ trên hướng xuống xuyên qua, đồng tử của hắn nhìn chòng chọc vào Hứa Mạt. Hắn vậy mà chết tại thế giới dưới đất sâu kiến trong tay. Hắn không cam tâm. Thân thể của hắn ngã xuống, Bạt Hư lao ra cũng đi theo hắn cùng một chỗ ngã xuống, còn có mấy vị chiến sĩ ghen. Ba ba. Nghĩa xông về bên này, hai tay run run vuốt ve Bạt Hư lao ra gương mặt. Bạt Hư lao ra trong mắt màu đỏ tươi quang mang tiêu tán, trong con mắt của hắn là mang theo dáng tươi cười. Run rẩy tay muốn nâng lên đi vớt vẻ Nghĩa, nhưng đã không nhấc lên nổi. Nghĩa, ba ba rốt cục là mụ mụ báo thủ, chỉ là về sau không có khả năng chiếu cố ngươi. Bạt Hư lao ra nhìn xem nữ nhi của mình, trong mắt có nước mắt. Hắn cả đời kiên cường, nhưng giờ phút này lại rơi lệ. Không phải là bởi vì tử vong, chỉ là bởi vì về sau không có cách nào làm bạn tại thân nữ nhi bên cạnh. Nghĩa đã khóc thành lệ nhân, nàng nắm lấy Bạt Hư lao ra để tay tại trên mặt của mình, nàng muốn lấy nón an toàn xuống. Không cần. Bạt Hư lao ra ngăn trở nàng. Đây là ta số mệnh. Bạt Hư lao ra thì thào nói nhỏ, hắn nhìn về phía Hứa Mạt, nói, Hứa Mạt. Hứa Mạt nhìn về phía Bạt Hư lao ra. Trước kia làm sao không nhìn ra, tiểu tử ngươi lợi hại như vậy. Bạt Hư lao ra vừa cười vừa nói, chỉ là thanh âm có chút suy yếu. Thật sự là hắn không nghĩ tới, tiệm bách hóa tiểu tử, vậy mà có thể đi đến một bước này. Lúc này mới hơn một năm thời gian. Nếu là Hứa Mạt có cơ hội đi lên, hắn nhất định có thể trở thành không tầm thường người. Chân chính đại nhân vật. Hắn có lẽ sẽ có oanh oanh liệt liệt nhân sinh quy tích. Có chút đáng tiếc, hắn không có cơ hội thấy được. Giúp ta chiếu cố Nghĩa. Bạt Hư lao ra không có quá nhiều dặn dò, Hứa Mạt gật đầu. Nhìn thấy Hứa Mạt đáp ứng, Bạt Hư lao ra lại nhìn Nghĩa một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Chương 81, cơ giáp, canh năm. Bạt Hư lao ra đi. Đi rất bình tĩnh. Bạt Hư lao ra cả đời này không tính là một người tốt, nhưng cũng coi là thay đổi rất nhanh, phong vân điệt đãng. Đến trước khi đi, hắn tỉnh không để ý sinh tử của mình. Duy nhất lo lắng, liền chỉ có Nghĩa. Hứa Mạt nhìn xem khóc thành mệt mỏi Nghĩa, hắn không có quá nhiều an ủi, không có ý nghĩa. Hắn đi hướng một chỗ khác, eo xạ vị trí. Diệp Thanh Điệp tại chiếu khán eo xạ. Nàng cùng xạ phụ thân ở giữa có hận thù rất sâu sắc, nàng vốn hẳn nên hận eo xạ. Nhưng lại hận không dậy nổi, đối với cái này mỹ lệ nữ hải, nàng có thể sinh ra cảm xúc liền chỉ có đồng tình. Eo xạ một đời là trước ngọt sau đắng quy tích. Từ trên trời đường, rơi xuống địa ngục, đến mức xạ cũng không như vậy quan tâm sinh tử của mình. Nàng duy nhất lo lắng, lại là Hứa Mạt, một cái để nàng cảm thụ qua ánh sáng người. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện là Hứa Mạt chịu chết. Chính như nàng suy nghĩ như thế, thân thể nàng tự lành năng lực sát thực rất mạnh, vết thương của nàng đang từ từ khép lại, bất quá vẫn là rất đau. Tiến sĩ công kích đánh trúng vào trái tim của nàng. Nếu là lúc trước xạ nàng đã sớm đã chết đi. Nhưng tiêm vào hai loại dịch tiến hóa gen đằng sau, sinh mệnh lực của nàng trở nên cực kỳ ương ngạnh. Hứa Mạt nhìn thấy Hứa Mạt đi tới, eo xạ thân thể vậy mà dãy rủa lấy còn muốn đứng lên, nhưng nàng căn bản để không nổi khí lực. Đừng động. Hứa Mạt nhìn xem eo xạ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lại còn mang theo mỉm cười. Đồ đần. Bên cạnh Diệp Thanh Điệp trong lòng thở dài, rơi vào bể tình nữ hải đều là đồ đần. Các nàng ở trước mặt đối phương sẽ không tự chủ được hèn mọn. Eo xạ cũng không có kém cỏi như vậy, nhưng Diệp Thanh Điệp đều nhìn ra được xạ ở trước mặt Hứa Mạt lúc tự ti. Không nên động. Hứa Mạt ngồi xổm người xuống, hắn cúi đầu xem xét xạ vết thương. Vết thương vậy mà khép lại. Eo xạ tiểu thư. Hứa Mạt đột nhiên hô một tiếng. Ừm. Eo xạ con mắt nhìn xem chăm chú Hứa Mạt. Thiên sứ tại sao phải cho là mình rất xấu? Hứa Mạt nhìn xem xạ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Eo xạ nghe được Hứa Mạt lời nói trong đôi mắt đẹp dáng tươi cười đang tỏa ra, đặc biệt sáng lạ, phản phất so bất cứ lúc nào đều muốn càng đẹp. Bất quá trong tươi cười, vậy mà ngậm lấy nước mắt. Vì cái gì, lại không muốn chết đâu? Nàng đột nhiên có chút sợ sệt tử vong. Nàng thật nhu nhược a. Nước mắt theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, nàng nhìn trước mắt anh tuấn dung nhan, nói khẽ, Hứa Mạt, ta buồn ngủ quá. Nàng muốn nghỉ ngơi. Ngủ đi. Hứa Mạt trái tim co quắp dưới, nhưng vẫn như cũng nhẹ nhàng nói ra. Ân. Eo xa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng như trước vẫn là không đỡ, con mắt một mực nhìn lấy Hứa Mạt. Nàng sợ cái này nhắm mắt lại, liền rốt cuộc không thấy được. Nhưng nàng quá mệt mỏi, con mắt giống như là đang đánh nhau. Rốt cục, con mắt của nàng nhắm lại, giống như là chìm vào trong giấc ngủ. Hứa Mạt vươn tay, lại có chút run rẩy. Diệp Thanh Điệp tay đã đặt ở xạ trước mũi, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng ánh sáng, ngẩng đầu nhìn Hứa Mạt nói, có khí tức. Nói, chính nàng cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hô. Hứa Mạt nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng xạ cường đại tự lành năng lực có thể làm cho thương thế khỏi hẳn đi. Lúc này sân thi đấu đã triệt để loạn, không chỉ có dân chúng thức tỉnh, số lớn thành bang đội hộ vệ cùng đội chấp pháp người cũng rốt cục thức tỉnh. Nhất là tới gần giữa sân đấu khu vực người, nhận lấy nghĩa ảnh hưởng. Bọn hắn buông xuống ở trong tay vũ khí, nhưng phía trên vẫn như cũ có không ít người còn tại chống cự, nổ súng bắn phá. Những cơ giáp hạng nặng kia bị dân chúng phá hỏng lật tung, hỗn loạn tương mừng. Giờ phút này, những đại nhân vật kia bên người cũng tụ tập một nhóm lực lượng cường đại. Có cơ giáp hạng nặng, còn có một chi tiểu đội hình người cơ giáp cùng bộ đội tinh nhuệ. Bọn hắn phá hỏng tại khác biệt phương vị, đối với dân chúng tiếp tục tiêu diệt toàn bộ. Thành bang đội hộ vệ đội trưởng Lôi Đình cầm đầu, hắn là nghị viện trung thực người ủng hộ. Nhưng trên thực tế thân phận chân thật của hắn là công ty người. Thành bang đội hộ vệ vẫn luôn nhận lấy rất nghiêm khắc khống chế, thượng tầng chí ít một nửa người sẽ là nghị viện người ở bên trong. Do nghị viên dòng dõi đảm nhiệm. Năm đó tức sự kiện sau khi phát sinh, công ty vì phòng ngừa về sau lần nữa phát sinh cùng loại sự kiện, phái hắn tiến vào thế giới dưới đất, cũng từng bước một đề bạt, ngồi lên thành bang đội hộ vệ đội trưởng vị trí. Tân nhiệm nghị trưởng Y Mộ thượng vị đằng sau, muốn đến đỡ dòng chính động đến hắn vị trí cũng không thể đạt được nghị viện phê chuẩn. Lôi Đình hắn cũng không muốn xuống tới, ai nguyện ý chạy tới cùng một đám trong mắt bọn họ sâu kiến trưởng kỳ liên hệ. Mà lại đám kia sâu kiến, có một ngày vậy mà lại thức tỉnh, đây là bọn hắn trước kia không có nghĩ qua sự tỉnh. Trước kia tối đa cũng chỉ là tiểu quy mô bạo động, rất nhanh liền trấn áp xuống. Nhưng lần này, là có người ở phía trên tại trợ giúp. Thậm chí, đang bày ra đây hết thảy, đồng thời bố cục thật lâu. Nếu không thể nào làm được sự tình hôm nay. Bất quá giờ phút này cũng không có nghĩ quá nhiều, hắn tự mình tiến nhập trong cơ giáp, người bên cạnh cũng đều là thân tín của hắn, chi này cơ giáp chủ yếu đội ngũ, đều là nghị viên hậu bối. Hai người các ngươi, đi giữa sân đấu, giết sạch bọn hắn. Lôi Đình chỉ hướng phía dưới sân thi đấu, tiến sĩ lại bị những người kia vây giết. Một khung cơ giáp người điều khiển cũng không có chiến đấu, thành bang đội hộ vệ người càng là làm phản, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Hai khung cơ giáp hướng phía dưới đánh tới, trên đường đi huyết vũ bay tán loạn, không ngừng có người ngã xuống cơ giáp to lớn chiến đao phía dưới, cực kỳ thảm liệt. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng bên trong, đã mất đi lý trí, nhất là nhìn thấy cơ giáp hạng nặng cùng cơ giáp đối bọn hắn tiến hành đổ sát. Bọn hắn giết không nổi đi, tại thế giới dưới lòng đất mạnh nhất vũ khí trước mặt, bọn hắn đều là chịu chết. Tiếp tục như vậy không dùng, sẽ chỉ chết càng ngày càng nhiều người. Mà những đại nhân vật kia đã tại cơ giáp thủ hộ bên dưới chuẩn bị rút lui. Hứa Mạt một mực cảm giác trong sân đấu phát sinh hết thảy, hắn đứng dậy đối với Diệp Thanh Điệp nói, "Diệp tỷ, các ngươi giúp ta chiếu cố cho xạ cùng nghĩa. Ngươi muốn làm gì?" Diệp Thanh Điệp nhìn về phía Hứa Mạt hỏi. Hứa Mạt đứng dậy, hướng phía bên cạnh một chỗ phương hướng đi đến. Nơi đó có một khung cơ giáp, bên trong chiến sĩ cơ giáp trước đó cũng đã giết không ít người, nhưng lúc này lại lâm vào mờ mịt bên trong. Hắn đang suy nghĩ chính mình vì ai mà chiến. Nhìn thấy trong sân đấu đổ sát hình ảnh, nội tâm của hắn có chút thống khổ. Lúc này hắn nhìn thấy Hứa Mạt hướng phía hắn bên này đi tới, đứng ở trước người hắn. "Ngươi còn nguyện ý vì bọn họ mà chiến sao?" Hứa Mạt mở miệng hỏi. Cơ giáp phòng điều khiển, người điều khiển nghe được Hứa Mạt tra hỏi trầm mặc, hắn một mực tại dãy rủa. Đã từng thành bang đội hộ vệ tinh anh biến thành thí nghiệm vật, bọn hắn cùng thế giới dưới đất những người khác một dạng, cùng súc vật một dạng bị nuôi nốt ở nơi này, mặc cho bọn hắn xâm lược, ngươi nếu là nguyện ý vì bọn họ mà chiến, liền cầm lấy chiến đao, nếu là không nguyện ý, đem cơ giáp giao cho ta. Hứa Mạt tiếp tục mở miệng nói, ta đi giết chết bọn hắn. Vẫn như cũng là trầm mặc. Bên ngoài, hai khung cơ giáp một đường giết xuống tới, huyết vũ bay tán loạn. Rốt cục, cơ giáp động. Chỉ xem thời cơ giáp cửa khoang mở ra, người điều khiển chưa hề đi ra, mà là đối với Hứa Mạt nói, ngươi sẽ khống chế sao? Trước kia điều khiển qua, ngươi dạy một chút ta cơ sở thao tác. Hứa Mạt mở miệng nói, chui vào trong cơ giáp. Thành bang đội hộ vệ cơ giáp so trước đó Hứa Mạt khống chế muốn tân tiến hơn một chút, nhưng bên trong điều khiển cơ bản giống nhau, đang điều khiển người đơn giản dạy xong liền đã hiểu, năng lực học tập của hắn một mực rất mạnh. Nguyên người điều khiển đi xuống cơ giáp, nhìn thoáng qua Hứa Mạt sau đó liền quay người rời đi, hắn không muốn ở lại chỗ thị phi này. Cơ giáp giật giật, Hứa Mạt đang quen thuộc. Người máy này thao túng càng giản tiện, cũng càng linh hoạt một chút. Năng lượng mở ra, to lớn chiến đao lóe ra hào quang màu xanh lam. Hứa Mạt hướng phía trước mà đi, năng lượng cường đại thôi thúc dưới, cơ giáp này tốc độ so trước đó điều khiển cơ giáp càng nhanh, lực bộc phát cũng sẽ càng mạnh. Phanh, phanh. Đúng lúc này, hai khung cơ giáp nhảy vọt tiến nhập trong sân đấu, giết tiến đến. Người chung quanh nhao nhao tránh đi. Hai khung cơ giáp cao tốc trượt, chiến đao quét ngang mà qua, những nơi đi qua, không ai được sống. Sân thi đấu người điên trốn như điên vọt, hai khung cơ giáp trước đó liền thấy được Hứa Mạt, hai người bọn họ một trái một phải hướng phía Hứa Mạt cao tốc trượt mà tới. Hứa Mạt đồng dạng nhìn chằm chằm bên kia, thở sâu, tiến nhập tuyệt đối tỉnh táo trong trạng thái. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu. Phanh. Cơ giáp hướng phía trước, ánh sáng năng lượng phun ra, màu bạc cơ giáp lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trước bu tập. Trong sân đấu, ba cái cơ giáp lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng phía đối phương cao tốc trượt, tràn diện trắng quan. Trong sân đấu người đều nhìn chằm chằm bên kia, chỉ gặp đối diện hai khung cơ giáp duy trì đồng dạng tốc độ, một trái một phải tập sát, chỉ là nhìn xem đều có thể cảm nhận được một cú đập vào mặt lực các bách, phảng phất muốn ngạt thở. Rốt cục, hai khung cơ giáp tập sát mà tới, đồng thời hướng phía Hứa Mạt điều khiển cơ giáp chém xuống, to lớn năng lượng chiến đao đem ở giữa Hứa Mạt cơ giáp tiến lên phương hướng trực tiếp phong kín. Phanh. Ngay tại song phương tiếp xúc trước trong nháy mắt, Hứa Mạt cơ giáp đột nhiên biến hướng, hướng phía bên phải phương hướng đi vòng quanh, chiến đao lướt qua. Giang giác âm thanh thanh thủy giống truyền ra, đối phương cơ giáp đầu bay lên, sau đó đột nhiên té ngã trên đất. Trong sân đấu dân chúng buộc phát ra một đạo rung trời tiếng giống. Người mặc giáp điều khiển cơ giáp vậy mà cũng cường đại như thế. Hứa Mạt cơ giáp quay người, hướng phía một chiếc khác cơ giáp chạy đi, đối phương thì là có chút do dự, tựa hồ rất kiêng kỵ. Đối phương điều khiển vậy mà mạnh hơn bọn họ. Không có thời gian do dự, Hứa Mạt lái cơ giáp lần nữa giết tới đây. Giờ khắc này đám người phảng phất thấy được trước đó Hứa Mạt tại sân thi đấu giết chóc lúc bóng dáng. nương theo lấy một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang truyền ra, lại một khung cơ giáp bị chém đầu té ngã trên đất. Đám người nhao nhao xông lên phía trước, giết chết bên trong người điều khiển. Hứa Mạt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trên những đại nhân vật kia. Cơ giáp hướng về sau trượt lui một khoảng cách, đầu gối uốn lượn, sau đó hướng phía trước phi nước đại, nhảy lên một cái, năng lượng cường đại phun ra dưới, to lớn cơ giáp lăng không bay vọt, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, rơi vào trên khán đài. Những đại nhân vật kia đã tại rút lui, bọn hắn nhìn thấy Hứa Mạt điều khiển cơ giáp con người có chút co vào. Bọn hắn vậy mà cảm thấy một cỗ mãnh liệt ý uy hiếp. Ầm. Cơ giáp cất bước, hướng phía trên buôn tập mà đi, trong sân đấu vang lên rung trời tiếng hò hét. Chương 82, chém hết, 6 chương cầu người phiếu. Hứa Mạt khống chế cơ giáp từng bước một đi lên mà đi, hắn tự nhiên thấy được những đại nhân vật kia tại rút lui. Rất nhiều hỏa lực tập trung bắn về phía Hứa Mạt cơ giáp, trong sân đấu tiếng la rung trời, tất cả mọi người đi theo Hứa Mạt hướng những đại nhân vật kia chỗ phương vị phóng đi. Lôi đỉnh phất tay, lại có hai khung cơ giáp hướng phía Hứa Mạt đi đến, bất quá khán đài lối đi nhỏ vị trí chỉ có thể dung nạp một khung cơ giáp. Một người trong đó dẫn đầu dậm chân mà đến, hắn từ trên hướng xuống, thân thể nhảy lên một cái, to lớn chiến đao hướng Hứa Mạt đánh xuống. Cơ giáp chiến đấu, đầu tiên tại cơ giáp bản thân mạnh yếu. Cơ giáp phí tổn không ít, thành bang dưới đất cơ giáp cấp đừng đều không cao, mà lại tương đối lớn nhất, cơ bản đều là cùng khoản. Dưới loại tình huống này, chiến đấu thắng bại quyết định bởi tại đối với cơ giáp năng lực khống chế, cùng máy bay chiến đấu xảo. Càng cao cấp hơn cơ giáp, càng tốt điều khiển. Cấp bậc thấp cơ giáp tương đối vụng về một chút. Hứa Mạt bọn hắn điều khiển cơ giáp càng nghỉ lại tại người năng lực phản ứng cùng khả năng tính toán, còn có thân thể tính cân đối. Những này đều là Hứa Mạt ưu thế. Phanh. Hứa Mạt cơ giáp đạp về lối đi nhỏ, mặt đất vỡ ra, năng lượng phun ra bên dưới hắn lấy cực nhanh tốc độ tránh đi một kích này, tại đối phương cơ giáp rơi xuống đất một khắc này, chiến đao trực tiếp quét ngang mà ra. Tựa hồ đang đối phương công kích một khắc này, liền đã hoàn thành động tác tính toán. Cơ giáp động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Giang giáp. Phá toái tiếng vang truyền ra, cơ giáp đầu bị to lớn năng lượng chiến đao chém vỡ, Hứa Mạt cơ giáp một cước đá ra, đem đối phương hướng phía sau gạt ngã, trực tiếp đụng vào sau lưng một chiếc khác cơ giáp trên thân. Phía sau cơ giáp bị va chạm, chỉ có thể dùng cánh tay đi đỡ. Ở khán đài trên lối đi nhỏ, cơ giáp cường đại tính cơ động không có đất dụng võ chút nào, lộ ra càng thêm vụ bè. Hứa Mạt cơ giáp trực tiếp nhảy chém mà tới, đối phương trong lúc vội vã giơ lên năng lượng chiến đao ngăn cản, chiến đao phát ra suy suy bén nhọn tiếng vang, thân thể khổng lồ bị áp bách ngã xuống, khống chế cơ giáp người hoàn toàn mất đi cân bằng. Hứa Mạt giơ lên năng lượng chiến đao, chính diện đâm xuống dưới. Âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, năng lượng chiến đao đâm xuyên qua cơ giáp, cắm vào bên trong. Rút ra năng lượng chiến đao nhiễm lên máu tươi. Giết chết đối phương đằng sau Hứa Mạt tiếp tục đi lên mà đi, một chút còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đối với Hứa Mạt cơ giáp xạ kích. Cơ giáp chiến đao quét ngang mà qua, máu tươi vẩy ra. Hắn không có dừng lại, hướng phía trên một chỗ thông đạo đuổi theo. Những cái kia các đại nhân từ nơi đó rút đi. Đang điên cuồng tiếng hò hét bên trong, dân chúng cũng đều lao đến, hô to lấy người mặc giáp tên. Giờ khắc này, người mặc giáp thành anh hùng. Hứa Mạt ra tốc hướng phía trước, xông vào trong thông đạo, có không ít người bảo hộ, bị một đao chém giết. Cơ giáp năng lượng phun ra dưới, Hứa Mạt cao tốc hướng phía trước trượt. Một cái cũng đừng hòng đi. Một khung cơ giáp hướng phía Hứa Mạt giết tới đây, tốc độ đồng dạng thật nhanh, trong thông đạo thậm chí không có quá nhiều né tránh không gian. Ngõ hẹp gặp nhau. Phanh. To lớn năng lượng chiến đao đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, năng lượng cường đại thôi thúc dưới, đối phương cơ giáp bị áp bách lấy về sau rút lui. Trong vùng lái này, thân thể của hắn điên cuồng hướng phía trước đè xuống, ngăn trở Hứa Mạt trùng kích chi thế. Suy suy, bén nhọn tiếng vang chói tai truyền ra, Hứa Mạt giơ chân lên trực tiếp đạp hướng về phía đối phương cơ giáp phần bụng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia cơ giáp trực tiếp nằm xuống dưới, Hứa Mạt cơ giáp giơ lên năng lượng chiến đao trực tiếp đem đối phương cơ giáp đâm xuyên, sau đó từ trên thi thể bước đi qua. Hứa Mạt tiếp tục truy kích, một đường những nơi đi qua, núi thây biển máu. Những cái kia vẫn như cũ trung thành với nghị viên tinh nhuệ, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ sâu kiến chiến đao phía dưới, biến thành sâu kiến nhân vật, bị tàn sát lấy. Hứa Mạt một đường truy sát đến thông đạo bên ngoài. Đoạn đường này trừ hắn giết người, còn có rất nhiều là những đại nhân vật kia rút lui lúc thanh lý dân chúng, những cái kia ngăn ở ngoài thông đạo dân chúng, bị trước mặt cơ giáp thanh lý mất. Ngoài thông đạo, những cái kia các đại nhân vật nhao nhao lên xe, cơ giáp phía trước mở đường, phía sau cũng có hai khung cơ giáp bảo hộ. Thành bang đội hộ vệ đội trưởng xuất lĩnh hai khung cơ giáp xông lên phía trước nhất, cao tốc trưởng, những nơi đi qua đều là sâu kiến. Nhanh. Những nghị viên kia chen chúc lấy lên xe, lại bị Hứa Mạt một người truy sát đến sợ hãi. Nhiều người như vậy mà không ai có thể ngăn lại hắn. Một khung cơ giáp, thẳng tiến không lùi, không người có thể lay kỳ phong. Thế giới dưới đất lúc nào có loại quái vật này? Cơ giáp không phải đều khống chế ở trong tay bọn họ sao? Vì cái gì Hứa Mạt có thể như vậy thuần thục khống chế cơ giáp, mà lại hơn xa tại những cái kia tinh anh chiến sĩ? Nhanh, nhanh, ngăn lại hắn. Có người nhìn thấy Hứa Mạt càng ngày càng tiếp cận vậy mà té ngã trên đất, trực tiếp bỏ lên trên trong xe. Hai khung cơ giáp kiên trì quay người, hướng phía Hứa Mạt chạy đi. Bọn hắn cũng bị Hứa Mạt chấn nhức rồi, có chút khiếp đảm. Tên kia từ sân thi đấu bắt đầu giết, từ phía dưới giết tới phía trên. Sân thi đấu tinh thần cấp tuyển thủ bị giết sạch, phía trên những cái kia tinh anh tử đệ bị chém hết, bây giờ cản cơ giáp của hắn cũng đều ngã xuống. Ai có thể cản hắn? Bọn hắn là thật sợ. Hứa Mạt trong mắt bọn hắn chính là cái quái vật. Chưa thấy quá ác như vậy, nhưng Hứa Mạt đã đánh tới, bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Bọn hắn nhìn thấy trước mặt cơ giáp cao tốc chạy vội mà đến, tại ở gần thời điểm tốc độ không có chút nào chậm lại, năng lượng chiến đao giơ cao, khiến cho trong phòng điều khiển bọn hắn trái tim mãnh liệt nhảy lên. Thanh kia năng lượng chiến đao trong mắt bọn hắn, tựa như là tử thần đao. Tới. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, bọn hắn tính toán khoảng cách, nhìn thấy Hứa Mạt tiếp cận, bọn hắn khống chế cơ giáp chiến đao hướng phía Hứa Mạt cơ giáp chém xuống. Hai người đồng thời chém xuống, phong kín Hứa Mạt tiến lên đường. Nhưng ngay lúc bọn hắn chiến đao chém xuống trong nháy mắt đó, bọn hắn nhìn thấy Hứa Mạt khống chế cơ giáp đầu gối uốn lượn, sau đó lăng không bay vọt lên, tốc độ khủng khiếp dưới, vừa lúc vượt qua chiến đao giáng lâm trước mắt bọn hắn. Trên không trung thời điểm, cơ giáp năng lượng to lớn chạm đao chém ngang mà ra. Giang giác. Hai viên cơ giáp đầu bay thẳng ra ngoài, Hứa Mạt thân thể rơi xuống đất tiếp tục hướng phía trước trượt, hai người này đã chạy không xong. Cơ giáp phòng điều khiển, hai người một trận ngốc trệ, đây là phản ứng gì tốc độ cùng lực khống chế? Đối với cơ giáp tuyệt đối khống chế, đây cũng là bọn hắn một mực theo đuổi cảnh giới, vì cái gì Hứa Mạt có thể làm đến? Hứa Mạt không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước cao tốc mà đi, phía sau nhất xe vừa khởi động, liền nhìn thấy Hứa Mạt đuổi theo. Nhanh! Người ở bên trong ngồi người phía trên xuống, hắn thông qua xe sau pha lên nhìn thấy Hứa Mạt đánh tới hoảng sợ giống to. Nhưng đã chậm. Năng lượng chiến đao từ xe ở giữa càn quét mà qua, trực tiếp đem xe cắt ra, xe cộ bên trên đóng bị cắt ra, đầu người bay lên. Hứa Mạt tiếp tục hướng phía trước truy kích, cao tốc trượt cơ giáp tốc độ không thể so với xe chậm. Chủ thành khu khu phố khắp nơi đều là bóng người, cho dù cơ giáp mở đường như trước vẫn là ảnh hưởng tới xe cộ tiến lên tốc độ. Đám người điên cuồng tránh đi, nhường ra nói tới, không để cho chính là chết. Hai bên người hoảng sợ nhìn xem cơ giáp cùng đội xe gào thét mà qua. Bọn hắn nhìn thấy phía sau nhất cơ giáp đuổi kịp một chiếc xe, bay thẳng nhảy dựng lên đạp ở trên mũi xe, sắt thép đều lõm vào, trần xe cơ giáp chiến đao trực tiếp đâm vào bên trong, rút ra hàng tươi máu về ra. Phanh! Bước chân đạp mạnh, chiếc xe kia trực tiếp quay cuồng, phun trào ra ánh sáng năng lượng cơ giáp tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hình ảnh như vậy cực kỳ lực trùng kích, khiến cho trên đường phố nhìn thấy đám người trái tim kịch liệt rung động. Phía sau cùng chiếc cơ giáp kia điều khiển người là ai? Một người truy sát một cái đội xe cùng ba cái cơ giáp. Những đại nhân vật kia đang chạy trốn. Quá điên cuồng. Mặt đất đang điên cuồng rung động. Từng chiếc xe bị đuổi kịp, bên trong nghị viện cùng phía trên đại nhân vật đều lâm vào trong điên cuồng, phía sau truy sát cơ giáp tựa như là tử thần. Chỉ cần bị đuổi kịp, chính là chết. Phanh. Lại là một chiếc xe bị lực lượng khổng lồ đạp trúng chỗ đầu, xe cộ trực tiếp lật ngược, Hứa Mạt điều khiển cơ giáp rơi xuống đất chiến đao chém giết, đem xe cộ từ giữa đó bổ ra, tiếp tục hướng phía trước. Máu tươi nhuộm đỏ khu phố, hắn nhìn về phía trước. Nhanh giết sạch. Đường phía trước đám người dần dần biến ít, bọn hắn đã chạy rất dài khoảng cách. Lôi Đình mang theo hai khung cơ giáp quay người, hắn không tiếp tục trốn. Người đều bị giết sạch, lại trốn cũng không có ý nghĩa. Lôi Đình nằm mơ cũng không nghĩ tới, thành bang dưới đất các đại nhân vật, bị một người một cơ giáp giết không có. Lôi Đình điều khiển cơ giáp chiến đao giơ lên, ba cái cơ giáp cũng thành một loạt, nhìn xem Hứa Mạt cơ giáp cao tốc đánh thẳng tới, bọn hắn chiến đao lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hứa Mạt cơ giáp lần nữa bay vọt lên. Muốn chết. Lôi Đình nhìn thấy Hứa Mạt động tác băng lãnh mở miệng, bọn hắn chiến đao từ dưới lên trên chém ra, bổ về phía Hứa Mạt. Nhưng mà bọn hắn lại nhìn thấy Hứa Mạt cơ giáp trên không trung thu chân, chiến đao phách hùng, Hứa Mạt cũng không có công kích. Bọn hắn ngửa đầu, chỉ gặp Hứa Mạt từ đỉnh đầu nhảy vào qua, sau đó chiến đao về sau chém ra, giống như là bổ vào không trung. Bất quá sau một khắc, Hứa Mạt cơ giáp bay vọt qua thân thể bọn họ rơi xuống dưới, cơ giáp lại về sau thay đổi thân thể, chém ra chiến đao vừa vặn xẹt qua hai khung cơ giáp đầu. Làm sao có thể? Lôi Đình ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu phía trên rỗng, trong mắt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Làm sao có thể có người có thể điều khiển cơ giáp hoàn thành động tác như vậy, mà lại giống như là tinh chuẩn tính toán qua? Phanh! Hứa Mạt cơ giáp rơi xuống đất, mặt đất run một cái, sau đó quay người đem còn lại một khung cơ giáp đầu chém bay, cũng đem chiến đao đâm vào bên trong. Lôi Đình hai người bọn họ bò lên đi ra, liền nhìn thấy to lớn chạm đao càn quét mà qua, đầu của bọn hắn bay ra ngoài. Từ đó, tất cả lực lượng để kháng toàn bộ chém giết. Hứa Mạt quay người, tiếp tục truy kích. Nghị trưởng còn sống. Chương 83, lịch sử luân hồi, 7 chương cầu người phiếu. Nghị trưởng nhà cũng không tại trong thành bang tâm khu vực, mà là tương đối lệch. Trước đó, Y Mộ cũng không tại thế giới dưới lòng đất quyền lực trung tâm, tương phản, hắn là người bên dưới. Bởi vì một năm trước sự cố, dẫn đến thành bang bạo động, nghị viện chấn động. Y Y Mộ mới có cơ hội ngồi lên nghị trưởng vị trí. Xe cộ hành xử tiến vào trong trang viên, lái xe xuống xe thay Y Mộ mở cửa xe. Tài xế của hắn mặc một thân chiến giáp màu bạc, mang theo mũ giáp, thấy không rõ khuôn mặt. Cách đó không xa, có tiếng âm nhạc truyền đến, hai người hướng phía bên kia đi đến, đều lộ ra rất bình tĩnh. "Ba ba, ca, các ngươi trở về." Irina đứng dậy hô. "Y Y tiên sinh." Bên cạnh một vị nữ tử cũng hô một tiếng. Ân Y Mộ nhẹ gật đầu, trong trang viên trống rỗng, rất an tĩnh, thị vệ đều không có một vị. Nghị trưởng nhà, vậy mà không có các biện pháp an ninh. Giống như là bị hắn rút đi. Ân Y Mộ nhẹ gật đầu, đối với Izina nói, đơn giản nhận lấy một chút, chuẩn bị cùng ca ca ngươi rời đi. Di Linh Nạ sửng sốt một chút. Muốn đi sao? Cho nên, bên ngoài đến tuột cùng thế nào? Được. Izina gật đầu, liền chuẩn bị rời đi bên này. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo kịch liệt tiếng ma sát vang. Sau đó, có tiếng bước chân truyền đến. Bọn hắn nhìn ra ngoài đi. Liền gặp một cô to lớn hình người cơ giáp hướng phía trong trang viên từng bước một đi tới. Yiye Mộ nhìn về phía chiếc cơ giáp kia, khi mắt tới tốt lắm nhanh. Hắn vậy mà thật giết sạch, một đường đánh tới nơi này. Thật làm cho người bất ngờ a. Hứa Mạt đi vào trong trang viên, hắn mang theo mãnh liệt sát khí mà tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong sân hình ảnh, bộ pháp đột nhiên trở nên chậm xuống tới. Trong viện rất an tĩnh. Hắn thấy được Izina, ban đầu ở giáo đường thấy qua nghị viên chi nữ, nơi này là đối phương đã từng đã cho địa chỉ của bọn hắn sao? Hắn không chỉ có thấy được Izina, còn chứng kiến Bạch Vi cùng Yêu Nhi. Hai người đang tò mò nhìn xem hắn điều khiển cơ giáp, Yêu Nhi tựa hồ có chút sợ sệt, tránh sau lưng Bạch Vi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hứa Mạt đột nhiên cảm giác có chút không chân thực. Nhưng hắn biết, chân tướng hẳn là dạng này. Nếu như hết thảy đều là nghị trưởng ở sau lưng bố cục, như vậy, tất cả nghi hoặc tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ là, hắn tại sao muốn hủy đi chính mình? Hắn đã là thế giới dưới đất quyền lực trung tâm, ngồi ở kia cái vị trí bên trên, trừ phía trên người của công ty, thế giới dưới đất đã không có mấy người có thể cùng hắn sánh vai a. Vì chính nghĩa, hắn không quá tin tưởng. Chiến đao nằm ngang giữa không trung, Hứa Mạc nhưng không có giết. Yêu Nhi tại cái kia nhìn xem. Izina sắc mặt thì là thay đổi, ánh mắt một mực rơi ở trên thân Hứa Mạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng biết phụ thân muốn làm gì, nhưng cũng không biết toàn bộ kế hoạch. Cơ giáp này là ai? Thành bang đội hộ vệ người làm phản rồi hả? Nói như vậy, kế hoạch thành công. Izina mộ bên cạnh người mặc chiến giáp thân ảnh hướng phía Hứa Mạc đi đến, hắn lấy nón an toàn xuống lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn. Ý Kiệt Khải, ý mộ chi tử. Có thể nói chuyện sao? Ý Khải đứng tại cơ giáp trước mặt, lấy nón an toàn xuống tựa hồ là vì biểu đạt thành ý của hắn. Lui ra Y Mộ quát lớn một tiếng. Y Dĩ Khải quay đầu lại nhìn về phía hắn phụ thân, chỉ gặp Y Mộ đi lên phía trước đến, ánh mắt nghiêm túc, đối với hắn mở miệng nói, mang ngươi muội muội các nàng đi vào. Y Dĩ Khải ánh mắt có chút dãy rủa. Ta không nghe thấy sao? Y Mộ ngữ khí đặc biệt nghiêm khắc. Vâng, Y Khải dãy rủa lấy đi về, mang theo Izina cùng Bạch Vi Yêu Nhi bọn hắn rời đi bên này. Riêng lớn trang viên, liền chỉ còn lại có Y Mộ cùng Hứa Mặt hai người vẫn còn ở đó. Cho nên, Tần Trọng là người của ngươi, từ một năm trước bắt đầu, đây hết thảy liền đều là ngươi làm. Trong cơ giáp truyền ra thanh âm. Y Dĩ Mộ nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì? Hứa Mặt hỏi. Nếu là vì quyền lực, một năm trước hắn đã làm được. Thế giới hắc ám này cần phải có người đến đâm rách Y Mộ, đối với Hứa Mặt mở miệng nói. Cho nên là vì cải biến thế giới dưới đất. Hứa Mặt nhìn xem Y Mộ, thanh âm có chút trầm trọng. Đồ sắt dân chúng, san bằng chợ đen, những cái kia có lương tri lý tưởng giả đều bị mai táng. Hôm nay sân thi đấu lại có bao nhiêu người chết tại âm mưu của ngươi phía dưới? Ngươi nói cho ta biết, là bởi vì ngươi lương tri? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế giới dưới đất dân chúng sớm đã chết lặng, chính ngươi cũng nhìn thấy. Một năm trước, cho dù là hổ rèn sự kiện ra ánh sáng, bọn hắn vẫn như cũ chết lặng lấy, náo loạn một đoạn thời gian liền ngừng. Y Mộ nhìn chằm chằm Hứa Mặt nói, hôm nay trên sân thi đấu những người kia vì sao hướng ngươi giơ lên nào? Bọn hắn không biết chân tướng sao? Không có đổ máu, không triệt để đánh nát bọn hắn huyễn tưởng, như thế nào lại có hy vọng? Lời của hắn tựa hồ rất có sức thuyết phục, để cho người ta muốn tin tưởng hắn. Nhưng là Hứa Mặt không tin. Đây là một cái cực độ cố chấp của nhân. Dạng này một cái cố chấp cùng nói là vì quan minh, vì lương tri, hắn lại thế nào khả năng tin tưởng? Lần này âm mưu không biết bao nhiêu người bị lợi dụng, có bao nhiêu người vì đó đánh đổi mạng sống đại giới. Trừ phi Ý Mộ nhân cách phân liệt, cho nên Ý Mộ tại sao muốn lừa gạt hắn? Ngươi tốt nhất cho ta một cái không giết ngươi con cái lý do. Hứa Mạt mở miệng nói ra. Ý Lý Mộ chết là nhất định, chính hắn cũng rõ ràng Hứa Mạt sẽ không bỏ qua hắn. Bắt Hứa Nghĩa Kẻo Xa, tất cả mọi người tại âm mưu của hắn bên trong, Hứa Mạt làm sao có thể không giết hắn? Không nói đến Hứa Mạt không tin hắn, cho dù hắn thật vì cứu vớt thế giới, Hứa Mạt cũng giống vậy giết hắn. Ý Lý Mộ ngẩng đầu nhìn cơ giáp, đột nhiên cười nói, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Lần này bày ra cũng không có đem Hứa Mạt tính toán ở bên trong, mặc dù tại quá khứ Hứa Mạt trong lúc vô tình giúp hắn không ít, mà lại lần này sự xuất hiện của hắn để kế hoạch càng thêm triệt để. Có thể nói, Hứa Mạt trong lúc vô hình làm ra trợ giúp, thậm chí là tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn đem những người kia toàn bộ giết sạch, cứ như vậy, đã giảm bớt đi quá nhiều phiền phức. Y Dĩ Khải cùng Izina, có thể đem muội muội của ngươi cùng Nghĩa mang đến thế giới phía trên. Y Mộ mở miệng nói ra. Hắn biết Hứa Mạt sẽ không dễ dàng tin hắn, tiếp tục nói, Nghĩa bọn hắn là Izina tiếp đến, nếu như không phải nàng đi, Nghĩa các nàng lần trước liền bị phòng thí nghiệm mang đi, trở thành vật thí nghiệm. Vô luận ta làm qua cái gì, ta cái mạng này sẽ trả nợ, nhưng rất nhiều chuyện gìn lỉnh nạ cũng không biết, nàng vẫn cho rằng phụ thân của nàng tại cứu vớt thế giới này. Cho nên, mục đích của ngươi là cái gì? Hứa Mạt hỏi. Y Dĩ Mộ đột nhiên cười, cười đến có chút trầm trọng. Hắn vì cái gì? Tại thế giới dưới lòng đất trong mắt người, các nghị viên đều là đến từ thế giới phía trên đại nhân vật, cao không thể chạm, nhưng ở phía trên đâu? Y Mộ hỏi. Rất nhiều năm trước, ta bị gia tộc phái tới phía dưới, ở công ty hệ thống bên trong, thế giới dưới đất bất quá là nuôi nốt chi địa, tới chỗ này người, cũng đều là người bên dưới, ta cũng giống vậy, chân chính dòng chính đều ở phía trên tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng. Mà ta, kéo đến tận nhiều năm, ta cùng thế giới dưới đất nữ nhân mến nhau, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ý Mộ giống như là đang hỏi chính mình. Mang ý nghĩa phỉ nổ, xem thường, không người nào nguyện ý thừa nhận thân phận của nàng, thậm chí, liên lụy đến con gái của ta trên thân. Ý Mộ sắc mặt dần dần vặn mẹo, giống như là mang theo cừu hận hỏa diễm, chính ta có thể chịu được, nhưng là liên lụy đến Ý Khải cùng Ý Gina, ta không thể chịu đựng được đây hết thảy. Hắn nhìn về phía Hứa Mạn, tiếp tục nói, một năm trước sự tình, là đấu tranh, ta ngồi lên vị trí này, hôm nay hết thảy, đồng dạng là đấu tranh. Về phần tại sao mà đấu, không thể nghi ngờ là lợi ích phân phối, ta sẽ chết ở chỗ này, nhưng là Y Khải cùng Izina, bọn hắn sẽ có được tốt hơn tài nguyên. Cho nên, thế giới dưới đất hết thể cũng sẽ không cải biến, đúng không? Hứa Mặt nói. Ngươi cho là thế nào? Ý Mộ đột nhiên cười. Cải biến? Lấy cái gì cải biến? Hứa Mặt đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Gặp qua nghĩa các nàng người đều đã chết, nghị viện người cũng đều bị ngươi giết chết, những người khác sẽ chết đang tức giận dân chúng trong tay, không có ai biết nghĩa thân phận của các nàng. Y Mộ đối với Hứa Mặt nói, Izina sẽ dẫn bọn hắn đi lên, nghĩa sẽ tiếp nhận âm nhạc bồi dưỡng, muội muội của ngươi sẽ có được tốt nhất giáo dục. Hứa Mặt không nói gì, nghe hoàn toàn chính xác có chút tâm động, nhưng là hắn dựa vào cái gì tín nhiệm đối phương? Sau khi ta chết, ngươi chính là duy nhất biết hoàn chỉnh chân tướng ngoại nhân, nếu như ngươi đem đây hết thể nói cho công ty phía sau xuống người, Y Khải cùng Dĩn Lĩnh Nạ sẽ là hậu quả gì? Y Mộ biết Hứa Mặt không tin hắn. Izina bọn hắn đi lên, Hứa Mặt ở phía dưới lẫn nhau ngăn được. Cuộc phong ba này đằng sau, Hứa Mặt chắc chắn bị công ty truy nã truy sát. Y Dĩ Mộ điều kiện để cho người ta rất khó không tâm động. Y Dĩ Khải Y Mộ quay người đối với trong phòng hô, Y Khải đi trở về. Từ hôm nay trở đi, nghĩa các nàng chính là thân nhân của ngươi, ngươi cần giống đối đại Izina đồng dạng đối đãi các nàng y mộ đối với Ý Khải dặn dò. Ý Khải nhìn xem phụ thân của mình. Kế hoạch có thể thành công, Hứa Mạt cư công chí vĩ, về sau nếu có cơ hội, mang Hứa Mạt đi lên, các ngươi có thể trở thành bằng hữu y mộ nói, đã nghe chưa?
Vâng, phụ thân Ý Khải ánh mắt có chút thống khổ, mặc dù hắn biết phụ thân không có khả năng sống.
Ý Y mộ cười, không có cái gì tiếc nuối. Hắn là thật hy vọng Hứa Mạt có thể đi lên.
Hy vọng Ý Khải có thể cùng hắn trở thành bằng hữu.
Hứa Mạt, hắn ít nhất là cấp A độ dung hợp.
Phanh.
Một tiếng súng vang, Ý Mộ bóp cò súng.
Izina bọn hắn chạy ra, vọt tới Ý Mộ trước thi thể, Yêu Nhi cũng khóc hô, Ý Lìa ra ra.
Bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh chạy mà tới. Là Diệp Thanh Điệp cùng Nghĩa bọn hắn.
Nghĩa đi lên trước, nàng nhìn thấy Ý Mộ thi thể, trong lòng không biết ra sao tư vị.
Nàng biết Ý Mộ là bày ra đây hết thảy người.
Hứa Mạt, Izina tiểu thư không biết.
Nghĩa đối với cơ giáp lắc đầu, nàng một đường chạy tới nơi này, là lo lắng Hứa Mạt giết chết Izina.
Là ca ca.
Yêu Nhi nhìn về phía cơ giáp.
Hứa Mạt duỗi ra cơ giáp tay, nhẹ nhàng đặt ở Yêu Nhi nho nhỏ trên đầu.
Không có thời gian, lên xe đi. Ý Khải mở miệng nói ra, ánh mắt trở nên kiên định.
Hắn lôi kéo Izina đứng dậy, không có để ý Ý Mộ thi thể, đối với Hứa Mạt nói, quyết định sao?
Nghĩa tiểu thư, ngươi nguyện ý cùng Izina tiểu thư lên bên trên sao?
Hứa Mạt đối với Nghĩa hỏi, ta sẽ nghĩ biện pháp đi lên tìm các ngươi.
Được.
Nghĩa nhìn thoáng qua Yêu Nhi rơi lệ gật đầu, nàng con nhỏ cần người chiếu cố, các nàng không có khả năng đều đi theo Hứa Mạt đảo vòng.
Điểm này, nàng cùng Hứa Mạt đều rõ ràng.
Mà lại, kẻo xạ là không thể nào đi được, Hứa Mạt còn muốn chiếu cố nàng.
Chiếu cố tốt chính mình.
Hứa Mạt hắn cũng không có lựa chọn. Hắn cũng không rõ ràng tương lai mình vận mệnh.
Nghĩa gật đầu, ôm lấy Yêu Nhi đi theo Ý Khải lên xe.
Xe cộ khởi động, đi thẳng bên này.
Hứa Mạt nhìn xem biến mất thanh âm, sau đó đi lên trước, cắt lấy Ý Mộ đầu đi ra ngoài, Diệp Thanh Điệp bọn hắn cùng sau lưng Hứa Mạt.
Nơi xa, rung trời tiếng la truyền đến, là dân chúng vọt tới bên này.
Bọn hắn nhìn thấy Hứa Mạt dẫn theo Ý Mộ đầu phát ra rung trời tiếng la.
Hứa Mạt nhìn xem đám người điên cuồng xông vào trong trang viên, nhìn xem cái kia từng tấm từ chết lặng trở nên điên cuồng gương mặt, trong lòng không biết ra sao tư vị.
Kết thúc rồi à?
Đương nhiên không có.
Thế giới dưới đất sẽ có ánh sáng sao?
Lịch sử sẽ lại một lần nữa luân hồi sao?
Chương 84, Liệp Hoang Giả.
Ánh mặt trời nóng bỏng dưới bầu trời khi thì truyền đến nổ thật to thanh âm, đó là chiến hạm thanh âm.
Phế tích thành thị phía trên, một nhóm nam nữ ngay tại vây giết một đầu quái thú.
Phốc thử một tiếng,
đao và kiếm đâm vào quái thú thể nội, đưa nó đóng đinh trên mặt đất, sau đó quái thú đầu khổng lồ bị nguyên lực kiếm bổ xuống.
Xinh đẹp.
Tiểu Thất khen một tiếng, nhìn về phía Eo Xạ nói, Eo Xạ càng ngày càng thành thục, có thể xuất sư.
Đoàn người này chính là Hứa Mạt bọn hắn,
ba nam hai nữ.
Hứa Mạt nhìn thoáng qua quái thú thi thể, đầu khổng lồ dưới có như là như sắt thép thân thể, phi thường kiên cố, lợi chảo hiện ra đen nhánh quang trạch.
Nơi này quái thú cùng hắn trước kia gặp qua dã thú là khác biệt giống loài.
Eo Xạ cười ngây ngô, nhìn thoáng qua Hứa Mạt.
Rất không tệ.
Hứa Mạt khen một tiếng, Eo Xạ lập tức cảm giác rất thỏa mãn, hơi cúi đầu.
Đi.
Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, ở phía trước dẫn đường.
Một đoàn người hành tẩu tại thành thị trên phế tích.
Bọn hắn từ chợ đen trong thông đạo đi lên, vừa mới bắt đầu chỉ là tại thông đạo phụ cận hành tẩu, muốn thổi xuống quái thú thực lực. Sau đó bọn hắn dần dần đi hướng càng xa một chút địa phương, phát hiện mảnh khu vực này quái thú thực lực phần lớn hẳn là đều tại cấp C cấp độ, đại khái tương đương với sân thi đấu nhân vật đứng đầu trình độ. Ngẫu nhiên gặp được một chút lợi hại quái thú, Hứa Mạt cũng có thể đối phó.
Thế là bọn hắn chuẩn bị đi xa,
tiến về thành thị.
Hứa Mạt cùng Diệp Thanh Điệp đi ở phía trước, Eo Xạ cùng Tiểu Thất ở giữa, ảnh con bao khỏa khổng lồ ở phía sau đi theo.
Người cười ngây ngô cái gì?
Tiểu Thất đối với bên cạnh Eo Xạ nói.
A.
Eo Xạ ánh mắt một mực tại Hứa Mạt trên bóng lưng.
Nghe được Tiểu Thất lời nói, nàng có chút cúi đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Nàng chỉ là cảm giác sinh hoạt tựa hồ lại có hy vọng,
nàng vậy mà có thể đi theo Hứa Mạt cùng đi ở bên ngoài.
Nơi này có không khí mới mẻ, ánh nắng rộng lớn vô biên đại địa,
đến mức nàng thậm chí đều quên nguy hiểm, chỉ là say mê tại loại cảm giác này ở trong.
Giờ khắc này nàng phảng phất càng thêm chân quý sinh mệnh kiếm không dễ.
Tiểu Thất nhìn thoáng qua phía trước cùng Hứa Mạt đi tại một khối Diệp Thanh Điệp.
Tình địch ra tình địch,
bất quá Điệp tỷ có Điệp tỷ ưu thế
rất lớn.
Bên ngoài làm sao nóng như vậy, vật kia là cái gì, lớn như vậy một viên hỏa cầu làm sao không biết đến rơi xuống.
Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời treo thiên thể.
Bên ngoài thật đúng là thần kỳ,
rất nhiều thứ đều là chưa thấy qua.
Hứa Mạt không có giải thích, chỉ là cảm giác đám người bọn họ cần phổ cập một chút giáo dục bắt buộc tri thức.
Trong thành thị trường học sẽ thu lớn như vậy học sinh tiểu học sao?
Chính hắn đối với viên tinh cầu này đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả.
Một đầu phi cầm tại trên đỉnh đầu bọn họ cái đĩa xoáy, lại có hai cái đầu.
Chuẩn bị chiến đấu.
Hứa Mạt mở miệng nói ra.
Xoay quanh một lát, phi cầm kia đáp xuống, hướng phía Hứa Mạt một đoàn người đánh giết mà tới.
Oeng.
Diệp Thanh Điệp nhất thương liền bắn. Tiểu Thất cánh tay máy đồng dạng bắn ra lang quang, phong tỏa phi cầm phi hành lộ tuyến. Ánh sáng năng lượng đánh trúng phi cầm, hắn phát ra tiếng kêu chói tai, nhưng vậy mà không có chết, mà là tiếp tục cấp tốc lao xuống.
Hai cái đầu đồng thời há mồm, phun ra nguyên lực tiềm điện, hướng phía Hứa Mạt bọn hắn công kích mà đi.
Giang giác.
Bạo ngược nguyên lực tiềm điện vậy mà trực tiếp đánh trúng nó tự thân, khiến cho thân thể nó bất ổn xoay chuyển.
Hứa Mạt thân thể nhảy lên một cái, chiến đao đánh xuống, từ hai cái đầu ở giữa chém giết mà qua.
Nguyên lực.
Trong phế tích quái thú, có thể hấp thu nguyên lực, thậm chí vận dụng nguyên lực.
Hứa Mạt hắn có thể cảm giác được nguyên lực cường độ, thông qua nguyên lực cường độ, đại khái có thể phán đoán thực lực.
Đã đi xa, tăng thêm tốc độ đi.
Hứa Mạt mở miệng một giọng nói, sau đó cúi đầu chạy bộ tiến lên, những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, tại trong phế tích của thành thị xuyên thẳng qua nhảy vọt.
Trên đường đi gặp phải quái thú,
đều trực tiếp chém giết. Chạy một đoạn thời gian, Hứa Mạt nghe được phía trước có động tĩnh, làm ra thủ thế, lập tức một đoàn người tốc độ giảm bớt xuống tới, lặng yên hướng phía trước. Hứa Mạt cảm giác lực rất mạnh, bọn họ cũng đều biết, vì thế tránh đi rất nhiều phiền phức. Có người. Hứa Mạt nhìn về phía bên cạnh Diệp Thanh Điệp nói. Diệp Thanh Điệp trong ánh mắt lộ ra một vòng ánh sáng, rốt cục gặp được loài người à? Nàng lại có mấy phần kích động. Ở phía trên thế giới, bọn hắn còn không có gặp được những nhân loại khác. Giống như Elsa, Diệp Thanh Điệp đối với thế giới phía trên đồng dạng tràn ngập hướng tới cùng tò mò. Muốn thăm dò không biết. Đây đối với các nàng mà nói, là thế giới hoàn toàn mới. Cũng không biết Hứa Mạt tên kia làm sao làm được chấn định như vậy, tựa hồ sự tình gì hắn đều không kinh ngạc. Hứa Mạt tại một chỗ phế tích che chắn vật trước dừng lại, tại phế tích một đầu khác một đoàn người ngay tại săn giết một đầu quái thú. Có 5 người, trên thân đều là võ trang đầy đủ, trang bị đầy đủ. Ừm. Hứa Mạt cảm giác được bọn hắn tại giết chết quái thú đằng sau, vậy mà đem quái thú kéo lên bên cạnh một chiếc xe. Có chút giống là xe tỉ cột, nhưng lớn hơn một chút. Đi. Hứa Mạt đi ra ngoài, thật vất vả gặp được nhân loại, tự nhiên muốn đi thăm dò rõ ràng tình huống. Tốt nhất có thể trước tiến vào trong thành thị. Bọn hắn vượt qua phía trước phế tích, bên kia người đã đem thi thể quái thú kéo tới trên xe, đang chuẩn bị lên xe rời đi, liền nghe được động tĩnh, ánh mắt hướng phía Hứa Mạt bọn hắn nhìn lại. Hứa Mạt tháo xuống mũ giáp, một đoàn người nhìn thấy Hứa Mạt bọn hắn đi tới đầu tiên là có chút cảnh giác, sau đó là kinh ngạc. Đoàn người này thật trẻ trung. Hứa Mạt nhìn cũng không đến 18 tuổi. Đại thúc, các ngươi đây là muốn đi đâu? Diệp Thanh Điệp nhìn về phía trước một vị trung niên mở miệng hỏi. Cái này trung niên nhìn khoảng 40 tuổi, mang con mồi về căn cứ. Tần Phu đánh giá Diệp Thanh Điệp một chút, cái này nữ tử xinh đẹp là trong bọn họ tuổi tác lớn nhất, hẳn là đầu lĩnh, nhưng cũng liền 22, 23 tả hữu. Căn cứ. Hứa Mạt bọn hắn nghe được danh tự này có chút hiếu kỳ. Các ngươi một mình đi ra Liệp Hoang sao? Phu huynh đâu? Tần Phu mở miệng hỏi. Cô nhi. Diệp Thanh Điệp nói, nhìn thấy Tần Phu ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thanh Điệp bổ sung câu. Đều là cô nhi. Tần Phu nhìn một đoàn người một chút, sau đó thở dài nói, nguyên lai đều là người cơ khổ, ta còn tưởng rằng các ngươi là đi ra thí luyện học viện học sinh. Học viện. Kẻo xa mắt sáng rực lên mấy phần, trước kia ba bà cũng đã nói muốn đưa nàng đi học viện học tập. Tiến vào học viện học tập âm nhạc, đây chính là nàng cho tới nay mong đợi mộng tưởng. Chỉ bất quá khi đó nàng vẫn không rõ cái kia ý vị như thế nào. Muốn đi học viện học tập, liền muốn đến thế giới phía trên. Bây giờ, nàng rốt cuộc đã đến, mà lại nghe được học viện hai chữ. Vậy mà không tự chủ được cảm giác có chút kích động. Bất quá, lại tựa hồ rất xa xôi. Học sinh to gan như vậy sao? Hứa Mạt giả bộ hiếu kỳ hỏi. Học viện siêu phàm học sinh có lao sư dẫn đội, trang bị tinh lương, so với chúng ta những này đáng thương Liệp Hoang giả an toàn nhiều. Tần Phu nhìn xem Diệp Thanh Điệp nói, ta còn đang suy nghĩ làm sao lão sư còn trẻ như vậy. Thì ra là thế. Hứa Mạt gật đầu, đại thúc, chúng ta cũng muốn về căn cứ, có thể mang bọn ta đoạn đường sao? Các ngươi đi cái nào căn cứ? Tần Phu hỏi. Hứa Mạt sửng sốt một chút. Cái này làm có hắn. Vậy mà, có rất nhiều cái căn cứ. Chúng ta đi ra có chút lạc đường, đi đâu đều được. Hứa Mạt thần sắc không thay đổi, đáp lại âm thanh. Vậy thì tốt, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, lên xe. Tần Phu phi thường tốt nói chuyện. Chào hỏi một tiếng, một đoàn người đều đứng ở sau xe dương bên trên. Tần Phu bọn hắn là người một nhà, hai đứa con trai, còn có nữ nhi cùng con rể. Nghề nghiệp là Liệp Hoang giả. Lái xe là Tần Phu tiểu nhi tử. Xe cộ khởi động, tại phế tích ở giữa hành tẩu, ngược lại là thêm mấy phần mát mẻ khí tức. Đối với Hứa Mạt bọn hắn mà nói, bây giờ khát vọng nhất sự tình lại là tắm rửa. Các ngươi tuổi còn trẻ, lựa chọn thế nào làm Liệp Hoang giả? Tần Phu đối với Hứa Mạt hỏi. Cũng sẽ không những vật khác. Hứa Mạt nói, đại thúc ngươi đây, giống như các ngươi, thành thị tài nguyên thiếu thốn, liên bang cái gì đều cần dùng đến tiền, không đem Liệp Hoang giả lấy tiền ở đâu? Tần Phu giận dữ nói. Khi người bình thường đâu? Hứa Mạt hỏi. Hắn không hiểu rõ phía trên, cũng không thể nói mình đến từ dưới mặt đất, chỉ có thể thông qua thăm dò hiểu rõ hơn một ít chuyện. Chiến tranh sau thời đại, người bình thường nơi nào còn có bao nhiêu không gian sinh tồn, chỉ có thể không ngừng bị nghiền ép sức lao động, trừ phi tại một số phương diện có đặc thù thiên phú, muốn để chúng ta đi bị người vênh mặt hất hàm sai khiến, lại qua không quen cuộc sống như vậy. Tần Phu thở dài nói, không phải vậy, ai nguyện ý tại trong phế tích mạo hiểm? Quả nhiên buộc phát qua chiến tranh. Hứa Mạt thầm nghĩ trong lòng. Tại hòa bình thời đại, người tầng dưới chót không có thành thạo một nghề đều khó mà hưởng thụ được tài nguyên. Chúng chi nghe đối phương ý tứ, chiến tranh sau thời đại tài nguyên thiếu thốn, mà lại thế giới này tồn tại võ lực, người bình thường tự nhiên càng khó. Các ngươi ngược lại là cùng mặt khác Liệp Hoang giả không giống với. Thần Phu nhìn xem Hứa Mạt một dạng người nói, chỗ nào không giống với? Hứa Mạt hỏi. Dáng dấp da mịn thịt mềm, nhan trị có chút cao. Thần Phu vừa cười vừa nói, Diệp Thanh Điệp cùng Hứa Mạt hai người nhan trị đều phi thường cao. Elsa mặc dù là chiến sĩ gen, nhưng mặt cũng rất xinh đẹp. Tiểu Thất cũng thanh tú. Đáng tiếc. Thần Phu nhìn về phía nơi xa. Đại thúc đáng tiếc cái gì? Diệp Thanh Điệp hỏi. Giống các ngươi loại tuổi tác này, hẳn là ở trong học viện học tập mới đúng. Tần Phu một giọng nói, bất quá tựa hồ lại cảm thấy có chút không ổn, nói bổ sung. Bất quá cũng đừng quá để ý, mỗi người vận mệnh khác biệt, Liệp Hoang giả cũng rất tốt, tự do, vô cầu vô thúc. Hắn không nhắc lại học viện chủ đề. Không có một cái nào tốt gia đình bồi dưỡng, hoàn toàn chính xác rất khó, đi học kịch bản thân cũng là một kiện xa xỉ sự tình, cao học phí cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác lên. Hắn một mực có tiếc nuối, con cái của mình không có cơ hội tiến vào học viện siêu phàm học tập. Tuổi còn trẻ đến trong phế tích đi săn, nguyên lực đẳng cấp ít nhất là CA. Bên cạnh Thần Phu đại nhi tự hỏi, ánh mắt của hắn nhảy lên, Hứa Mạt mặc dù không có nhìn hắn, nhưng lại chú ý tới. Hắn nhìn Diệp Thanh Điệp không ít lần, còn có nhìn ảnh sau lưng ba lô rất nhiều lần. Tần Phu trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, mấy cái tiểu a nhi cũng đừng có nhớ, cút sang một bên. Cha nói rất đúng, đẹp mắt như vậy đệ đệ, cũng không đành lòng ra tay. Thần phu nữ nhi cũng cười mở miệng. Xú nương bị cả ngày nhớ tiểu Bạch Kiếm. Bên cạnh trượng phu của nàng hùng hùng hổ hổ nói, lộ ra rất thô lỗ. Ai bảo ngươi dáng rất xấu? Nữ tử trở về một tiếng. Bọn hắn tính cách cứ như vậy, đừng để ý. Tần phu đối với Hứa Mạt cười cười, trong phế tích hành cầu, lẫn nhau cướp đoạt là thường cũng có sự tình, lần sau đi ra ngoài lịch luyện cẩn thận một chút, cũng đừng tùy tiện lên xe của người khác, lần sau không nhất định gặp phải là ta, nếu không phải nhìn mấy người các ngươi tiểu oa nhi niên kỷ quá nhỏ, nói không chừng ta liền động thủ. Hứa Mạt nghe được Tần phu lời nói có chút hảo cảm, là cái phóng khoáng hắn tử, ngay thẳng. Lực chiến đấu của bọn hắn Hứa Mạt trước đó đã thấy qua. Nếu là Tần phu thật động thủ, từ trong thành chạy đến lịch luyện. Tần phu đối với Hứa Mạt hỏi, hiển nhiên hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Thanh Điệp cô nhi thuyết pháp. Không giống. Về phần Liệp Hoang Giả, Liệp Hoang Giả làn da không có trắng như vậy, mà lại trên người bọn họ chiến giáp nhìn không rẻ, cũng khó trách hắn đại nhi tử tâm động. Nếu không phải mấy cái bé con không xuống tay được, hắn liền cướp. Không phải. Hứa Mạt lắc đầu, mặc dù không quá giống, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác xem như nửa cái Liệp Hoang Giả, ở trong thành không có nhà. Thế giới dưới đất sự tình không tiện làm nói. Tần phu nhìn thấy Hứa Mạt thành khẩn bộ dáng, không hề giống là nói láo, hắn lộ ra một vòng dị sắc. Bất quá Hứa Mạt không muốn nói, hắn cũng không có hỏi lại Hứa Mạt lai lịch. Con trẻ như vậy ngay tại trong hoang dã sông. Tần phu nhìn xem Hứa Mạt nói, cấp bậc của ngươi đến cấp CA. Hẳn là đến. Hứa Mạt nhẹ gật đầu. Con trẻ như vậy cấp C, độ dung hợp nguyên lực cũng không thấp, C. Thần phu lại hỏi. Không rõ ràng, không có khảo nghiệm qua. Hứa Mạt đáp lại nói. Thần phu thần sắc cổ quái. Con trẻ như vậy có cấp C thực lực không đo đo độ dung hợp. Thần phu có chút không hiểu, vạn nhất có cấp B đâu. Có lẽ có cơ hội tiến vào học viện siêu phàm học tập, cho dù là B, tiền đồ không thể so với trở thành Liệp Hoang Giả mạnh hơn nhiều. Liệp Hoang Giả, đao kiếm đổ máu. Đại thúc, độ dung hợp nguyên lực là cái gì? Hứa Mạt yếu ớt hỏi một tiếng. Thần phu trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Thế giới này còn có người không biết độ dung hợp nguyên lực? Học viện siêu phàm là cái gì? Bên cạnh tiểu thất dò xét cái đầu tới. Nếu Mạt ca đều hỏi, vậy hắn cũng liền không khách khí. Hiếu kỳ. Thần phu lần nữa ngốc trệ. Gặp quỷ. Mấy cái này tiểu a nhi từ đâu xuất hiện? Độ dung hợp nguyên lực là chỉ tại một mảnh đặc biệt nguyên lực tràng bên trong, có thể đối với nguyên lực hấp thu dung hợp trình độ tên gọi tắt, cũng tức là siêu phàm giả thiên phú. Thần phu giải thích nói, học viện siêu phàm là trường học, bất quá là bồi dưỡng đặc biệt nhân tài, nguyên lực người tu hành, cơ giới sư, chiến sĩ cơ giáp các loại cao quý nghề nghiệp địa phương. Nha. Tiểu thất không có hào hứng. Học tập nhiều buồn thể, hắn tình nguyện khi Liệp Hoang Giả. Bất quá Diệp Thanh Điệp lại là nhìn hắn một cái, tiểu thất nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng một phen, sẽ là xuất sắc cơ giới sư. Về phần Hứa Mạt, hắn giống như không thế nào cần bồi dưỡng. Cho nên tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy các ngươi thời điểm, ta tưởng lầm là học viện siêu phàm thầy cho đi ra lịch luyện, bất quá suy nghĩ kỹ một chút trang bị hay là quá đơn sơ chút, những thiên chi tiêu tử kia đi ra, cũng sẽ không nhẹ như vậy trang giản đi. Thần phu ngữ khí tựa hồ có chút chua. Người với người chênh lệch quá xa. Siêu phàm giả học viện học sinh cùng Liệp Hoang Giả ở giữa, địa vị chi kém cách biệt một trời. Bọn hắn xuất hành, thậm chí trực tiếp mở ra cơ giáp đi ra. Phổ thông Liệp Hoang Giả, căn bản không dám tưởng tượng một khung cơ giáp giá cả. Nguyên lực tu hành, độ dung hợp nguyên lực cùng đẳng cấp quan hệ là cái gì? Hứa Mạt hỏi. Tần phu xem như đã nhìn ra, Hứa Mạt hoàn toàn là cái tu hành ngớ ngẩn. Bọn hắn sống thế nào lớn như vậy? Hắn có chút hoài nghi Hứa Mạt là có hay không có cấp C thực lực. Độ dung hợp nguyên lực thuộc về tiềm lực, cấp bậc là thân thể hấp thu dung hợp nguyên lực cường độ, sẽ ở sức chiến đấu trực tiếp thể hiện, độ dung hợp nguyên lực cấp bậc càng cao, tiềm lực càng lớn, tương lai đẳng cấp liền có thể cao hơn. Thần phu nói, có hay không cụ thể phân cấp? Tiểu thất như cái hiếu kỳ bảo hỏi, cao cấp nhất là cái gì? Độ dung hợp nguyên lực đẳng cấp cùng nguyên lực vũ khí đều là đồng dạng phân cấp, cấp E bình thường nhất, độ dung hợp là cấp E lời nói cơ bản không có tu hành nguyên lực tư cách, cấp D thuộc về tương đối kém, C trung đẳng, chúng ta tuyệt đại đa số người đều tại cái này một cấp độ bên trên. Tần phu kiên nhẫn giải thích nói, về phần cấp B, đã là ưu tú, độ dung hợp nguyên lực là cấp B mà nói, sẽ rất được hoan nghênh, về phần cấp B nguyên lực người tu hành, đã coi như là phi thường lợi hại, tại hoang dã đều có thể đi ra rất xa. Cấp A độ dung hợp nguyên lực mà nói, học viện siêu phàm bên trong đều thuộc về người nổi bật, về phần cấp độ A người tu hành, ngươi nhìn thành thị.